Chương 306, 2,
chỉ thấy kia miếu thờ trồng, hương hỏa cuốn lượn quanh, hồng y người coi miếu bưng ngồi ở trong góc bồ đoàn bên trên, nhắm mắt, mỉm cười, môi mỏng khẽ nhúc nhích, ngón tay thon dài kích thích chẳng hạn. Kia dáng người thẳng tắp như lòng. Bởi vì góc độ vấn đề, hai người chỉ có thể từ phía sau nhìn thấy kia người coi miếu một bộ phận bên mặt. Nhưng dù vậy, vẫn như cũng nhường hai người nhìn xem lên người. Hai người đều là nhà giàu sang tiểu thư, Uyển Nhi càng là hơn huyện thái gia con gái một, tham gia qua không ít thi hội, vậy thấy qua vô số xuất chúng thanh niên tuấn ngạ. Nhưng không có một vị năng lực cùng này người coi miếu so sánh. Kinh diễm, đây là hai người trong lòng duy nhất ý nghĩ. Được rồi, chúng ta về trước đi uống chút trà, được một canh giờ đấy. Ô Tiểu Cầm thanh âm không nhỏ mở miệng, nên đón lại là hai vị tỷ muội trách cứ ánh mắt. Ngươi nói nhỏ chút, chớ có quấy rầy người ta. Uyển Nhi thấp giọng nói, các ngươi đi trước uống trà, ta ở chỗ này chờ là được, đợi một canh giờ sau, tự sẽ sai nhân đi hô. Chúng ta rốt cục là đi cầu quẻ, nếu là tới lui tấp nập, thực sự không đẹp, vậy có vẻ không tôn trọng vị này người coi miếu. Ôn Tiểu Cầm nghe vậy, cảm động gật đầu, chị em tốt. Uyển Nhi thật tốt, thế mà vui lòng ở chỗ này thế các nàng bị đông. Nàng toàn vẹn không có phát hiện, chính mình vị này tỷ muội ánh mắt đã dính tại trên người Khương Kỳ. Nói xong, Ôn Tiểu Cầm liền đi kéo Tiểu Nhã, nhưng lại không có kéo động. Khu khu. Đón lấy Ôn Tiểu Cầm ánh mắt nghi hoặc, Tiểu Nhã nói ra, ta cũng ở nơi đây chờ một lát tốt, Uyển Nhi nói có đạo lý. Tiểu Cầm thái, ngươi đi về nghỉ trước. Dù sao ngươi đã tính qua một lần. Ôn Tiểu Cầm mơ mơ màng màng gật đầu, luôn cảm thấy có chút không đúng lắm. Nhưng nghĩ lại, đây cũng là hai vị tỷ muội tin tưởng chính mình, hiểu rõ Khương Kỳ là có bản lĩnh thật sự, lúc này mới như vậy xem trọng. Không có chuyện gì, buổi sáng hay là lạnh, chúng ta về trước đi, Khương Kỳ sẽ không để ý. Nguyên lai vị này người coi miếu gọi là Khương Kỳ. Thật tốt. Đúng nha, thật tốt. Tiểu Nhã và Huyền Nhi từng câu từng chữ nói. Ôn Tiểu Cầm, nàng vẫn cảm thấy có chút không đúng, nhưng không lay chuyển được hai vị tỷ muội, chính mình bọc lấy trang phục, nhảy nhảy nhót đáp rời đi. Đến cửa, nhìn băng tan tuyết, nàng mới nói lẩm bẩm, ta cũng cảm thấy hiện tại có chút lạnh, hai nàng lúc nào như thế năng lực chịu lạnh. Được rồi, trở về cho các nàng nấu điểm canh gừng, hắc hắc, ta thật biết quan tâm. Ôn Tiểu Cầm cười hắc hắc, chạy trở về đại trạch, tựa ở hỏa lò bên cạnh, hài lòng thở phào nhẹ nhõm. Bên kia, Khương Kỳ làm xong tạo khóa, mở to mắt, đứng dậy, vừa mới quay đầu, liền thấy hai vị cách ăn mặc tinh xảo cô nương chính nhìn chính mình. Hai vị là? Khương Kỳ chớp mắt, hắn che giấu tất cả siêu phàm, hiện tại chính là một cái triệt triệt để phàm nhân, tại tăng thêm buổi sáng vốn là có điểm mơ hồ, cùng với vừa mới làm xong tạo khóa, nhất thời vẫn đúng là không có trước giờ phát hiện hai vị này. Nô gia Triệu Nhã, gặp qua Khương người coi miếu. Nô gia Lý Uyển Nhi, gặp qua Khương người coi miếu. Nhìn trước mắt một cái dịu dàng, một cái đại khí cô nương, Khương Kỳ giật mình, đáp lên nói, hai vị chính là tiểu thư nói bằng hữu. Không biết bần đạo kia Đông gia tiểu thư ở đâu? Lý Uyển Nhi hồi đáp, nàng đang bận, để cho ta hai người trước tới. Dứt lời, không giống nhau một bên Triệu Nhã mở miệng, tiếp tục nói, nô gia đã sớm nghe nói, người coi miếu chính là thế gian ít có thần toán, càng ngày thỉnh giáo. Đây là nô gia bắt tự. Lý Uyển Nhi từ bên hông túi thơm trong lấy ra một tờ giấy, thuận tiện đem khác một tờ giấy ép dâng hương túi tận cùng bên trong nhất. Một bên Triệu Nhã thần sắc cổ quái, nhưng cũng không nói gì thêm. Xin chờ một chút. Khương Kỳ tiếp nhận tờ giấy kia, triển khai xem xét, cười nói, Lý tiểu thư chữ viết không tệ. Người coi miếu quá khen, chỉ là khi nhàn hạ tô lại chút ít tự thiếp, nạn đăng phong nhã. Lý Uyển Nhi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Khương Kỳ cười cười không nói lời nào, quay người đi về phía một bên cái bàn, chiếu vào bát tự bắt đầu lên bàn. Triệu Nhã thần sắc càng phát ra cổ quái dán tại Lý Uyển Nhi bên hai, thấp giọng nói, ngươi một thiên được luyện tam thiên cái chữ, Lý đại nhân mới bằng lòng thả ngươi đi ra ngoài, nhàn hạ. Tô lại tự thiếp. Ngươi 8 tuổi cũng không cần tự thiếp đi. Hả? Lý gia đại nhân chính là dựa vào chữ đẹp mới thánh thượng điểm là thắng hoa, tự nhiên coi trọng này gia truyền kỹ nghệ. Cho nên, Lý Uyển Nhi mặc dù là thân nữ nhi, nhưng cũng là tại mực nước trong năm lớn. Bây giờ lại như vậy khiêm tốn. Câm miệng. Lý Uyển Nhi mỉm cười, gạt ra một câu, một hộp tiên tri của Lan Lâm Đường. Ba hộp. Triệu Nhã cười híp mắt nói, "Tốt." Lý Uyển Nhi cắn răng gật đầu. Lúc này, Khương Kỳ ngẩng đầu, nhìn về phía Triệu Nhã, cười nói, "Vị này Triệu tiểu thư bát tự có thể mang theo." Nhất đạo lên bàn, thuận tiện một ít. Triệu Nhã lại cười nói, "Nô gia là buổi tiếp Uyển Nhi tới." Người coi miếu chỉ cùng nàng tính là được. Khương Kỳ không nghi ngờ gì, gật đầu tiếp tục lên bàn. Lý Uyển Nhi ngấm ngầm méo méo Triệu Nhã tay nhỏ. "Chị em tốt, nam hộ. Người hay là trước quản một chút trong mắt của mình đi." Triệu Nhã hơi nghiêng đầu. Dù sao nàng có hứa nước, trước mắt vị này người coi miếu nhất định cùng mình vô duyên, mà Lý Uyển Nhi còn chưa định, nếu là có ý định này, chính mình vì sao không thuận nước đẩy thuyền. "Tốt." Lại qua thời gian một chén trà, Khương Kỳ liệt tốt mệnh bàn, mời Lý Uyển Nhi đến. Lý Uyển Nhi xin thề, này ngắn ngủi vài chục bước con đường, là nàng đời này đến bây giờ đi đoan trang nhất. Liền xem như trong cung lễ nghi mà cũng phải tán dương. Nàng đi vào Khương Kỳ đối diện, dáng vẻ hoàn mỹ ngồi xuống. Khương Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía nàng, mà Lý Uyển Nhi lập tức ngây dại. Lý tiểu thư có thể coi là cái gì? Người coi miếu con mắt thật là dễ nhìn. Lý Uyển Nhi hỏi một đằng, trả lời một nẻo, lập tức náo loạn một cái đại hở mắt. Khương Kỳ chớp mắt, giống như không hề có cảm giác lại hỏi một lần. Lý Uyển Nhi thu nạp tâm tư, nghiêm mặt nói, nô gia muốn mời người coi miếu tính toán. Nhân duyên. Nhân duyên. Khương Kỳ gật đầu, kích thích dậy rồi mệnh bàn. Thời gian từng giờ trôi qua, Khương Kỳ thần sắc lại biến cổ quái. Trong lúc nhất thời, Khương Kỳ vội vàng nhìn xem mệnh bản, Lý Uyển Nhi vội vàng nhìn xem Khương Kỳ. Lúc này, Ôn Tiểu Cầm bưng lấy canh gừng đi đến, nói ra, đã bắt đầu sao? Triệu Nhã vội vàng kéo nàng, để nàng không nên đi lên quấy rầy. Uyển Nhi đang tính cái gì? Nhân duyên. A nha. Ôn Tiểu Cầm gật đầu, cũng không thể hiểu cái đồ chơi này có cái gì tốt tính toán. Lại đợi một nén hương, Khương Kỳ vừa rồi ngẩng đầu, thần sắc càng phát ra quái dị. Lý tiểu thư nhân duyên. Bần đạo khó mà nói, có lẽ là bần đạo học nghệ không tinh, tính ra kết quả có chút kỳ lạ. Khương Kỳ chần chờ nói. Hắn nhìn trước mắt ngọc này hư mệnh bản, thực sự không muốn nhận là chính mình học nghệ không tinh, nhưng kết quả lại minh minh bạch bạch bày biện. Người coi miếu cứ việc nói chính là. Lý Uyển Nhi dùng lời nhỏ nhẹ hỏi, thế nhưng có chút cấm kỵ. Khương Kỳ gật đầu, nói ra, coi như là cấm kỵ. A. Nghe vậy, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, gương mặt xinh đẹp hồng nhuận. Huyện lệnh tiểu thư đuổi theo xuất ra người coi miếu, chẳng phải là cấm kỵ? Thật giống như thoại bản trong đồng dạng. Người coi miếu mặc dù nói thẳng, kia bần đạo đều mạo phạm. Khương Kỳ hít sâu một hơi, nói ra, Lý tiểu thư nhân duyên chỉ có một lần, cả cuộc đời này không có tái hôn, chỉ là như thế, có thể sương trôi chảy như ý. Chỉ là này cưới, chính là minh hôn. Chương 307, muốn đăng thật, trước ngộ phàm, 1, chương 307, muốn đăng thật, trước ngộ phàm, 1, cái gì? Lý Uyển Nhi ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ là đờ đẫn nhìn Khương Kỳ. Người coi miếu nói, là nô gia biết đến cái đó minh hôn sao? Khương Kỳ thấp giọng nói, là. Trong lúc nhất thời, ở đây ba cái cô nương đều ngây dại. Triệu Nhã hoàn hảo một ít, trong nội tâm nàng cũng không phải vô cùng tin tưởng những thứ này sấm vĩ chi ngôn. Nhưng Ôn Tiểu Cầm đều không đồng dạng, trước đó Khương Kỳ cho nàng phê mệnh lúc, có thể nói không có một chút xuất nhập. Bây giờ Khương Kỳ nói, tỷ muội tốt của mình sẽ phối minh hôn. Cái này làm sao có khả năng? Lý Uyển Nhi hít sâu một hơi, nói với Khương Kỳ, ta không tin. Khương Kỳ cúi thấp xuống con ngươi, nói ra, có lẽ là bần đạo học nghệ không tinh nguyên cớ. Có lẽ đi. Lý Uyển Nhi đứng dậy, đối với Khương Kỳ cúi chào một lễ, nói ra, nô gia có chút khó chịu, này liền cáo tử. Lại thế nào kinh diễm, liền xem như vừa thấy đại yêu, lúc này nghe được dạng này quẩn luôn, Lý Uyển Nhi vậy không có tâm trạng tốt. Lý tiểu thư đi thong thả. Khương Kỳ đứng dậy, chắp tay hoàn lễ. Mà Lý Uyển Nhi lại bước chân vội vàng rời đi Ôn gia từ đường. Ôn Tiểu Cầm cùng Triệu Nhã vội vàng đi theo. Khương Kỳ khẽ lắc đầu, làm rối loạn mệnh bàn. Lý Uyển Nhi hoang mang lo sợ đi tới Ôn gia đại trạch trước đó, đối diện lại đụng phải một vị cưỡi lấy cao đầu đại mã vai hùng thanh niên. Uyển Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thanh niên kinh ngạc hỏi. Ai cần ngươi lo? Lý Uyển Nhi lấy lại tinh thần, lườm một cái, hung hăng chừng quá khứ, sau đó lên xe ngựa. Thanh niên gãi gãi đầu, không biết vị đại tiểu thư này bị thần kinh à lúc này. Thanh niên nhìn thấy đuổi theo tới Ôn Tiểu Cầm cùng Triệu Nhã, hỏi, Uyển Nhi đây là thế nào? Các ngươi cãi nhau, ai cần ngươi lo? Triệu Nhã cũng không có tâm tư gì nói chuyện, lưu lại ba chữ sau đó, cũng trở về đến trên xe. Thanh niên không làm sao được, nhìn về phía Ôn Tiểu Cầm. Tiểu Cần Thái, ngươi nếu là dám nói ba chữ này, ta đều thật sự tức giận. Thanh niên vượt lên trước hét lên. Ôn Tiểu Cầm tức giận nhìn hắn chằm chằm, hỏi, Trần Lân, ngươi tới làm gì? Ta tới tìm Uyển Nhi. Trần Lân cười cởi mở, từ trong ngực lấy ra một phong bài viết. Ta muốn đi đầu quân, đến cùng Uyển Nhi tạm biệt. Lại là một năm trời tuyết lớn. Khương Kỳ vẫn như cũ đứng ở từ đường cửa nhìn tuyết lớn tung bay. Cho Lý Uyển Nhi phê bệnh mệnh, đã là 5 năm trước sự tình. Nhìn trên cổ tay xích xà chậm rãi chuyển động, Khương Kỳ con ngươi buông xuống. Lại một năm nữa. Hắn tự lẩm bẩm. Khương Kỳ. Ôn Tiểu Cầm chạy tới. Thời gian 5 năm quá khứ, tiểu cô nương cũng đã biến thành đại cô nương, trên người bộ khoái phục, vậy đổi thành hồng y bộ đầu phục, chỉ là trên mặt hết rồi dĩ vãng nụ cười. Vì lao thái thái đến đại nạn, sinh tử có thể chỉ sau đó một khắc. Gần đây càng phát ra không yên ổn. Ôn Tiểu Cầm theo thường lệ ngồi ở từ đường ngưỡng cửa. Phạm án người càng ngày càng nhiều, đại đa số đều là biên cảnh lưu dân. Ôn Tiểu Cầm thấp giọng nói, cái này thế đạo muốn thay đổi. Khương Kỳ lặng lặng nghe, không nói gì. Ôn Tiểu Cầm vậy dường như đã sớm thích đứng Khương Kỳ trầm mặc, ngẩng đầu, khẽ hỏi, Khương Kỳ, tổ mẫu có phải hay không đã dược thạch vô dụng? Khương Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, mấy ngày gần đây đến lần thứ 8 lặp lại, đại nạn sắp tới, là nhân chi số tuổi thọ, cùng bệnh thai không quan hệ. Còn bao lâu? Ôn Tiểu Cầm hỏi. Khương Kỳ không trả lời, chỉ là nhẹ giọng thở dài. Tiểu thư, tiểu thư. Quản gia lão đảo nghiêng ngã chạy tới. Lão phu nhân. Lão phu nhân nàng đi. Siêu. Âm thanh xé gió trong, Ôn Tiểu Cầm giống như chớp giật liền xông ra ngoài. Khương Kỳ lần nữa thở dài một tiếng, quay người về đến nhà miếu, yên lặng tụng kinh. Lão thái thái tang lễ vô cùng long trọng, Ôn Bất Thắng bất kể đại giới cho lão thái thái lớn nhất lễ tang trọng thể. Thậm chí có thể nói vượt hơn. Nhưng bây giờ không ai quan tâm cái này. Mấy năm này, tất cả thế đạo cũng đang biến hóa. Năm nước liên kết binh tiến đánh Khương Kỳ bây giờ chỗ Triệu Quốc, thực lực quân đội chi thịnh, nhất thời có 102. Triệu Quốc tuy mạnh, nhưng chống cự Tam Quốc đã là cực hạn, bây giờ là năm nước còn bao gồm tuyết lớn nguyên thượng thiện chiến nhất tham lam nhất mọi dợ. Trong lúc nhất thời, từng bước bại lui, biên cảnh tối nát, nạn dân vô số. Phong ba chấn vậy cuối cùng dậy rồi sóng gió. Lão thái thái tang lễ qua đi 1 năm 8 tháng. Mùa thu đến rồi. Còn đang ở mang theo Hiếu Ôn Tiểu Cầm tìm được rồi Khương Kỳ. Ta muốn đi tham quân. Nàng nói. Khương Kỳ ngoài ý muốn nhìn nàng một cái. Đừng nhìn ta như vậy, ai nói nữ tử không thể lên chiến trường. Ôn Tiểu Cầm ngồi ở từ đường ngưỡng cửa, nhìn đã nửa hoàng lá rụng, thấp giọng nói, bây giờ đã sớm hết rồi nam nữ có khác. Chiến tranh vẫn như cũ đang tiếp tục, Triệu Quốc đã nguy như chồng trứng, chiến tuyến thậm chí lập tức liền muốn đẩy lên Xương Bình huyện. Phải biết, nơi này trước đó có thể nói là Triệu quốc nội địa biên giới. Năm nước binh phong phía dưới, Triệu quốc đã nguy như trồng trứng. Tên là Vong quốc vẻ lo lắng, bao phủ ở trên đỉnh đầu. Triệu quốc hoàng đế hạ một cái có thể xưng điên của mệnh lệnh. Trưng binh, toàn dân trưng binh, liều chết đánh cược một lần. Ôn Tiểu Cầm nói như thế, hết thảy tất cả cũng biến thành quân phí, nghe nói hoàng hậu hiện tại cũng tại học nấu cơm. Thật sự muốn đi? Khương Kỳ nhẹ giọng hỏi. Ha. Ôn Tiểu Cầm cười một tiếng, nói ra, ta thế nhưng cấm chủng, mười đầu nhưu kéo không trở lại cái chủng loại kia. Dứt lời, nàng đứng dậy, nhìn chăm chú Khương Kỳ, cười nói, ngươi tốt nhất cho ta cầu phúc, đừng để ta chết ở trên chiến trường. Được. Khương Kỳ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Đi. Ôn Tiểu Cầm khoát khoát tay, tiêu sái rời khỏi. Năm thứ hai mùa xuân, Ôn Tiểu Cầm quay về. Trên mặt nàng nhiều một vết sẹo, theo nàng nói, là man tộc mạnh nhất tay dịu lưu cho nàng lâm chung món quà. Cái đó man tộc đầu lâu, bị nàng tự mình đặt ở kinh quan phía trên nhất. Chí ít tại huyện Sương Bình sở thuộc chiến tuyến, Triệu quốc cuối cùng thắng một hồi. Ôn Tiểu Cầm nói như vậy. Còn nhớ Lý Huyền như sao? Ôn Tiểu Cầm hỏi Khương Kỳ. Còn nhớ. Khương Kỳ gật đầu. Nàng thanh thân nha. Ôn Tiểu Cầm cười có chút đắng chát. Trần Lân sớm tại 5 năm trước liền đi chiến trường, 3 năm trước đây trở lại qua một lần, cùng Nguyễn Nhi đính hôn hẹn. Nhưng hắn chết rồi, ta mang về cho cốt của hắn. Tất cả mọi người đang khuyên Nguyễn Nhi thay phu quân, ngay cả người Trần gia cũng nói như vậy. Nhưng Nguyễn Nhi khăng khăng cử hành hôn lễ, nàng cùng Trần Lân hôn lễ. Ôn Tiểu Cầm nói, ta bội phục nàng. Đây là rất khó lựa chọn. Khương Kỳ vậy cảm thán nói. Hắn trước đây tính toán không có sai, nhưng không ngờ rằng, sẽ là như vậy một cái kết quả. Ta muốn đi rồi, đi phương Nam chiến trường. Ôn Tiểu Cầm đối với Khương Kỳ phất phất tay, cười nói, ta sẽ đưa thư tín quay về. Nàng vẫn như cũ tiêu sái rời đi nhà. Thời gian chậm chậm trôi qua. Nguyên bản cũng không hết lòng tin theo thần Phật Ôn Bất Thắng, đến nhà miếu số lần từ từ tăng nhiều. Mỗi lần tới, đều sẽ mang theo thư tín, tuyệt đại đa số lúc đều là cũ. Hắn bấm đốt ngón tay nhìn thời gian, nói với Khương Kỳ nhiều nhất một câu là, tính toán thời gian, tiểu cần món ăn tin cái kia đến mới là. Ôn Tiểu Cầm tại trên thư viết cùng với nàng người một dạng, vẫn như cũng là không tim không phổi dáng vẻ. Nàng đem chiến trường miêu tả rất nhẹ nhàng, thật giống như đó là một cái sân chơi, mà không phải hai bên đầu nhập tổng cộng gần 100 vạn người huyết nhục ma bản. Ôn Tiểu Cầm cho rằng như vậy có thể nhường trong nhà lão phụ thân an tâm. Nhưng nàng quên, tham quân không chỉ nàng một cái. Đây là cha ta tin. Lý Huyền Nhi mặc quần áo trắng, nàng tại là phu quân của mình giữ đạo hiếu. Chương 307, muốn đăng thật, trước ngộ phàm, 2, chương 307, muốn đăng thật, trước ngộ phàm, 2, phụ thân của nàng vậy theo quân xuất chinh. Thực lực quân đội cùng nhau, cũng không quản ngươi có đúng hay không tiền đồ vô hạn thám hoa lang, đại tướng quân một tờ quân lệnh, liền đem Lý Huyện lệnh điều động là tổng quân sổ sách. Tại Lý Huyện lệnh trong thư, chiến trường là ngoài ra một bộ dáng vẻ. Ôn Bất Thắng nói một tiếng cảm ơn, cầm qua thư tín so sánh. Lý Huyền Nhi nhìn về phía Khương Kỳ. Vị này người coi miếu vẫn như cũ là một bộ hồng y liễu, bộ dáng vậy vẫn như cũ kinh diễm, nhưng lại thành thục rất nhiều. Nàng nhìn hắn, vị này từng nhường nàng thấy một lần liền kém chút động tâm người coi miếu. Thành hôn sau đó mỗi một lần thấy Khương Kỳ, nàng đều sẽ nghĩ, nguyên lai không phải hắn học nghệ không tinh, mà là mạng mình thiên sinh như thế. Đối Khương Kỳ vừa thấy đã yêu là giả, nhưng Trần Lân kia hừng hực yêu là thật sự. Cho dù nàng một thành cưới, cũng đã là vị vong nhân. Nhưng nàng dứt khoát, thời gian giống như trở thành tối thứ không đáng tiền. Chiến tranh vẫn tại tiếp tục, không biết khi nào là đầu. Nhưng cũng còn tốt, Triệu quốc điên cuồng tạm thời có hiệu lực, hai bên lâm vào vô cùng lo lắng đánh giằng co. Phong ba chấn dường như cách một quãng thời gian liền sẽ có quân đội bên trên cáo phó tiếp theo. Ôn Bất Thắng trên đầu tóc trắng ngày càng tăng nhiều, mỗi một lần cũng lo lắng là nhà mình. Một năm sau đó lại một năm nữa. Cuối cùng tại năm thứ ba, Ôn Tiểu Cầm quay về. Nàng bây giờ đã là tướng quân, thống lĩnh một bộ binh mã, chọn vẹn 8.000 người. Tại quân đội, chỉ cần có chiến tranh, chỉ phải sống sót, tấn thăng nhanh chóng, không gì sánh kịp. Nhưng Ôn Bất Thắng không còn nghi ngờ gì nữa, không quan tâm những thứ này. Hắn ngơ ngác nhìn trước mắt nữ tướng quân, trong lúc nhất thời không dám đi nhận. Nhìn nữ nhi của mình vết sẹo trên mặt, Ôn Bất Thắng gào khóc khóc lớn. Ôn Tiểu Cầm an ủi rất lâu, mới khiến cho phụ thân của mình an tâm tiếp theo. Sáng sớm ngày thứ hai, lại là từ đường. Triệu Nhã phu quân chết rồi. Ôn Tiểu Cầm vẫn như cũ ngồi ở ngưỡng cửa, nói ra, phu quân của nàng đầu hàng địch, bị phe ta đêm không thu bắt lấy, đưa về Sương Bình chẳng thủ. Triệu Nhã không chịu nhục nổi, lẻ loi một mình đi vào quân trước, uống thuốc độc tự vẫn. Khương Kỳ, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Khương Kỳ, hai mắt đẫm lệ mông lung. Nàng chết rồi. Khương Kỳ nhất thần, thấp giọng nói, nén bi thương. Ta nghĩ xin nhờ ngươi một sự kiện. Nàng nói. Khương Kỳ gật đầu, được. Ôn Tiểu Cầm đến nhanh, đi vậy nhanh, nàng cũng không phải quay về thăm người thân, mà là trấn thủ biên cương. Nói đến buồn cười, nguyên bản thuộc về nội địa Sương Bình, bây giờ trở thành biên cảnh. Triệu quốc điên cuồng vì nó kéo dài tính mạng, nhưng quốc thổ mất đi vẫn như cũ khó giải. Ôn Tiểu Cầm về tới chiến trường, nhưng lưu lại một đứa bé. Triệu Nhã hải tử. Một cái khỏe mạnh kháu khỉnh trẻ con, gọi là Triệu Lân. Tên này là Ôn Tiểu Cầm lên, nàng nói, Triệu Lân phụ thân dòng họ không xứng treo ở đứa nhỏ này trên người, mà Trần Lân là nàng người bội phục nhất. Cho nên đứa nhỏ này gọi Triệu Lân. Khương bà bá. Triệu Lân đối với Khương Kỳ dập đầu. Theo giờ khắc này bắt đầu, Khương Kỳ trong sinh hoạt nhiều hơn một cái chuyện. Dạy bảo Triệu Lân. Thời gian 10 năm vội vàng mà qua. 10 năm này trong đã xảy ra rất nhiều chuyện. Triệu quốc vẫn như cũ bại, nhưng này điên cuồng toàn dân giai binh, trung quy là lưu lại thở ra một hơi. Đàm phán, cắt thổ, Triệu quốc bỏ ra 2/3 quốc thổ sau đó, cầu sống tiếp. Ôn Bất Thắng chết rồi. Ôn Tiểu Cầm chưa có trở về, vì làm lúc chính là đàm phán tối khẩn yếu con đầu. nàng xuất lĩnh 8000 người, đã là Triệu Quốc cuối cùng tinh nhuệ một trong, cần trên chiến trường đánh ra đầy đủ cái bẫy bộ thắng lợi, đến là đàm phán thẻ đánh bạc, cùng với Triệu Quốc cuối cùng tôn nghiêm. Triệu Lân là Ôn Bất Thắng để tang, mà Khương Kỳ thì phụ trách tụng kinh siêu độ. Ôn Bất Thắng tại sớm đi thời điểm thời khắc hấp hối, lưu lại di chúc, xin nhờ Khương Kỳ chăm sóc Ôn gia tất cả. Nếu như Ôn Tiểu Cầm có thể trở về, tự nhiên mọi việc đều tốt, nếu như về không được, đạo trưởng có thể tự dứt chi. Đây là Ôn Bất Thắng ở nhân gian câu nói sau cùng. Tang lễ sau đó một tháng, Ôn Tiểu Cầm mang theo đầy người vết máu quay về. Nàng đang cố ý vì nàng giữ lại linh đường chờ đợi một đêm. Buổi sáng cùng Khương Kỳ gặp mặt một lần sau đó, liền lần nữa xông lên chiến trường. Nàng còn làm một chuyện khác, là Triệu Lân chỉ cưới. Khương Kỳ là Triệu Lân cử hành hôn lễ. Lại là 10 năm. Biên cảnh cuối cùng vững chắc, Ôn Tiểu Cầm vẫn còn tại trấn thủ biên cương, chỉ có từng phong thư tín thỉnh thoảng đưa quay về. Khương Kỳ cũng đã 49 tuổi, tóc biến hoa râm, vẫn như cũ canh giữ ở Ôn gia từ đường trong. Ngay cả hài tử đều muốn kết hôn Triệu Lân phụ trách cho Khương Kỳ tiện Ôn Tiểu Cầm thư tín. Nhưng hắn thấy, Khương bá bá thái độ rất kỳ quái. Theo lý mà nói, nhìn thấy bằng hữu vẫn như cũ còn sống, với lại vẫn như cũ là như thế không tim không phổi, Khương bá bá nên vui vẻ mới lạ. Nhưng mỗi một lần Triệu Lân đến tiện thư tín, Khương bá bá đều là yên lặng nhận lấy, sau đó nói một câu, hiểu rõ. Là theo khi nào thì bắt đầu đâu? Triệu Lân có chút không nhớ rõ. Nhưng đến một năm này mùa đông, là hắn biết có chuyện gì vậy? Ôn Tiểu Cầm 5 năm trước đều chết tại trên chiến trường, trong 5 năm này thư tín đều là đã sớm viết xong. Theo thời gian trôi qua, càng phát ra cũ kỹ giấy viết thư, chính là sơ hở lớn nhất. Khương Kỳ phong cấm pháp lực, nhưng nhãn lực lại không thiếu, càng không phải người ngu. Triệu Lân thấp thỏm đem tin tức này nói cho 50 tuổi Khương bà bá. Hiểu rõ. Khương Kỳ vẫn như cũng là đơn giản 3 chữ. Ôn Tiểu Cầm không có thi cốt lưu lại, mong muốn tại một vạn thiết phù đồ xung phong bên trong lưu lại thi thể, là một kiện xa xỉ vô cùng sự việc. Hắn ở đây từ đường phía sau là Ôn Tiểu Cầm dựng lên một cái nho nhỏ mộ quần áo. Về phần Ôn Tiểu Cầm bài vị, tự nhiên là đưa vào từ đường. Khương Kỳ nhìn kia mộ quần áo, thần sắc có chút mờ mịt. Chỉ là mấy chục năm mà thôi. Trong ấn tượng cái đó cởi mở cô nương, cái đó tại bến đỏ khoe khoang công phu, một hơi ăn 2 cân thịt, một con gà quay cô nương, dường như chỉ là hôm qua mới quen. Nhưng này chính là cả đời. Khương Kỳ tự mình lẩm bẩm. Hắn đứng dậy, tùy tiện tìm một cái phương hướng đi đến. Đầy trời tuyết lớn trong, tóc trắng phơ đạo sĩ giống như cùng thiên địa này dung hợp làm một thể. Hắn đã 50 tuổi, ở thời đại này là không thể nghi ngờ lão nhân, thân hình vậy còn lưng xuống dưới. Chỉ có kia đại hồng đạo bào vẫn như cũ tươi đẹp. Hắn cất bước tiến lên, từng bước một đi cực kỳ vững chắc, mỗi một bước phóng ra, dáng người liền thẳng tắp một phần, tóc trắng liền nhuộm đen một tia. Trong gió tuyết, lao tẩu cất bước 90 có 9, từng bước đều là mặc nhiễm đồ bạc. Đến thứ 100 bước, nguyên bản tóc trắng đạo trưởng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, thì là kia khí phách phấn chấn tuấn nhã đạo nhân. Khương Kỳ ngẩng đầu, mở ra chính mình phong cấm. Là cái này, thái ớt chân nhất chi thượng con đường. Hắn tựa như nói một mình, lại tốt dường như đang hỏi người nào. Ông. Trong cõi u minh âm thanh đến từ Khương Kỳ đan điền. Linh khí hải đang lan lộn, tại Minh Minh. Nguyên bản Thái Ức Chân Tiên sơ kỳ tu vi lại cực tốc giảm xuống, cuối cùng khó khăn lắm cắm ở Thái Ức Chân Tiên ngưỡng cửa, nếu không phải thiên địa quy tắc chỗ hữu, thời khắc này Khương Kỳ đã sớm rất xuống cảnh giới. Nhưng Khương Kỳ không phát ra gì, chỉ là cất bước. Oanh, về bại cảnh giới lại lần nữa đột phá. Sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Lúc năm tháng 11, Huyền Tông xiển môn đệ tử đợi 4 Khương Kỳ, hiểu tiên phàm, có thể minh chân nhất, thẳng đăng Thái Ức Chân Tiên chi đỉnh. Dục câu 1, trước theo nhiều người. Muốn đăng thật, trước ngộ phàm. Chương 308, Sở Giang Vương chương 308, Sở Giang Vương cái này đem gần 40 năm đến, tam giới rất bình tĩnh, cái gì cũng không có xảy ra. Liên lụy 6 cái quốc gia, kéo dài 30 năm chiến tranh, chẳng qua là tam giới mảnh này bên mông chi thượng một cái nhỏ nhặt không đáng kể tiểu bong bóng mạt. Chỉ tồn tại một mấy mắt, sau đó lập tức một tiếng bể nát. Xung quanh trăm vạn dặm, nhìn lên tới rất lớn, cũng là Ôn Tiểu Cầm nằm mơ cũng không dám nghĩ khổng lồ thế giới, nhưng đặt ở tam giới bản tính phía dưới, chẳng là cái thá gì. Khương Kỳ rời đi Phong Ba trấn, rời đi Sư Bình, vậy rời đi Triệu Quốc. Có thể trong tương lai vài chục năm, trong 20 năm, Phong Ba trấn Ôn gia miếu đột nhiên biến mất, lao miếu trúc sẽ là những người khác trả dư tiểu hậu để tài nói chuyện, nhưng cũng bèn bèn là như thế mà thôi. Khương Kỳ tại Phong Ba trấn tất cả cũng bị Ôn Tiểu Cầm chết đi mà kết thúc. Tâm địa thiện lương lao thái thái, cương triều nữ nhi Ôn Bất Thắng, ngoài mềm trong cứng Triệu Nhã, ngạo khí 10 phần, nhưng trong lòng hừng hực Lý Uyển Nhi. Trung tâm vì nước Trần Lân, cùng với kế thừa tên hắn Triệu Lân. Đương nhiên, còn có quan trọng nhất, phải mở, không tim không phổi, thần kinh thô Ôn Tiểu Cầm. Những người này chính là Khương Kỳ tại đây 40 năm trong tiếp xúc người. Bình thường nhất, phàm nhân, nhưng lại đều có rõ ràng đặc chất, cũng làm cho Khương Kỳ sinh ra vô số cảm ngộ. Chân nhất cùng người khác phàm, rõ ràng là tương đối, nhưng cũng chặt chẽ không thể tách rời khái niệm. Tiên nhân, rốt cục cũng là người. Người đều có thất tình lục dục, đều có đản xa di, đều có hoặc cao thượng hoặc ti tiện tính cách. Khương Kỳ cũng giống vậy. Hắn cũng không cho là mình là hoàn mỹ. Hồ Khương Kỳ tại tuyết lớn trong phun ra cuối cùng một ngụm hồng trần trọc khí, vậy triệt để hoàn thành lần này hóa phàm. Hắn nội thị tự thân, đan điền linh khí hải như vực sâu như nước thủy triều. Thái Ức Chân Tiên đỉnh phong tu vi tại tâm cảnh gia chỉ hạ vô cùng vững chắc, không có chút nào cực tốc để thăng mang tới tệ nạn. Tiếp đó, chính là lắng đọng. Khương Kỳ không có vì đã tại Thái Ức Chân Tiên cảnh giới đi tới biên mãn, thậm chí tiến thêm một bước sau đó, lập tức đi ngay nhìn trộm Thái Ức Kim Tiên chi cảnh. Bởi vì hắn hiểu rõ, còn không phải lúc. Đến một bước này, người bên ngoài có thể cung cấp chỉ có kinh nghiệm, mà không có cố định con đường. Mọi thứ đều cần chính Khương Kỳ đi thăm dò, sơ bộ đi ra con đường của mình tới. Đương nhiên, làm theo Y Trang cũng không phải không được, nhưng bởi như vậy, một cái thái ớt kim tiên trưởng sinh đạo quả, vậy sẽ chấm dứt, lại không có con đường phía trước. Tam giới cũng tốt, hồng hoang cũng tốt, đều không thể tu đến đại la cảnh giới tu hành pháp. Liền xem như thánh nhân pháp chế cũng là như thế. Thậm chí tại thái ớt cảnh giới kim tiên, thật sự bị coi trọng, có hy vọng tấn thăng đại la các đệ tử, chỗ tiếp nhận tu hành pháp cũng cực kỳ rộng rãi, thậm chí có thể nói, chỉ là một cái nhà mình pháp chế tổng cương. Mọi thứ đều cần chính mình đi tổng kết, đi thực tiễn. Khương Kỳ có một loại trực giác, hắn thái ớt kim tiên chi đạo, không thể sốt ruột. Từ từ sẽ đến, thời gian có nhiều. Khương Kỳ rất trẻ trung, thậm chí trẻ tuổi quá mức, 40 năm phàm nhân trải nghiệm, cũng bất quá là bổ sung Khương Kỳ trước đó thiếu hụt bộ phận mà thôi. Hiện tại cùng bắt đầu lại từ đầu không có khác nhau. Chẳng qua đây đều là nói sau, Khương Kỳ hiện tại có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Hắn nhìn đầy trời phong tuyết, đưa tay vạch một cái. Ông. Lập tức, nhất đạo âm gian môn hộ tại trước mặt Khương Kỳ triển khai, sau đó bước vào trong đó. Thập điện Diêm La một trong, đệ nhị điện, Sở Giang Vương chỗ. Báo. Lớn 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 lớn. Đại Vương. Sở Giang Vương vốn tại lật xem hồ sơ, đột nhiên nghe được âm sai hô to gọi nhỏ âm thanh. Không vui ngẩng đầu, quát lớn, đã xảy ra rất chuyện. Còn không tỉ mỉ nói tới. Nếu là chuyện bé xé ra to, cẩn thận ra của ngươi. Tại địa phủ làm sai nha, liền không có tính tính tốt, chứ đừng nói là địa phủ trụ cột vững vàng thập điện Diêm La. Tốt của ta đại vương. Âm sai cũng không kịp hành lễ, thở không ra hơi hô, mau mau đi ra ngoài nên đón. Ngọc Linh Minh Vi Trần quân pháp đã đến. Ừm. Sở Giang Vương đầu tiên là sử sở, theo bản năng suy nghĩ, ai là Ngọc Linh Minh Vi Trần quân? Sau đó lập tức phản ứng, có đứng dậy, quát hỏi, là Khương Kỳ Khương Trần quân. Đúng vậy. Âm sai vừa mới gật đầu, liền thấy nhà mình đại vương hóa thành nhất đạo khói đen, sốt ruột bận bịu hoàng thẳng đến cửa điện mà đi. Còn nói ta chuyện bé xé ra to, ngài không cũng giống như vậy. Âm sai lẩm bẩm một câu. Bất quá, đại vương như vậy phản ứng, cũng hợp tình hợp lý. Rốt cuộc, vị yêu tiểu gia gia lai lịch thật không đơn giản, đã trọn vẹn 40 năm không hề lộ diện. Bây giờ vừa xuất hiện liền đến Sở Giang Vương điện, ai trong lòng không đánh cái nói lắp. Phải biết, bây giờ tam giới một mực đồn đãi, kia tư pháp điện vị trí, chính là cho vị này tiểu gia gia giữ lại. Địa phủ mặc dù tự thành hệ thống, có thể chí ít thập điện Diêm La không chỉ là bị âm gian quản hạt, cũng muốn tiếp nhận thiên đỉnh tư pháp điện giám sát cùng pháp chỉ. Nói cách khác, vị này tiểu gia tương lai rất có thể chính là thập điện Diêm La người lãnh đạo trực tiếp. Ngoài điện, Sở Giang Vương hóa thành nhất đạo gió lốc, vừa mới rơi xuống đất, không kịp ổn định thân hình, liền thấy một vị hồng y đạo nhân đứng ở cách đó không xa, chính lặng lặng nhìn chính mình. Hắn vội vàng tiến lên mấy bước, sau đó đột nhiên sửng sốt. Tiểu vương bái kiến Khương Trân Quân. Sở Giang Vương cách ba trượng đều chắp tay hành lễ, sau đó vẻ mặt tươi cười nói ra, chỉ là 40 năm chưa từng thấy, không nghĩ Trân Quân tu vi không ngờ kinh đạt đến như vậy cảnh giới, thật là khiến tiểu vương kinh ngạc. Chúc mừng Trân Quân. Sở Giang Vương khách khí. Khương Kỳ mỉm cười gật đầu. Cũng đúng thế, thật hắn trực giác thái ớt cảnh giới kim tiên cách mình chỉ có tương đối một khoảng cách nguyên nhân. Vừa mới đột phá, mặc dù vững chắc vô cùng, nhưng rốt cục là mang theo ba phần táo khí, thần quang thỉnh thoảng lưu chuyển ra đi, người sáng suốt nhìn lên liền biết Khương Kỳ bây giờ cảnh giới. Thì như trước mắt vị này, mặc dù tu vi chỉ có thái ớt chân tiên đỉnh phong, nhưng bằng mượn phong thần bảng cùng âm gian quả vị, có thể hưởng thụ trường sinh cùng bắn ra không kém cỏi thái ớt kim tiên thực lực điện vương. Chân quân mời vào trong điện dân trà. Sở Giang Vương liên tục không ngừng chỉ dẫn nhìn Khương Kỳ hướng phía trong điện đi đến. Đến bây giờ, vì Khương Kỳ thái độ, Sở Giang Vương tâm đã mới hạ xuống. Chí ít vị này tiểu gia hẳn không phải là mang theo pháp chỉ tới. Khương Kỳ đi theo Sở Giang Vương đi vào trong điện. Sở Giang Vương tại tinh thất dâng lên nước trà, ngồi ở vị trí đầu dưới, cười lấy hỏi, chân quân nửa cái giáp chưa từng lộ diện, không phải là đang bế quan? Xem như thế đi. Khương Kỳ gật đầu, không nói thêm gì, nâng chung trà lên uống một ngụm. Sở Giang Vương thấy thế rất là thức thời rời đi trọng tâm câu chuyện. Không biết chân quân này đến, thế nhưng có gì chỉ giáo? Hay là có cái gì tiểu vương có thể giúp đỡ địa phương? Khương Kỳ ngẩng đầu, nói ra, thật có một chuyện, làm phiền địa vương. Chân quân quá khen tiểu vương, không biết chân quân có gì phân công? Tiểu vương tất đem hết toàn lực. Sở Giang Vương mang trên mặt nụ cười. Không sợ vị này tiểu gia là đến làm việc, liền sợ hắn là theo dõi chính mình. Hoặc nói, Khương Kỳ đến làm việc, đối với mình mà nói là đại hảo sự. Khương Kỳ khẽ hỏi, điện vương trưởng quản đệ nhị điện, phàm khi còn sống sát sinh, tổn hại người tứ chi người, tất cả áp giải điện vương chỗ chịu thẩm vấn, thế nhưng như thế. Đúng vậy. Cái kia không biết thế gian tham quân nhập ngũ chém giết người, có thể tính ở hàng ngũ này. Khương Kỳ tiếp tục hỏi. Tự nhiên là tính toán, nhưng tương đối là thủ. Sở Giang Vương không một chút nào hỏi Khương Kỳ vì sao hỏi cái này, mà là giải thích cặn kẽ, loại này người, nếu là không có giết địch liền chết ở trên chiến trường thì thôi, nếu là giết người đổ máu, tự thân vào âm gian sau đó, đúng là tới trước tiểu vương nơi này chịu thẩm vấn. Nhưng cũng muốn nhìn này quân sĩ vì sao sát nhân. Nếu là tàn sát bách tính, như binh thai quá cảnh, lạm sát kẻ vô tội, tự nhiên là hạ ngục không để cập tới. Nếu là vì chống cự ngoại địch, hay là khai cương quét thổ, bảo cảnh an dân, tóm lại, tham gia sư xuất hữu danh chi chiến mà người chết, lại có nhất định quan thứ. Khương Kỳ tinh tế nghe, thỉnh thoảng gật đầu, sau đó hỏi, có thể khoan thứ đến loại tình trạng nào? Cái này cũng không lệ. Sở Giang Vương trả lời như vậy, vốn là có nhất định cựu lệ mà theo, nhưng Sở Giang Vương không đốc, tất nhiên Khương Kỳ cũng hỏi như vậy, hắn chẳng lẽ muốn nói khoan thứ không bao nhiêu? Còn nữa nói, dường như bực này âm hồn xử phạt, vốn là có cực lớn không gian. thỉnh cầu điện vương giúp bần đạo kiểm tra một người. Mời chân quân chỉ thị. Khương Kỳ vớt ve ly trà, nhẹ giọng mở miệng. Đông Thắng Thần Châu hướng tây bắc, Triệu Quốc địa giới, huyện Sương Bình phong ba trấn sở thuộc chi dân. Ôn Tiểu Cẩm. Chương 309, một đường thuận phong, hảo hữu chương 309, một đường thuận phong, hảo hữu sở Giang Vương địa dưới, hầu thẩm tư nhà giam. Ầm. Quý Mão tự thứ 538 ngục lao cửa bị mở ra. Ngục tốt cầm nhất đạo bảng hiệu, tại mười mấy vạn âm hồn trong tìm kiếm. Phạm La bị hắn nhìn thấy âm hồn, cũng theo bản năng trốn tránh lùi bước. Cuối cùng, ngục tốt khóa chặt mục tiêu. Triệu Quốc huyện Sương Bình phong ba trấn Ôn Tiểu Cẩm. Nương theo lấy ngục tốt mở miệng, nhất đạo âm hồn không bị khống chế nhẹ nhàng đến. Đó chính là Ôn Tiểu Cẩm. Ngục tốt nhìn từ trên xuống dưới trước mắt này đã hơn 40 tuổi, nhưng ánh mắt lại vẫn như cũ sáng ngời giống như thiếu nữ âm hồn. Đến ta chịu thẩm vấn. Ôn Tiểu Cẩm trợn mắt nhìn mắt to, tò mò hỏi: "Chịu thẩm vấn?" Ngục tốt đột nhiên không người xuống, linh hoạt cười nói: "Ngài nói đùa, tiểu nhân là đón ngài đi đầu thai. Nhà ta điện vương nói, ngài là bảo đảm cảnh an quốc mà chết, chính là vì dân vì nước chí sĩ. Lại thêm ngài tổ mẫu cùng phụ thân tại ngài khi còn sống ngay tại là ngài cầu phúc, ngài phúc kho thế nhưng rất lớn. Chúng ta âm gian cũng là giảng đạo lý địa phương, tự nhiên sẽ dựa theo quy củ làm việc, cho nên ngài có thể trực tiếp đầu thai. Hơn nữa là thượng đẳng nhân nhà." Ngục tốt cười híp mắt nói xong: "Nguyên lai là như vậy a." Ô Tiểu Cầm bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, cười nói: "Vậy mọi người âm gian vẫn rất rõ ràng nha. Đây là tự nhiên, ngài mời." Ngục tốt không người hộ tống Ôn Tiểu Cầm rời đi nhà giam. Trong nhà giam âm hồn môn bắt đầu sao động, có mấy cái bất mãn âm thanh thổi qua. "Yên tĩnh." Ngục tốt hét lớn một tiếng: "Quan lớn, các ngươi thật sự cho rằng nơi này còn là dương gian hay sao? Ngươi không giảng đạo lý." Có người trộm đạo hô: "Ha ha, ở chỗ này lao tử chính là đạo lý." Ngục tốt cười lạnh một tiếng, không còn phản ứng những thứ này âm hồn, xoay người vui vẻ đi theo Ôn Tiểu Cầm. Ôn Tiểu Cầm tại ngục tốt dẫn đầu xuống rời đi sở Giang Vương điện. Sau đó theo chỉ dẫn, một đường đi tới Vọng Hương Đài, lại hướng phía trước, liền phải uống mạnh bà thang, cả đời này cũng coi như triệt để kết thúc. Ôn Tiểu Cầm đứng tại trước Vọng Hương Đài, bộ dạng phục tùng thở dài một tiếng: "Ta ở nhân gian nơi nào còn có thân nhân?" Nàng vừa nói, một bên cất bước đi tới, cũng không biết năng lực không thể nhìn thấy ra hỏa kia. Ôn Tiểu Cầm ôm trong ngực mấy phần hy vọng, bước lên Vọng Hương Đài. Nàng ngẩng đầu nhìn trên đài sương mù mỏng, cùng với sương mù mỏng trong kia mông lung hồng ý thân ảnh. "A." Ôn Tiểu Cầm ngạc nhiên cười: "Hô, Khương Kỳ." Kia sương mù mỏng tùy theo tách ra, một thân hồng ý đạo sĩ cất bước đi ra, mỉm cười đối nàng gật đầu. Ôn Tiểu Cầm tiến lên mấy bước, kinh ngạc nhìn Khương Kỳ: "Ngươi như thế nào một chút cũng không có lão?" Khương Kỳ cười nói: "Đây là ngươi muốn nhìn đến ta, phải không?" Ôn Tiểu Cầm nhất quán đại điều, không thèm để ý chút nào chi tiết, nói ra: "Thời gian của ta cũng không nhiều, trước cùng ngươi nói lời xin lỗi, ta kỳ thực đã sớm chết đúng không? Mấy năm này thư tín, tất cả đều do ngươi trước giờ viết xong." Khương Kỳ ngắt lời nàng: "Hắc hắc, ngươi đoán đến nha." Ôn Tiểu Cầm ngượng ngùng cười cười. Khương Kỳ lườm một cái, nói ra: "Ta không đốc." "Tốt tốt, không nói những thứ này, ta cũng xin lỗi ngươi, ngươi còn muốn thế nào mà?" Ôn Tiểu Cầm chơi xấu bình thường nhảy vọt qua trọng tâm câu chuyện, hỏi: "Phong Ba trấn thế nào? Triệu Quốc thế nào? Nhà ta còn tốt chứ?" "Phong Ba trấn vô cùng an toàn, Triệu Quốc cũng coi như ổn định tiếp theo." Khương Kỳ từng bước trả lời, nói: "Về phần nhà ngươi, ta đang ở nhà miếu, mà Ôn gia sản nghiệp giao cho Triệu Lân quản lý." "Hắc." Ôn Tiểu Cầm cười ha hả nói: "Không ngờ rằng lao nương gia nghiệp cuối cùng tiện nghi Triệu Nhã nhi tử. Thê tử của hắn thế nhưng ngươi chỉ cưới, ngươi quên?" Khương Kỳ cười lấy hỏi: "Đừng đoạn mất nhà ta hương hỏa là được." Ôn Tiểu Cầm cũng cười gật đầu: "Ôn gia sản nghiệp giao cho Triệu Lân, Ôn Tiểu Cầm hay là yên tâm." Nàng ngẩng đầu, nhìn chăm chú Khương Kỳ thật lâu, đột nhiên cởi mở nở nụ cười: "Vốn còn muốn nói với ngươi chút ít buồn nôn cáo biệt, nhưng ta nói không nên lời. Cứ như vậy đi, đi." Dứt lời, Ôn Tiểu Cầm đối với Khương Kỳ khoát khoát tay, tiêu sái quay người. Thật giống như đã từng nàng ở nhà miếu cùng Khương Kỳ nói chuyện trời đất làm như thế. Đi thong thả. Khương Kỳ cũng giống như hoàn toàn như trước đây gật đầu. Ôn Tiểu Cầm đi thẳng tới Vọng Hương Đài biên giới, thân ảnh biến mất tại sương mù mỏng trong. Nàng đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu: "Khương Kỳ, con đường của ngươi còn rất dài, nhưng chớ quên, ngươi còn có người bằng hữu gọi Ôn Tiểu Cầm." "Đi." Nàng lần nữa cười lấy khoát khoát tay, thân ảnh triệt để biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ, chỉ để lại mỉm cười Khương Kỳ. Ôn Tiểu Cầm cũng không có tin tưởng Khương Kỳ ban đầu lời nói. Thần kinh thô là thực sự, nhưng đối đãi bằng hữu, Ôn Tiểu Cầm vĩnh viễn là tâm thổ lộ tâm tình. Khương Kỳ lại làm sao nhẫn tâm một mực lừa gạt bằng hữu? "Tuy nói thẳng thắn muộn chút ít ta sẽ vẫn nhớ." Khương Kỳ nhẹ nói. "Triệu Quốc, Sương Bình huyện, Phong Ba trấn, Ôn Tiểu Cầm. Một đường thuận phong. Bạn tốt." Khương Kỳ rời đi âm gian, mang trên mặt mỉm cười. Hắn ý nghĩ triệt để thông suốt. Tại hắn chứng kiến dưới, Ôn Tiểu Cầm đi lên thuộc về mình con đường phía trước. Mà Khương Kỳ, chính như Ôn Tiểu Cầm nói, cũng có chính hắn đường muốn đi. Khương Kỳ gọi cân đầu bần, dưới chân đạp một cái, thẳng đến Côn Lôn Sơn mà đi. Lần này Khương Kỳ không có ở dưới chân núi dừng lại, mà là thẳng lên Côn Lôn Sơn chi đỉnh. Vẫn như cũng là cái đó đỉnh nghỉ mát, nhưng khác nhau là, lần này trong đỉnh chỉ có chính Nam Cực Tiên Ông. "Tổ sư bá." Khương Kỳ tiến lên, cung kính chắp tay hành lễ, nói: "Đệ tử may mắn không làm được mệnh." "Cũng không phải." Nam Cực Tiên Ông cười nói: "Bần đạo vốn cũng không có mệnh lệnh, là chính ngươi khám phá con đường của mình." Dứt lời, quan sát toàn thể Khương Kỳ một phen, cười càng phát ra thỏa mãn. "Không kém, không kém." "Khương Kỳ, ngươi tới." "Là." Khương Kỳ theo lời tiến lên, chỉ thấy Nam Cực Tiên Ông từ ống tay áo trong lấy ra một viên thẻ ngọc, đưa cho Khương Kỳ. "Đây là một môn pháp." Nam Cực Tiên Ông cười nói, "Ngươi cũng nên tu một ít ta chính xiển giáo công pháp thuật." Khương Kỳ nghe vậy, tiếp nhận ngọc giản kia. Hắn lúc này mới nghĩ đến, chính mình tu hành đến bây giờ, dường như còn này không có một môn đường đường chính chính xiển giáo công pháp chi thuật. Trước đó đối địch dùng đều là tiên nhãn thần thông diễn hóa thần quang thủ đoạn, cùng với nửa sống nửa chín sát kiếm. Nhưng tiên nhãn cũng tốt, sát kiếm cũng được, nghiêm chỉnh mà nói đều là kim hà động thủ đoạn, là ngọc đỉnh chân nhân cùng Dương Tiễn độc môn thần thông. Sau đó, có ba thanh hung kiếm nơi tay, Khương Kỳ đối địch thủ đoạn càng là hơn thoát ly xiển giáo phạm chủ. Ngược lại là hướng phía tiệt giáo trên đường phi nước đại. Và Khương Kỳ ngẩng đầu, nhìn về phía giống như cười mà không phải cười Nam Cực Tiên Ông. Hắn không thiếu một môn công phạt chi thuật, nhưng thiếu một môn nguyên chấp nguyên vị xiển giáo công phạt chi thuật. Đây là nhắc nhở a. Khương Kỳ ngượng ngùng nghĩ. Sau đó thần thức xuyên vào thẻ ngọc trong, nhìn thấy một thiên này xiển giáo đấu chiến chi pháp tên. Ngọc Thanh Thần Lôi. Chương 310, Hoan Thoát Thái Sư Thúc Tổ chương 310, Hoan Thoát Thái Sư Thúc Tổ Ngọc Thanh Thần Lôi. Khương Kỳ khi nhìn rõ thẻ ngọc chi thượng nội dung về sau, không khỏi liễu lười không nói nên lời. Mọi người đều biết, huyền môn vì lôi pháp làm công phạt số 1, là huyền môn tam đại tổ đỉnh một trong xiển giáo, tự nhiên có chính mình lôi pháp. Có thể nói, cái môn này Ngọc Thanh Lôi pháp chính là chính thống đến không thể lại chính thống xiển giáo công phạt chi thuật. Thay cái cách nói chính là địa đạo. Không còn có đây này lôi pháp sửa chữa thống. Đồng thời, Khương Kỳ vậy triệt để đã hiểu Nam Cực Tiên Ông ý nghĩa. Môn này lôi pháp đã là ban thưởng, cũng là nhắc nhở. Thật giống như đang nói, tiệt giáo kia vô dụng sợ kiếm pháp có cái gì tốt học. Bản lĩnh thật sự còn phải là ta nhà mình lôi pháp. Đa tạ tổ sư bá ban thưởng pháp. Khương Kỳ thu hồi thẻ ngọc, đối với Nam Cực Tiên Ông đưa tay hành lễ. "Ừm." Nam Cực Tiên Ông cười nói, "Môn này lôi pháp bác đại tinh thâm, không phải đại la không được dòm toàn cảnh, sơ tu hành lúc này lấy vận mệnh ngũ hành bắt quái làm bằng, tu trong đó nhất đạo." Dứt lời, hắn nhìn về phía Khương Kỳ, thuộc như lòng bàn tay nói, "Ngươi ngũ hành thiếu thủy, lửa mạnh, này hai môn lại là tu không được, liên đối nhìn trong bắt quái ly cung đoài cùng khảm cung vậy không thích hợp làm nền móng chi dụng." Nam Cực Tiên Ông suy tư một lát, nói ra, "Càn Khôn chi tướng không thể làm, là mơ tưởng xa vời. Không bằng trước tu một môn Ngọc Thanh Quảng Đại Chấn Cung canh kim thần lôi, làm sao? Cái môn này lôi pháp, vì chấn cung làm căn cơ, hợp lôi đỉnh chi tượng, lại vì canh kim làm bằng, nhất là sắc bén. Hai hợp nhất, coi như là tại công phạt chi thượng, đi tới lôi pháp cực hạn." Khương Kỳ nghe vậy, quả quyết gật đầu, nói ra, "Đệ tử đa tạ tổ sư bá chỉ điểm pháp môn. Là cái này có sư thừa chỗ tốt, một vị đại la, thậm chí siêu việt đại la tồn tại đối ngươi tận tâm chỉ bảo, đối ngươi con đường phía trước cho ra tốt nhất chỉ điểm. Nếu như xem nhẹ những nhân tố khác, có tán tu đạt được môn này lôi pháp, mới sẽ không đi quản ngũ hành bắt quái sinh khắc lý lẽ, nhất định là lên trước thủ lại nói. Ngũ hành bắt quái mặc dù là cơ sở bên trong cơ sở, nhưng đặt ở cao đoan như vậy pháp môn thượng, người bình thường vẫn đúng là nhìn không ra. Đi thôi." Nam Cực Tiên Ông thỏa mãn cười cười, khoát khoát tay nói, "Đệ tử cáo lui." Đưa mắt nhìn Khương Kỳ sau khi rời khỏi, Nam Cực Tiên Ông lại bất đắc dĩ cười cười. Ngọc Thanh Lôi pháp trong, thích hợp nhất Khương Kỳ nền móng quả thực là cái môn này trấn cung canh kim lôi. Nhưng mà, cái khác mấy môn, như là tốn cung ất mộc lôi cũng được. Rốt cuộc Khương Kỳ ngộ tính ở chỗ này bày biện, thích phối độ 99 cùng 98 không có khác nhau, nhưng Nam Cực Tiên Ông không có đề cử. Đây cũng không phải hắn có cái gì tư tâm, mà là mệnh lệnh của lão sư. Không sai, môn này lôi pháp là Ngọc Thanh Thánh Nhân thụ ý chuyển cho Khương Kỳ, với lại chỉ tên nhường Khương Kỳ đi sửa công phạt mạnh nhất chấn cung canh kim lôi. Lão sư thực sự là Nam Cực Tiên Ông tự nhiên đoán được lão sư ý nghĩa, không phải là vì cùng chính mình bị sư thúc kia tranh cao thấp một hồi. Ngươi tiệt giáo kiếm thuật công phạt hung nhất, ta xiển giáo lôi pháp cũng không kém ngươi cái gì. Tiểu tử này, thực sự là vận mệnh tốt. Nam Cực Tiên Ông cuối cùng như vậy cảm thán. Rời đi Côn Lôn sau đó, Khương Kỳ có một ít mê man. Hắn trong thời gian ngắn còn thật không biết đi nơi nào tốt. Tuy nói đã suy nghĩ thông suốt, nhưng một khi hóa phàm ảnh hưởng, hay là tại trên người Khương Kỳ xuất lại. Đi Hoa Sơn sao? Khương Kỳ cái thứ nhất nghĩ tới, tự nhiên là Hoa Sơn thần nữ miếu. Nghĩ đến liền đi làm. Khương Kỳ gọi Cân Đổ Vân, hơi nhún chân đạp một cái. Siêu. Vân nhanh báo tô thăng lên, cảnh sát chung quanh tại cực tốc lui lại. Nhưng không đợi Khương Kỳ đem Vân nhanh kéo đến tối cao, lại đột nhiên ngừng lại. Không phải Khương Kỳ mong muốn ngừng, mà là bị khống chế lại. Khương Kỳ chỉ cảm thấy chính mình sau cổ áo bị xé lên, cả người không bị khống chế bắt đầu dâng lên, dâng lên. Đây hết thảy, Khương Kỳ đều có thể cảm thụ được, nhưng lại cái gì vậy không làm được. Đợi đến lên cao đến tiếp cận Thiên Đình lúc, cố kia kình bùng lòng, Khương Kỳ trực câu câu rất xuống, pháp lực cũng không điều động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình hạ xuống. Là ai? Khương Kỳ có chút mở miệng trước mắt. Hắn không có cảm nhận được một tia ác ý, nhưng cũng thực sự nghĩ không ra vị kia đại lão hội nhàm chán như vậy, lấy chính mình chơi cú rơi vô cực. Không bao lâu, Khương Kỳ rơi vào trong tầng mây. Phúc. Một tiếng vang trầm, rõ ràng hẳn là hơi nước ngưng kết tầng mây, giờ phút này nhưng thật giống như bông gòn bình thường, đệm rừng Khương Kỳ. Đồng thời, vì Khương Kỳ tung tích, chung quanh tầng mây nổi lên ba động, từng đạo vân ti hội tụ tại một khối, mơ hồ tạo thành một trình người. Người trẻ tuổi, thời gian của ta có hạn. Khương Kỳ nghe được một cái vừa thanh âm quen thuộc lại xa lạ, quen thuộc là bởi vì thanh âm này chính mình trước đây không lâu nghe qua, mà lạ lẫm cũng là bởi vì chính mình chỉ nghe qua một lần kia. Còn chưa trì hoãn đến Khương Kỳ theo bản năng lui lại hai bước, sau đó chắp tay hành lễ. Xiển giáo đệ tử đời 4 Khương Kỳ, bái yết thái sư thúc tổ thánh giá. Duy nguyện thái tốt, đừng nói nhảm. Tần Mây kia ngưng tụ bóng người khoát khoát tay, nói ra, nhiều nhất một nén hương, thiên đạo rồi sẽ phát hiện ta ý nghĩ này, trả lại cho ngươi. bóng người lần nữa khoát tay, lập tức một đen một trắng đỏ lên ba đạo thần quang hiện lên, dừng lại tại trước mặt Khương Kỳ, chính là Chu Tiên, Hãm Tiên, Tuyệt Tiên này ba thanh hung kiếm. Mà bóng người này thân phận tự nhiên vậy rõ rành rành. Tiệt giáo trưởng giáo lao ra, tam thanh trong nhỏ nhất thượng thanh thánh nhân. Khương Kỳ vừa mới đem ba thanh hung kiếm thu vào, sau đó liền nghe đến thượng thanh thánh nhân mở miệng. Có cái gì muốn hỏi hiện tại hỏi, lão tử hiện tại tâm tình không tệ. Khương Kỳ nghe vậy, không kịp nghĩ nhiều, mở miệng hỏi, dám hỏi thái sư thúc tổ, ngài đem này mấy thanh thần kiếm giao cho đệ tử, ra sao nguyên nhân? Đây là hắn từ đạt được Hãm Tiên kiếm sau đó ngay tại suy tư vấn đề. Bây giờ gặp chính chủ, tự nhiên muốn hỏi thăm hiểu rõ. Đúng vậy a, bởi vì cái gì đâu? Thượng thanh thánh nhân trêu tức lặp lại một lần, cuối cùng lại cười nói, ngươi đoán. Khương Kỳ, vị này thánh nhân lão già có phải hay không thái hoan thoát một điểm? Ta chỉ nói để ngươi hỏi, chưa nói nhất định sẽ cho ngươi đáp án. Thượng thanh thánh nhân vô cùng không phụ trách nói. Khương Kỳ trước mắt, nói ra, vậy đệ tử không có vấn đề, cùng tiễn thái sư thúc tổ. Soạn. Trả lời Khương Kỳ, là một cái rất đau búng giữa trán, nhường Khương Kỳ này đường đường thái ớt chân tiên định phong đều đau chảy nước mắt. Tiểu tử thối, cái khác không có học hội, ngược lại là đem xiển giáo đỡ cây non kia một bộ học mới thành. Thượng thanh thánh nhân thu tay về, nói ra, nguyên nhân rất đơn giản, không có ngươi hoặc là sư tôn của ngươi sư gia nghĩ phức tạp như vậy. Chỉ nghe vị này thánh nhân nói lầm bầm, này bốn thanh kiếm tại bốn tiểu bối trong tay, ta cũng không cái đó mặt đi yêu cầu. Dứt khoát, tìm một thuận mắt càng tiểu bối hơn đưa ra ngoài. Lao tử rơi một cái trong lòng thống khoái. Khương Kỳ nghe lý do này, có chút mắt trợn tròn. Như vậy làm việc, có hay không có chút ít quá mức? Thiên mã hành không? Ngài thật sự không cần vãn bối tập hợp đủ bốn kiếm sau đó, đi là ngài làm chuyện gì? Khương Kỳ thận trọng hỏi. Ai kể ngươi nghe, tập hợp đủ bốn kiếm thế là xong. Thượng thanh thánh nhân liếc Khương Kỳ một chút, nói ra, chớ quên, lão tử trong tay còn có một tấm trận đồ. Ngươi trẻ tuổi, nếu là ngươi biểu hiện tốt, tương lai trận đồ này cũng là ngươi. Soạn. Khương Kỳ vừa mới nghe xong, chán lại là tê dần, kìm lòng không được bưng kín cái chán, đợi đến lại lúc ngẩng đầu lên, trước mắt chỉ còn lại mây mù như có như không, hết rồi thượng thanh thánh nhân ảnh tử. Ngài ngược lại là nói cho ta một chút, thế nào mới tính biểu hiện tốt? Khương Kỳ không phục nói lầm bầm, cho dù cho ta trận đồ cũng có thể làm cái gì? Chẳng lẽ lại để cho ta đi bày một cái Chu Tiên kiếm trận? Chương 311, quận trưởng Cầu Hương chương 311, quận trưởng Cầu Hương nói dứt lời, Khương Kỳ cẩn thận ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện không có gì dị động, hoặc là lại cho chính mình tới một cái búng giữa trán, tạm thời yên tâm. Được rồi, thánh nhân lão gia ý nghĩ nhìn không đấu, tất nhiên thái sư thúc tổ nói không có nhiệm vụ gì, chính mình cần gì phải đi tăng thêm phiền não. Khương Kỳ lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những thứ này. Bất quá, thái sư thúc tổ nói hắn tâm tình cũng tệ, là trước kia dùng Chu Tiên tứ kiếm đi việc làm là được rồi. Khương Kỳ trong lòng lẩm bẩm, lần nữa thúc đẩy cân độ vân, hướng phía Hoa Sơn tiến đến. Lần này ngược lại là không ai lại đột nhiên cho mình chơi vừa ra cú rơi vô cực. Đến Hoa Sơn sau đó, Khương Kỳ xe nhẹ đường quen đi tới thần nữ miếu trong tiểu thế giới. Nhưng mà cô không tại, nguyên bản hẳn là tại thần nữ miếu bế quan vững chắc cảnh giới Diệu Âm vậy không tại. Chỉ có một đã từng cô vừa tới Hoa Sơn thời điểm hóa linh chi thị nữ. Chi Lan gặp qua tiểu lão gia. Khương Kỳ hỏi, cô cùng Diệu Âm tiên tử đi nơi nào? Hồi tiểu lão gia, chủ nhân hướng Đông Hải địa giới, Hải Thần Nương Nương chỗ làm khách đi. Diệu Âm tiên tử thì là trở về Tây Côn Lôn, nói muốn đi tu một môn công pháp. Khương Kỳ yên lặng gật đầu. Đột nhiên nghĩ đến, chính mình là vừa vặn theo Côn Lôn ra đây, mà dọc đường vừa vặn trải qua Đông Hải địa giới. Hoàn toàn dịch ra a gần đây trong miếu có thể có chuyện gì? Khương Kỳ thuận miệng hỏi đầy miệng, sau đó liền chuẩn bị đi trước Đông Hải xem xét. Nhà mình cô Dương Tiền không thể nói là trạch, nhưng cũng là năng lực không ra khỏi cửa đều không ra khỏi cửa chủ. Vị kia Hải Thần Nương Nương chỗ nào phải có tốt bao nhiêu đồ chơi, mới khiến cho cô cũng ra cửa. Hắn chuẩn bị đi thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ, sau đó tiện đường đi Tây Côn Lôn. Thế nhưng, Chi Lan lại gật đầu, nói ra, tiểu lão gia thần cơ diệu toán. Trong miếu gần đây xác thực ra một số việc, tiểu tỷ không dám tự tiện làm chủ, vừa mới chuyển tin cho chủ nhân. Bây giờ tiểu lão gia quay về, tự nhiên là do tiểu lão gia xử lý. Vẫn đúng là có việc. Khương Kỳ kinh ngạc chớp mắt, hỏi, chuyện gì? Này Hoa Sơn địa giới, còn có thể xảy ra chuyện gì? Nếu như là tác động đến tất cả Hoa Sơn chuyện, cũng nên là đỉnh đầu vị kia Tây Nhạc đại đế treo lên, cùng nhà mình thần nữ miếu có quan hệ gì đâu. Chẳng qua loại tình huống này, một loại rất không có khả năng xảy ra, vẫn là câu nói kia, nơi này chính là Hoa Sơn a, chính là nhân tộc ngũ đế một trong thiếu hạo đất phong. Ai ăn nhiều chết no tại Hoa Sơn gây sự, ghét bỏ chính mình mệnh trường sao? Hồi tiểu lão gia, là Hoa Sơn quận trưởng cầu tới môn, bây giờ còn đang trong miếu quỷ hoại không dậy đấy. Chi Lan nói như thế, làm quan tìm tới. Khương Kỳ lúc này mới nhớ tới, chính mình tiến tiểu thế giới lúc, dường như xác thực nhìn thấy nhất đạo quan khí tại thần nữ miếu trí thượng. Ta đi xem xét. Khương Kỳ nhưng không có quên, mình bây giờ công việc chính vẫn như cũ là thần nữ miếu người coi miếu. Dù nói thế nào, Hoa Sơn địa giới bách tính quan phụ mâu đến, chính mình cái này người coi miếu về tình về lý đều muốn đi gặp một lần. Ra tiểu thế giới. Vòng qua hậu đường, Khương Kỳ đi tới thần nữ miếu chính điện. Chỉ thấy thời khắc này thần nữ miếu có chút vắng vẻ, chỉ có một vị khách hành hương. Này khách hành hương mặc một thân áo tơ, mang theo không giận tự uy khí thế. Nhưng giờ phút này lại mặt mày u rũ, thỉnh thoảng thở dài cầu nguyện. Rất hiển nhiên, vị này khách hành hương chính là Hoa Sơn quân thủ, có thể xưng một câu đại tướng nơi biên cương. Khương Kỳ tiến lên hai bước, mỉm cười nói, "Hoa Sơn thần nữ miếu người coi miếu Khương Kỳ, gặp qua quận trưởng đại nhân." Quận trưởng nghe vậy, theo bản năng ngẩng đầu, thấy vậy Khương Kỳ đầu tiên là sửng sở, sau đó đứng dậy hoàn lễ nói, "Gặp qua người coi miếu." Tại hạ Ngô Trấn. Khương Kỳ ánh mắt lóe lên một cái. Tại hạ, đường đường đại tướng nơi biên cương, tại chính mình một cái nho nhỏ người coi miếu trước mặt như vậy hèn mọn. Cái gọi là lễ hạ tại người, tất có sở cầu. Khương Kỳ trong lòng suy tư, cười nói, nô đại nhân khách khí, không biết đại nhân tới lạnh miếu thắp hương, sở cầu vì sao? Là cầu phúc? Hay là giải ách? Nô quận thủ nghe vậy, do dự một lát, cắn răng một cái, nói ra, tại hạ là bị người chỉ điểm mà đến, chính là yêu cầu thấy người coi miếu. Chỉ điểm? Khương Kỳ nghe vậy, cười hỏi, thế nhưng Mã huyện lệnh phụ thượng, không dám giấu giếm người coi miếu, chính là từ Mã đại nhân chỗ biết được, hiểu rõ người coi miếu chính là có bản lĩnh thật sự tiên nhân. Nô chấn cẩn thận nói ra, cũng không phải là Mã đại nhân dùng cái này lấy lòng tại hạ, thật sự là tại hạ chuyện này, không phải là phải đạo tiên nhân ra tay không thể. Đây là tại hạ đau khổ muốn nhờ, Mã đại nhân mới lo ý, còn xin người coi miếu không muốn giận chó đánh mèo. Khương Kỳ cười nói, đại nhân không cần như thế, bần đạo sở dĩ tới gặp đại nhân, tự nhiên là đến giúp đại nhân giải quyết vấn đề. Rốt cuộc, xa không nói, đại nhân chính là Hoa Sơn quan phụ mẫu, một quận bách tính lao phụ mẫu, bần đạo tự nhiên sẽ hết sức nỗ lực. Khương Kỳ thoại cũng không có nói đầy, cũng là vì xem xét vị này quận trưởng cầu đến cùng là cái gì chuyện. Nói như vậy, những thứ này thế gian làm đại quan, hoặc nhiều hoặc ít đều biết một ít kỳ văn dị sự, cầu thần bái Phật không phải hiếm thấy chuyện. Nhưng phần lớn cũng sẽ không làm công khai, rốt cuộc nói ra ảnh hưởng không tốt. Có thể tượng trước mắt vị này quận trưởng bình thường, trực tiếp cầu tới cửa, thật đúng là không thấy nhiều. Đa tạ người coi miếu. Nô quận thủ vươn người thi lễ. Đại nhân đa lễ, mời ngồi. Khương Kỳ mời nô quận thủ ngồi xuống về sau, hỏi, đại nhân là gặp phải việc khó gì? Nô quận thủ thở dài một tiếng, nói, không dám giấu giếm người coi miếu, cũng không phải là tại hạ mình sự tình, mà là ta nhà kia không chịu thua kém nhi tử. Ồ, quý công tử sao? Khương Kỳ hiểu rõ mà hỏi. Trước đó hắn còn đang ở hoài nghi, mặc dù nô quận thủ không phải người trong tu hành, nhưng thân làm một phương mục thủ, tự nhiên có quan khí hộ thân, tầm thường yêu tà quỷ mị căn bản không dám cận thân, chớ đừng nói chi là bây giờ Đường Quốc quốc vận vẫn như cũ coi như là cường thịnh. Mặc dù loạn an sử bị hung hăng nạo dừng lại, nhưng con sâu 100 chân còn chết cũng không hẳn đấy. Chứ đừng nói là Đường Quốc loại này quái vật khổng lồ. Không sai, ngay tại Khương Kỳ hóa phàm những trong năm này, không chỉ Triệu Quốc đã trải qua chiến tranh, Đường Quốc vậy đã trải qua chiến tranh. Loạn an sử dưới, không biết sáng tạo ra bao nhiêu tù là chẳng. Đến bây giờ, miễn cưỡng coi như là lại lần nữa ổn định lại. Kéo xa, về đến nô quận thủ nơi này, nếu là con trai của hắn xảy ra chuyện, vậy liền không kỳ quái. Vừa đến, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, nhi tử xảy ra chuyện, làm cha tự nhiên sốt ruột. Thứ hai, mặc dù nô quận thủ có quan khí hộ thân, nhưng hắn nhi tử nhưng không có, cho dù ấm một cái chức quan, vậy không đến được quan khí hộ thân tình trạng. Cũng khó trách nô quận thủ sẽ cầu đến chính mình trong lúc này. Hắn, nghịch từ này. Nô quận thủ dường như khó nói, cuối cùng cắn răng, nói ra, hắn giấu giếm trong nhà, cưới một đầu hồ ly tinh. Trước đó một mực nuôi dưỡng ở ngoại thất, mãi đến khi gần đây hồ ly tinh kia có bầu, lúc này mới cùng trong nhà thẳng thắn. Hồ ly tinh. Khương Kỳ chú ý tới, nô quận thủ dùng chỉ. Kia đây cũng không phải là lời mắng người, mà là chân chính hồ ly tinh. Có hứng. Hiện tại hồ ly tinh đã không tìm thư sinh, ngược lại đi tìm con nhà có máu mặt. Chương 312, trong phủ hồ yêu chương 312, trong phủ hồ yêu nghịch từ này. Hắn nói là ra ngoài cầu học, vốn cho là hắn cuối cùng có lòng tiến thủ, không ngờ rằng đều là đi cùng hồ ly tinh kia pha trộn. Ban đầu, hắn đem hồ ly tinh kia mang vào gia môn, tại hạ mặc dù tức giận hắn không nói thật, nhưng dù thế nào, vậy cũng đúng ta Ngô gia hưng hỏa, nếu không, nhiều nạp một môn thiếp hầu chuyện. Nhưng không ngờ rằng, hồ ly tinh kia không bao lâu đều lộ ra chân tướng, bị thị nữ nhìn thấy đuôi cáo, tại chỗ liền bị dọa điên rồi. Nô quận thủ trong miệng không ngừng nói xong, đại khái là thật không dễ dàng tìm được rồi một cái thổ lộ hết đối tượng. Sự việc đẩy ra, hồ ly tinh kia ngược lại cũng không có ý muốn hại người, chỉ là nói với ta, cùng ta kiêm lịch tử là thật tâm yêu nhau. Kiêm lịch tử vậy la hét cần nghỉ nguyên phối thế tử, cưới hồ ly tinh kia làm thê. Tuy nói chính thê thành hôn 2 năm không xuất ra, nhưng cũng là cưới hỏi đàng hoàng nhà lệnh nữ. Dù thế nào, vậy đây một đầu gì loại mạnh hơn. Nhưng ta kiêm lịch tử giống như bị rót thuốc mê, bất kể tại hạ làm sao trách cứ, cũng tập trung tinh thần đi đến cùng. Nô quận thủ sắc mặt khó coi đối với Khương Kỳ thở dài nói, người coi miếu, nhà ta mặc dù không tính danh môn, nhưng cũng là thi thư gia truyền, làm sao có thể tiếp nhận một đầu yêu tinh. Thực sự không làm sao hơn, lúc này mới cầu đến người coi miếu trên đầu. Còn xin người coi miếu mở ra thần thông, đem hồ ly tinh kia thu đầu hàng đi. Dứt lời, nô quận thủ lại đứng dậy, đối với Khương Kỳ muốn bái lại xuống. Đại nhân không cần như thế. Khương Kỳ khoát khoát tay, nô quận thủ liền dù thế nào vậy vì không nổi nữa. Rất hiển nhiên, vị này quận trưởng đại nhân cũng là bị bức ép đến mức nóng này, nếu không sẽ không như thế làm. Nô quận thủ phát hiện mình quỳ không đi xuống, nhìn về phía Khương Kỳ ánh mắt lập tức nhiều 3 phần kinh ngạc. Còn xin người coi miếu xuất thủ tương trợ. Khương Kỳ suy nghĩ một lúc, nói ra, tất nhiên kia hồ yêu không có ý muốn hại người, nghĩ đến không phải cái gì hung ngoan loại hình, bần đạo cùng đại nhân đi một lần, đi trước khuyên giải một phen, làm sao? Đương nhiên, còn có một cái có thể, chính là kia hồ yêu kiêng kỵ nô quận thủ quan khí, cho nên mới tạm thời không có ra tay. Mà nếu như là như vậy, vậy liền chỉ cần chờ đến trở thành thành hôn, thuận lý thành chương trở thành người nhà họ Ngô lúc này mới hạ thủ, đều không gì kiêng kỵ. Quan khí cũng là có lỗ thủng. Chẳng qua cái suy đoán này Khương Kỳ cũng không có nói ra đến, cho dù nô quận thủ hiểu rõ, cũng bất quá sẽ thêm lo lắng một ít, vô sự vô bổ. Mọi thứ đều nghe người coi miếu. Nô quận thủ gật đầu như giã tỏi, chỉ cần Khương Kỳ đồng ý đi xem là được, nếu như kia thật là ác yêu, chẳng lẽ lại vị này người coi miếu đại nhân còn có thể bó tay đứng ngoài quan sát hay sao? Cho dù vị này trẻ tuổi người coi miếu đại nhân không phải kia hồ yêu đối thủ, còn không phải thế sao còn có Ngô quận thủ mịt mờ nhìn thoáng qua kia trách trời thương dân thần nữ nương nương tượng nặng. Khương Kỳ liếc nhìn Ngô quận thủ một cái, hơi cười một chút, không nói gì. Ngô quận thủ thì là vô cùng cung kính mời Khương Kỳ lên xe ngựa của hắn. Sau đó một đường phi nhanh, thẳng đến nhà mình phụ đệ mà đi. Không bao lâu, xe ngựa liền đi đến Ngô phủ bên ngoài. Người coi miếu, đến, người xem có cần phải chuẩn bị từ sớm cái gì? Ngô quận thủ thận trọng hỏi. Khương Kỳ nghe vậy, trực tiếp xuống xe ngựa, cười nói, không cần cái gì chuẩn bị, nhường kia hồ yêu tới gặp đúng là ta. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Ngô phủ chi thượng xoay quanh cổ quái khí cơ. Sở dĩ nói là cổ quái, là bởi vì này Ngô phủ chi thượng không chỉ có Ngô quận thủ quan khí, còn kèm theo từng tia từng sợi yêu khí. Ở chỗ nào yêu khí trong, Khương Kỳ cũng không có phát hiện quá nhiều tà khí. Chẳng qua, yêu tộc bẩm sinh kia tà dị kình vẫn tồn tại như cũ. Hồ yêu ca không thể nói là tiểu thanh như vậy chính đạo tinh linh, nhưng cũng xa còn lâu mới được xưng là yêu nghiệt. Người coi miếu coi chừng chút tốt. Ngô quận thủ vẫn là không yên lòng, lo lắng nói một câu, thấy Khương Kỳ thái độ kiên quyết, liền cũng không có quên nữa. Mời Khương Kỳ tại chính đường ngồi xuống sau đó, Ngô quận thủ có chút đứng ngồi không yên ngồi ở chủ vị. Sau đó, đối bên cạnh thị nữ phân phó nói, đem nhị thiếu nãi nãi mời đến. Đúng, lao ra. Thị nữ không nghi ngờ gì, cung kính gật đầu lui ra. Ngô quận thủ nói với Khương Kỳ, làm lúc xảy ra chuyện là buổi tối, tại hạ phong tỏa thông tin, chỉ có mấy cái tâm phúc cùng Triết Kinh hiểu rõ kia hồ yêu thân phận. Khương Kỳ lý giải gật đầu. Tốt xấu là đại tướng nơi biên cương, phụ đệ rất lớn, muốn phong tỏa tin tức hay là rất đơn giản. Không bao lâu, chính đường phía sau truyền đến chợt nhẹ nhất trọng hai cái tiếng bước chân. Ngô quận thủ thần sắc mắt trần có thể thấy biến hóa, căng thẳng trong mang theo kinh sợ cùng với chán ghét. Phụ thân, ngài lại muốn làm gì? Ta nói, ta nhất định phải làm cho Hình Nhi quang minh chính đại gả cho ta. Nhuận Lang, không thể như thế vô lễ, người còn chưa tới. Xa xa liền truyền đến thanh âm của một nam tử, thỉnh thoảng xen lẫn một cái rụt rè mềm mại âm thanh quyến rũ. Khương Kỳ nhiều hứng thú nhìn sang, chỉ thấy hậu đường đi tới một nam một nữ. Nam thân hình cao lớn, khuôn mặt gắng gượng ngay ngắn, vừa nhìn liền biết là chính trực người, mà loại người này thường thường cũng có một cái thói hư tật xấu, đó chính là cố chấp. Giống nhau hiện tại Ngô gia đại thiếu gia, mà ở vị này Ngô Nhuận bên cạnh, chăm chú sát bên một vị xuyên váy dài màu lam nữ tử. Nữ tử sắc mặt có chút không bình thường trắng xanh, sinh quốc sắc tiên hương, liên đối nhìn kia bệnh trạng trắng xanh, cũng có một cái duy mỹ biệt sưng. Bệnh mỹ nhân. Nữ tử này đang nhìn đến Khương Kỳ một cái mắt, thần sắc liền bị dại ra, sắc mặt càng phát trắng bệnh. Khương Kỳ ánh mắt tại nữ tử bụng dưới bên trên nhìn một chút. Nữ tử. Ngô quận thủ đứng dậy, ác ngại nhìn thoáng qua nữ tử kia, đối con trai mình hô, còn không qua đây. Cha. Ngô Nhuận ngược lại cầm tay của cô gái, cảnh giác nhìn về phía một thân đại hồng đạo bào Khương Kỳ, hỏi, đây là ai? Nhà ta không chào đón ngươi, cho ta rời khỏi. Khương Kỳ không hề động, chỉ là mỉm cười nhìn về phía nữ tử kia. Làm cản. Ngô quận thủ hét lớn một tiếng, quay đầu nhìn về phía Khương Kỳ, hành lễ nói, người coi miếu, thằng ngại danh vô dáng, mời ngàn vạn rộng lòng tha thứ. Dứt lời, bịt mờ xê dịch hai bước, đi tới Khương Kỳ bên cạnh, chỉ vào nữ tử kia a nói, người coi miếu, là cái này kia hồ yêu, còn xin người coi miếu ra tay. Cha, ngươi nếu làm cái gì? Lời này vừa nói ra, Ngô Nhuận phẫn nộ chắn nữ tử trước mặt, bi phẫn nói, nàng là hồ yêu thì sao? Ta yêu nàng. Huống chi, nàng còn mang thai ta Ngô gia huyết mạch. Cha, ngươi như thế nào như thế vô tình? Im ngay. Có Khương Kỳ tại, Ngô quận thủ cũng nhiều sức lực, quát lớn, ta Ngô gia không có yêu nghiệt sinh huyết mạch. Ngươi. Ngô Nhuận càng phát ra phẫn nộ, còn muốn chỗ xung yếu hướng Khương Kỳ. Nhưng mà, lại bị nữ tử thật chặt giữ chặt. Nàng một mực nhìn Khương Kỳ, nhưng cũng không dám nhìn thẳng, mà là cúi đầu, thật chặt lôi kéo người yêu của mình, trong lòng sợ hãi dường như yếu giật xuất lai. Vị này Hồng Ý đạo nhân, là một vị viễn siêu mình tồn tại. Người coi miếu, không phải là thần nữ miếu vị kia. Nghĩ đến đây, nữ tử sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hình Nhi chớ sợ, vi phu tại. Ngô Nhuận cho rằng Hình Nhi bị hù dọa, vội vàng trấn an. Nhưng Hình Nhi lại lắc đầu, tại Ngô Nhuận hoài nghi lại ánh mắt khó hiểu trong, trực tiếp đi vào Khương Kỳ trước mặt. Sau đó huyền chuyển hạ bái. Hạ giới tiểu yêu gặp qua chân quân. Tiểu yêu cũng không phải là dã loại, mà là Thanh Câu sở thuộc, nơi đây tất cả có ẩn tình khác, còn xin chân quân minh giám. Thanh Câu. Khương Kỳ nghe vậy, đầu tiên là đưa tay cho Ngô Nhuận một cái định thân pháp, lại ra hiệu Ngô quận thủ yên tĩnh. Sau đó mới nhiều hứng thú mà hỏi, ngươi biết ta? Hình Nhi cúi thấp xuống mặt mày, hồi đáp, Khương chân quân đại danh, như sấm bên tai. Nói một chút ngươi ẩn tình đi. Chương 313, bị đuổi giết hồ tộc. Chương 313, bị đuổi giết hồ tộc. Hồ ly, hoặc nói hồ tộc, tại phong thần trước đó là đường đường chính chính thủy thú. Mặc dù đắc kỷ cho bôi đen một đợt, nhưng số nhiều cái đuôi linh hồ vẫn như cũng là điểm lành biểu tượng. Mà tại bên trong hồ tộc, đại khái lên điểm là ba loại: Thanh Câu hồ, Đồ Sơn hồ, Cáo Hoang. Cuối cùng một loại không cần phải nói, đại đa số đều là yêu nghiệt, cũng là cái gọi là hồ yêu. Mà Thanh Câu cùng Đồ Sơn đều là linh hồ, cũng là điểm lành. Thanh Câu tối cổ, cũng là hồ tộc tổ đỉnh. Nhưng Đồ Sơn quý nhất, vì Đồ Sơn hiện tại lao mãi mãi có một thân phận khác, vợ của Đại Vũ. Bằng vào cái này, vốn chỉ là Thanh Câu chi nhánh Đồ Sơn hồ tộc, nhảy lên biến thành có thể cùng Thanh Câu địa vị ngang nhau, thậm chí mơ hồ vượt trên tồn tại. Mà Khương Kỳ trước mắt vị này, căn cứ nàng vừa rồi tự xưng, chính là Thanh Câu hồ tộc xuất thân. Nhưng Nô gia phụ thân là Thanh Câu hồ, mà mẫu thân lại là Cáo Hoang. Hình Nhi thấp giọng nói, do đó Nô gia huyết mạch trong vẫn có yêu tính gia tính, nhưng Nô gia chưa bao giờ làm qua chuyện ác, càng không có tạo xuống sát nghiệt. Nhìn ra được, Khương Kỳ quét Hinh Nhi một chút, gật đầu, nói ra, trên người ngươi không có nghiệt khí quấn quanh, nhưng tương tự nói đến đây, Khương Kỳ ngừng lại, trước mắt Hinh Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy cầu khẩn. Nhưng Khương Kỳ lại làm như không thấy, tiếp tục nói, cũng không có thái khí. Lời này vừa nói ra, bị giam cầm ở Ngô Nhuận Đồng tử đột nhiên quyết tán, mà một bên Nô quận thủ lại đầu tiên là giật mình, sau đó chính là mừng như điên. Người coi miếu nói là, yêu nghiệt này trên thân không có ta Ngô gia huyết mạch. Hắn nhịn không được, đội vàng mở miệng hỏi, không chỉ không có nhà ngươi huyết mạch, thậm chí cùng con trai của ngươi đều không có vợ chồng chi thực. Khương Kỳ lạnh nhạt bổ sung một câu. Hinh Nhi liền tựa như bị rút sạch lực khí toàn thân bình thường, sủi lơ trên mặt đất. Cái gì? Lần này ngay cả Ngô quận thủ cũng ngớ ra một lát, sau đó nói, nhưng ta nhà Kiêm Lịch Tử cùng yêu nghiệt này chí ít tằng tiệu với nhau thời gian một năm thì tính sao? Khương Kỳ hỏi ngược một câu, nói ra, một ngày tiên tiểu hồ ly lại không có chính pháp tu luyện, nếu là làm chuyện này, không thể nào khống chế được không tới hấp thu con trai ngươi dương khí. Có thể con trai của ngươi hiện tại thần hoàn khí túc, không có một chút thiếu hụt ý nghĩa. Tốt tốt tốt, chuyện tốt. Nô quận thủ khoe miệng không khỏi tách ra một vòng nụ cười, vì Khương Kỳ đều mang ý nghĩa, con của mình không chỉ không có cùng yêu nghiệt có hài tử, thậm chí đều không có bị yêu nghiệt làm bẩn. Với hắn mà nói, đây là đại hảo sự. Thế nhưng Nô quận thủ tại ban đầu kinh hỉ sau đó, đột nhiên nghĩ đến cái khác. Hắn căm tức nhìn kia hồ yêu, hỏi, ngươi yêu nghiệt này tiềm phục tại con ta bên cạnh, giờ phút này lại giấu tại trong nhà ta, là muốn làm gì? Yêu nghiệt này không thể nào vô duyên vô cớ cùng con trai mình đợi một khối một năm cũng không đụng đến tây kim sợi chỉ. Giờ phút này lại nghĩ trăm phương ngàn kế lưu tại nhà mình, nhất định là có mưu đồ khác. Nô đại nhân. Khương Kỳ nhẹ giọng mở miệng. Nô quận thủ đột nhiên phản ứng, vội vàng thối lui đến sau lưng Khương Kỳ. Nói một chút. Khương Kỳ nhìn về phía Hinh Nhi, mở miệng cười. Đồng thời, đầu ngón tay hiện ra một vòng xích hồng tam muội chân hỏa. Nhìn ngọn lửa kia, Hinh Nhi thân thể run lên bần bật, nàng hiểu rõ, nếu như mình sau đó nói có một câu lời nói dối, như vậy, đợi chờ mình nhất định phải chết vong. Vị này chân quân có thể sẽ không để ý cái gì thanh khâu cái đó linh hồn. Nô gia là vì tránh họa Hinh Nhi không lưu loát mở miệng. Chỉ có nhân gian quan khí cùng hồng chân khí mới có thể né tránh những tên kia lùng bắt, mới có thể có một buổi ăn nghỉ. Do đó, Nô gia tiếp xúc đến Nhuận Lang, mượn tay hắn đi tới cái này Ngô phủ, bị quan khí che chở. Nhưng mà, Hinh Nhi đột nhiên lên giọng, quay phát sang nhìn Ngô Nhuận, khoe miệng không khỏi nở rộ một vòng nụ cười. Nhưng mà, trong năm ấy, Nô gia phát hiện mình thích Nhuận Lang, không bao giờ người đối ta tốt như vậy qua. Ta biết, ta yêu hắn, nhưng ta cái gì vậy không làm được. Chính như chân quân ngài nói, ta chỉ là một cái gia tính chưa thoát hồ yêu, nếu là cùng Nhuận Lang được chu công chi lễ, tất nhiên sẽ hấp thu hắn dương khí tinh khí. Này không phải ý muốn của ta, do đó ta dùng ảo thuật. Nói đến đây, Hinh Nhi vẫn tại cười lấy, nhưng đã lệ rơi đầy mặt. Nhuận Lang, tin ta chưa từng phụ ngươi, cầu ngươi chớ có oán ta, cầu ngươi. Nô Nhuận vẫn như cũng bị giam cầm ở tại chỗ, trong mắt vốn tồn tại hoài nghi cùng oán hận khó hiểu đã biến mất không thấy gì nữa, khỏe mắt vậy xẹt qua nước mắt. Nô quận thủ tay chân luống cuống nhìn một màn trước mắt, mong muốn mở miệng quát lớn, nhưng lo lắng đến cực kỳ, không có mở miệng, chỉ là nhờ giúp đỡ nhìn về phía Khương Kỳ. Khương Kỳ lại thu hồi đầu ngón tay tam muội chân hỏa, nói khẽ, là thực sự. Dứt lời, Khương Kỳ phất phất tay, đem Nô Nhuận trên người định thân pháp thời ra. Hinh Nhi, Nô Nhuận thậm chí không để ý tới vẫn như cũ chết lặng thân thể, khập khiễng ngồi xuống xuống, đem Hinh Nhi ôm vào trong ngực. Ta không oán ngươi, không oán. Ta biết, ngươi bị tốt cho ta không oán. Ngươi chưa từng phụ ta vậy không phụ ngươi. Nếu là ngươi chết rồi, ta cũng sẽ tùy ngươi mà đi. Hắn một bên nói, một bên rơi lệ, toàn vẹn không để ý cha mình kia xanh xám thần sắc. Người coi miếu, Nô quận thủ bất lực nhìn về phía Khương Kỳ, trong lòng còn mang theo một tia oán trách. Đã nói xong hàng yêu, ngài như thế nào hướng trái ngược treo lên trợ công. Khương Kỳ cười cười, ra hiệu vị này quận trưởng đại nhân an tâm chớ đội. Nhân yêu mến nhau, nhất định không cho phép tồn tại trên đời. Khương Kỳ nhẹ giọng mở miệng. Âm thanh tuy nhỏ, nhưng nghe tại Ngô Nhuận cùng Hinh Nhi chuyện này đối với số khổ viên ương trong thai, liền tựa như tiếng sấm bình thường. Hinh Nhi sắc mặt biến trắng xanh, Ngô Nhuận mặc dù sợ sệt, nhưng vẫn như cũ run rẩy đem Hinh Nhi ngăn ở phía sau. Nhưng mà, Vũ Vương đã từng cưới Đồ Sơn thị cửu vĩ hồ là chính thê. Khương Kỳ vừa cười vừa nói, hồ yêu cùng linh hồ, có phải không cùng? Hắn nhìn về phía Ngô quận thủ, cười lấy hỏi, quận trưởng không thể tiếp nhận một vị hồ yêu con dâu, nhưng không biết phải chăng là năng lực tiếp nhận một vị cùng Đồ Sơn nương nương có cùng nguồn gốc điểm lành. Cũng coi là bắt chước Vũ Vương chuyện xưa. Ngô quận thủ nghe vậy, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Còn có thể chơi như vậy? Bất quá, dường như vậy không phải là không thể tiếp nhận. Nếu là cựu vĩ linh hồ như vậy điểm lành, thậm chí có Vũ Vương cái này tiền lệ. Không, nếu là người coi miếu có biện pháp, tại hạ tự nhiên vậy vui lòng giúp người hoàn thành ước vọng. Ngô quận thủ vội ho một tiếng, nói ra, bất quá, không cho phép bỏ vợ. Tiếc không? Nô Nhuận theo bản năng mở miệng, lại bị Hinh Nhi bịt miệng lại. Sau đó hai người cùng nhau khẩn cầu nhìn về phía Khương Kỳ. Khương Kỳ mỉm cười nói, tẩy đi ngươi giá tính không phải đại sự, thậm chí bần đạo hiện tại là có thể xử lý. Thậm chí cả, có thể giúp ngươi nhận tổ thành câu. Hinh Nhi rốt cục là hồ yêu, một điểm liền rõ ràng, bận điệu quỳ lệ trên mặt đất, nói ra, nguyện mặc cho chân quân phân công. Trên thế giới không có vô duyên vô cớ thiện ý vị này chân quân làm như vậy, tự nhiên không phải thiện tâm tràn lan. Nàng rất rõ ràng điểm này. Ta đối với ngươi mới vừa nói chuyện rất có hứng thú. Khương Kỳ đứng dậy, đi vào Hinh Nhi trước mặt, túi đầu cùng nàng đối mặt. Là ai đang đuổi giết các ngươi hồ tộc? Chương 314, một cái hồ to,
1, chương 314, một cái hố to. 1, nghe vị này Hinh Nhi vừa rồi ý nghĩa, nàng ban đầu là vì tránh hỏa mới trốn đến Ngô Nhuận cánh chim phía dưới, chuẩn bị đường cong cứu nước, mượn dùng Ngô quận thủ quan khí đến ẩn tàng tự thân, đồng thời tránh né truy sát. Với lại, dựa theo nàng cách nói, dường như nàng cảnh ngộ cũng không phải ví dụ. Hinh Nhi nghe vậy, dường như là nghĩ đến cái gì, hốc mắt hơi đỏ lên, trong ánh mắt mang theo hồi tưởng hứng thú, đồng thời toát ra tâm tình sợ hãi tới. Hồi chất quân, Nô gia vốn là tại Tây Mưu Hạ Châu biên cảnh Thương Nham Sơn, chỗ nào cũng là Nô gia tộc đắn chỗ. Hinh Nhi lâm vào trong hồi ức, nàng hiểu rõ đây là chính mình hiện nay duy nhất có thể tranh thủ giá trị, cho nên nói lên việc không lớn nhỏ. Nô gia tộc đàn cũng không lớn, ước chừng có hơn 100 tộc nhân, sinh hoạt cũng coi là yên vui. Nhưng lại tại 5 năm trước, có một đám người xuất hiện ở Thương Nham Sơn. Mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, chỉ có chúng ta hồ tộc, đối với những khác yêu tinh không đụng đến Tây Kim sợi chỉ. Cũng chính là bởi vậy, tộc ta bị cô lập tại Thương Nham Sơn trong. Khương Kỳ nghe đến đó, ngắt lời nói, những người kia là như thế nào đối đãi ngươi đồng tộc? Hinh Nhi nghe vậy, thân thể run lên, không lưu loát mở miệng nói, rút gân luận ra, lấy thủy cấp huyết, nhục thân mặc cho còn lại yêu tộc cắm ướt. Nhận hết tra tấn sau đó, bọn hắn đều lấy đi tộc nhân ta chân linh. Khương Kỳ túi thấp xuống con ngươi, gật đầu, ra hiệu Hinh Nhi tiếp tục. Hinh Nhi túi đầu tiếp tục nói, Nô gia tu vi thấp, vốn nên là nhóm đầu tiên bị bắt được tra tấn, nhưng nhờ thế Nô gia kia không biết tên phụ thân rốt cục là lưu lại mấy phần gì trạch. Dựa vào nhất đạo thanh khâu độn thuật bí pháp, Nô gia trở thành Thương Nham Sơn hồ tộc một cái duy nhất sống sót. Vừa mới bắt đầu, Nô gia chỉ cho là những hắc ý nhân kia là Thương Nham Sơn hồ tộc cựu địch. Nhưng sau đó, Nô gia gián tiếp đến một cái khác hồ tộc bộ lạc, chẳng qua 3 tháng ngắn ngủi. Nói đến đây, Hinh Nhi con mắt run rẩy lên. Sau 3 tháng, cái đó quần thể cũng bị đồng dạng một nhóm người mặc áo choàng đen đổ sát. Dùng là giống nhau thủ đoạn. Khương Kỳ nhíu mày. Giả thiết những hắc ý nhân kia thật là nhân tộc, như vậy nếu như chỉ là Thương Nham Sơn một chỗ hồ tộc bị như vậy ngược sát, còn có thể giải thích là báo thù, hay là đơn thuần là nhân tộc bên trong cực đoan người đối đặc biệt yêu tộc cho hạ giận. Tỷ như những người áo đen này tổ tiên cùng hồ tộc có thù, nhưng sau đó lại liên lụy cái khác hồ yêu bộ tộc, cái này hiển nhiên là có mục đích khác. Với lại sử dụng thủ đoạn, có lẽ quá vô cùng nhằm vào. Đầu tiên là giàn bạc đến chết, sau đó lấy đi chân linh hồn phách. Đây là muốn làm gì? Bồi dưỡng một nhóm đoán khí cực lớn hồ quỷ. Tiếp tục. Về sau mấy năm, liền không có gì để nói nữa rồi. Hinh Nhi khóc nói ra, Nô gia mượn nhờ phụ thân bí pháp, sau lại gián tiếp 2 cái bộ tộc, nhưng cái thứ nhất tại 1 tháng sau bị người mặc áo choàng đen giết hại. Cái thứ hai cũng bất quá là an tâm 5 tháng. Lúc đó, Nô gia còn hoài nghi là bởi vì những hắc ý nhân kia hiểu rõ Nô gia bí pháp, cố ý thả ra Nô gia cái này con mồi, dùng cái này câu ra nhiều hơn nữa hồ tộc bộ lạc tới. Bởi vì cái này hoài nghi, Nô gia chính mình nuốt ở trong núi sâu, không tiếp tục đi đầu quân bộ tộc khác. Nhưng sát lục vẫn tại xảy ra, cho dù là một mình sinh hoạt núi hoang hồ, cũng tại bị cắn giết. Dùng đồng giả cách. Hinh Nhi nói đến đây, không tự chủ được ôm lấy chính mình, giống như vậy năng lực đem lại một ít an ủi. Nô Nhuận đau lòng nhìn nàng, khẽ cắn môi tiến lên, ôm lấy người yêu của mình. Sau đó, Nô gia bắt đầu tránh né những kia tại trong núi rừng lùng bắt người mặc áo tròn đen, cuối cùng không thể làm gì phía dưới, trốn ra Tây Mưu Hạ Châu, đi tới Nam Tiệm Bộ Châu một bộ tộc. Hinh Nhi tiếp tục nói, cái này bộ tộc cực kỳ cường đại, lao thủ lĩnh thậm chí là một vị thái ớt chân tiên cảnh giới yêu vương. Nô gia có lòng nhắc nhở, mà lao thủ lĩnh vậy cực kỳ trọng thị, nhiều lần tự mình rời núi tuần sát. Như vậy qua hơn 1 năm, Nô gia vốn cho rằng đã ổn định tiếp theo, càng cho rằng kia sát lục chỉ là cực hạn tại Tây Mưu Hạ Châu, mà sẽ không lan đến gần Nam Tiệm Bộ Châu hồ tộc. Nhưng mà, Hinh Nhi nắm thật chặt Nô Nhuận thủ, run rẩy nói ra, những hắc ý nhân kia vẫn là tới, lao thủ lĩnh thậm chí đã trở thành cái thứ nhất hy sinh. Thái ớt chân tiên yêu vương vừa đối mặt liền thành tù binh, sau đó nhìn tộc nhân của mình bị đủ kiểu tra tấn cuối cùng, Nô gia vạn bất đắc dĩ, lúc này mới đến rồi Nam Tiệm Bộ Châu Hồng Trần khí dày đặc nhất đường quốc địa giới, càng là hơn bước lên cực lớn mạo hiểm, núp ở Hoa Sơn. Sau đó, ngẫu nhiên gặp phải Nhuận Lang, Nô gia đều có ngay từ đầu tâm tư xấu xa. Nô Nhuận nghe vậy, ôn nhu nói, không phải bẩn thỉu, là thiên ý. Chớ có nói ngươi chưa từng phụ ta, chính là một mực bị ngươi sử dụng, ta vậy vui vẻ chịu được. Nhuận Lãng, hai người lệ rơi đầy mặt ôm ở một khối. Một bên Nô quận thủ mút lấy lợi, mặc dù tạm thời coi như là công nhận Khương Kỳ lời giải thích, nhưng nhìn thấy nhà mình nhi tử hình như một đầu liếm chó, cho dù ai nhà phụ thân đều sẽ phiền muộn. Khương Kỳ coi như không thấy chuyện này đối với bắt đầu dắt thức ăn cho chó nam nữ, sờ lên cằm suy tư lên. Rất hiển nhiên, nếu như Hinh Nhi không có nói dối lời nói, như vậy đây ít nhất là một hồi tác động đến Tây Như Hạ Châu cùng Nam Thiệp Bộ Châu hồ tộc, có kế hoạch có dự mưu đồ sát. Hoặc nói, đi săn. Hồ tộc kia nhận hết tra tấn, tràn ngập án khí chân linh hồn phách, chính là những hắc ý nhân kia chiến lợi phẩm. Có thể còn không chỉ, bởi vì này chỉ là Hinh Nhi trải nghiệm, cũng không đại biểu toàn bộ. Vì so sánh Tây Như Hạ Châu cùng Nam Thiệp Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu cùng Bắc Câu Lô Châu yêu tộc càng nhiều. Mà hồ tộc là yêu tộc bên trong thế gia vọng tộc. Nói cách khác, Đông Thắng Thần Châu cùng Bắc Câu Lô Châu hồ tộc càng nhiều, thậm chí vượt qua mấy lần. Căn cứ Hinh Nhi lời giải thích, một vị tại Thái Ức Chân Tiên cảnh giới chìm đắm rất nhiều năm tháng uy tín lâu năm yêu vương, tại sớm có nhất định đề phòng điều kiện tiên quyết, vẫn như cũng bị vừa đối mặt chế phục, thậm chí ngay cả một hiệp đều không có đi qua. Đây cũng là mang ý nghĩa, bọn này trong hắc y nhân, chí ít tồn tại Thái Ức Chân Tiên đỉnh phòng, đồng thời cầm trong tay bí bảo tồn tại. Thực lực như vậy, nếu như chỉ là đối phó tứ đại bộ châu cáo hoang bộ tộc lời nói, hoàn toàn đủ. Do đó, là lấy trước đơn giản một ít Nam Thiệp Bộ Châu cùng Tây Như Hạ Châu thăm dò sâu cạn,
hay là đã quét sạch ngoài ra hai châu, sau đó mới đến tìm kiếm những thứ này phế liệu. Quan trọng nhất, mục đích là cái gì? Với lại, như vậy phạm vi lớn hoạt động, Thiên Đình không có chú ý tới. Thanh Câu cùng Đồ Sơn cũng không có chú ý tới. Thiên Đình mặc kệ, còn có thể hiểu thành lười đi quan tâm những chuyện này chó cắn chó chuyện. Rốt cuộc nói cho cùng, cáo hoang cũng là yêu tộc. Thiên Đình công nhận điểm lành trong, thành kiên chế, đại khái thượng cũng liền tứ hải long tộc cùng với Thanh Khâu cùng Đồ Sơn hồ tộc. Trừ đó ra, còn lại dã long cáo hoang, hết thể coi là yêu loại. Nhưng Thiên Đình mặc kệ, Thanh Khâu cùng Đồ Sơn đâu? Nói cho cùng, hai cái này thế nhưng hồ tộc tổ đình. Tương tự lên, chính là nhân xiển thiệt tam giáo cùng hạ giới chi nhánh đạo thống quan hệ. Chương 314, một cái hố to, 2, chương 314, một cái hố to, 2, nếu có người lớn như vậy tứ tàn sát huyền môn chi nhánh đạo thống, tam giáo không thể nào làm như không thấy. Vì theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đây là đang tuyệt tự. Cho dù không nghiêm trọng như vậy, cũng là cực kỳ rõ ràng khiêu khích cùng thị uy. Bất kể cái nào một điểm, cũng không thể chịu được. Nhưng sự thực chính là, chỉ ít Hinh Nhi trải nghiệm đồ sát, liền đã kéo dài 5 năm, hướng phía trước đến không biết có hay không có, nhưng bây giờ nhất định đang kéo dài. Nếu như vậy, Thanh Câu cùng Đồ Sơn còn chưa phản ứng. Nào đâu? Này hoàn toàn chính là nhằm vào Sơn thôn hồ tộc tộc diệt kế hoạch. Khương Kỳ luôn cảm thấy, việc này không có đơn giản như vậy. Thanh Câu cùng Đồ Sơn không có phản ứng cũng tốt, Thiên Đình làm như không thấy cũng tốt. Tựa hồ là đang cố ý bỏ mặc. Đương nhiên, cũng có thể là bị kiềm chế. Chẳng qua bất luận là người nào có thể, cũng mang ý nghĩa, việc này phía sau có một cái hố to. Khương Kỳ tự giác, chính mình dường như không có lý do gì đi bảo. Còn xin chân quân vì ta tộc làm chủ. Hình Nhi đối với Khương Kỳ khắp huyết lễ bái. Khương Kỳ lấy lại tinh thần, suy nghĩ một lúc, nói ra, vần đạo có thể đưa ngươi đi Thanh Khâu, còn lại muốn xem chính ngươi, Thanh Khâu tiền bối trong, vậy tồn tại Đại La Thần Thông giả, tự nhiên có thể vì ngươi làm chủ. Tất nhiên tiếp nô quận thủ công việc, tự nhiên được đến nơi đến chốn. Chẳng qua cũng chỉ có thể làm đến bước này, cuối cùng, việc này cùng Khương Kỳ mảy may quan hệ không có. Có thể cho Hinh Nhi cùng này ngô nhuận một cái kết cục tốt đẹp, cũng đã là Khương Kỳ phát thiện tâm. Bằng không, ban đầu trực tiếp hàng yêu trừ ma, người bên ngoài vậy nói không ra lời. Đa tạ chân quân. Hinh Nhi có chút thất vọng, nhưng cũng đã hiểu, Khương Kỳ làm như vậy, đã là đang giúp nàng. Thanh Câu chỗ ta không rõ ràng, nhưng có thể giúp ngươi liên hệ Vũ Vương dưới trướng một vị đại thần, ngươi đi theo hắn đi chính là. Khương Kỳ dứt lời, đối Hinh Nhi ra hiệu nói, đi theo ta. Hinh Nhi. Ngô nhuận lo lắng hô. Nhuận lang, yên tâm, nô gia đi một lát sẽ trở lại. Hinh Nhi trấn an nói, nô gia người bị nợ máu, bây giờ tất nhiên chân quân chịu ra tay làm nô nhà mở rộng giải oan cánh cửa, nô gia tự nhiên muốn đi xông vào một lần. Chớ có lo lắng cho ta. Nàng ngay trước mặt nô quận thủ, đánh bạo ôm một hồi tình lang, sau đó bước nhanh đuổi kịp Khương Kỳ. Khương Kỳ đối với nô quận thủ gật đầu, mang theo Hinh Nhi rời đi quận thủ phủ. Đến chỗ không người, Khương Kỳ hai tay bấm niệm pháp quyết. Cho mời, tứ độc thủy thần vô chi kỳ tôn giá. Triệu hoán vô chi kỳ là có môi giới, cho nên không cần khó khăn như vậy, huống chi lại không cần triệu hoán bản thể đến. Chỉ cần nhất đạo suy nghĩ là được. Ông nương theo lấy một hồi kim quang tiềm thức, tráng kiện thượng cổ hung thần xuất hiện ở Khương Kỳ trước mặt. Cho dù chỉ là nhất đạo suy nghĩ, cũng làm cho Hinh Nhi dừng không ngừng run rẩy. Tiểu chất quân, gọi ta chuyện gì? Vô Chi Kỳ coi như không thấy Hinh Nhi, đối với Khương Kỳ nhẹ răng cười một tiếng. Có một số việc muốn làm phiền tiền bối. Khương Kỳ đem tiền căn hậu quả nói một lần, nói, ta nhớ được Thanh Khâu cùng Đồ Sơn bù đắp nhau, có trận pháp truyền tống kết nối, còn xin tiền bối tiễn này hồ nữ đi Đồ Sơn một chuyến. Vô Chi Kỳ nghe vậy, lại nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, nói ra, việc rất nhỏ. Hắn phân hóa ra một cái ý niệm trong đầu, hút tới Hinh Nhi, như là nước chảy biến mất không thấy gì nữa. Làm xong đây hết thảy, Vô Chi Kỳ nhìn về phía Khương Kỳ. Khương Kỳ nhíu lông mày, hỏi, nhìn tới tiền bối hiểu rõ một ít nội tình. Vô Chi Kỳ chậm rãi gật đầu. Hiểu rõ một ít, việc này có chút phiền phức. Xin lắng hay nghe. Khương Kỳ tò mò trước mắt. Vô Chi Kỳ tìm cái tảng đá ngồi xuống, nói ra, ta lập tức thăng quan, vì Ngũ Phương Huyên Hách chân phủ điều 8 vị lôi quân, lôi bộ có thiếu, Đại Thiên Tôn cố ý để cho ta đảm nhiệm lôi bộ thiên quân đứng đầu, thẳng đối thần Tiêu Ngọc Xu. Khương Kỳ kinh ngạc cười cười. Bởi như vậy, nói cách khác, Vô Chi Kỳ trở thành Thiên Đình đặc chiến đại đội trưởng, hơn nữa là lệ thuộc trực tiếp thần Tiêu Ngọc Xu. Nói cách khác chính là, Vô Chi Kỳ lắc mình biến hóa, trở thành lôi bộ lao đại một trong, ở trên nữa cũng chỉ có Văn Trọng cùng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế hai vị này người lãnh đạo trực tiếp, cái khác lôi bộ sở thuộc đại thần, căng hết cỡ cùng hắn cùng cấp. Hoàn toàn một bước lên trời. Nhưng lại tưởng tượng Vô Chi Kỳ thực lực, cái này sắp đặt lại có vẻ vô cùng thích hợp. Chúc mừng tiền bối. Vô Chi Kỳ nghe vậy cười cười, khoát khoát tay, nghiêm mặt nói, cũng chính là bởi vậy, ta theo lôi bộ hồ sơ trong hiểu rõ ngươi nói chuyện này. Việc này có chút phức tạp. Vô Chi Kỳ nhíu mày nói, cho dù là tại lôi bộ hồ sơ trong, đối những kia đột nhiên xuất hiện người mặc áo trắng đen, cũng chỉ là tiêu chú không rõ hai chữ. Khương Kỳ nghe vậy, nói tiếp, cũng liền mang ý nghĩa, chí ít lôi bộ không có tra được những người đó nội tình. Thậm chí ngay cả có phải hay không người cũng không biết. Vô Chi Kỳ lắc đầu. Chuyện này đã chuyển giao đến thần Tiêu Ngọc Xu, nhưng bên kia lại chậm chạp không có động tác. Khương Kỳ nhíu mày hỏi, Thiên Đình không muốn quản? Có khả năng, nhưng vô cùng kỳ quặc. Vô Chi Kỳ gật đầu nói, Thanh Câu cùng Đồ Sơn không thể nào không biết rõ tình hình, nhưng lôi bộ đến bây giờ đều không có nhận được hai cái này hồ tộc tổ đình đáp tử. Phải biết, việc này nếu như Thanh Câu cùng Đồ Sơn muốn quản, ít nhất phải phái ra Thái Ức Kim Tiên tầng cấp tồn tại. Mà như vậy tồn tại mong muốn ly sơn, nhất định phải cùng Thiên Đình báo cáo chuẩn bị. Nói cách khác, Thanh Câu cùng Đồ Sơn cùng Khương Kỳ đoán trước một dạng,
cho tới bây giờ cũng không có ý xuất thủ. Vũ Vương bên ấy, Thương Kỳ hỏi dò. Phải biết, nghiêm chỉnh mà nói, Vũ Vương cũng coi là Đồ Sơn lão tổ tông, coi như là nửa cái thuộc bốn phận chuyện. Mà Vô Chi Kỳ chí ít hiện tại còn mang theo tứ độc thủy thần tên tuổi, vẫn như cũ coi như là thủy quan đại đế dưới trướng. Vị này đại đế là Vũ Vương hóa thân chuyện, tại thiên đình không phải bí mật, không có tin tức. Vô Chi Kỳ lắc đầu, ta biết sau chuyện này, trước tiên báo cáo cho đại đế, nhưng đại đế thái độ lại rất nói đến đây, Vô Chi Kỳ không có tiếp tục nói hết. Ngay cả Vũ Vương đều không muốn nhúng tay. Thương Kỳ mày nhăn lại, chuyện này phía sau hố, nhìn lên tới đây chính mình tưởng tượng còn muốn đại ác vãn bối đã không có gì, cái này bị làm phiền tiền bối. Thương Kỳ không nghĩ quá nhiều, đã có quan hệ cũng không như quản, vậy mình tự nhiên cũng sẽ không đi lội vũng nước đục này. Tốt, vậy ta liền trước. Vô Chi Kỳ gật đầu, nói được một nửa, đột nhiên nhìn về phía bầu trời. Thương Kỳ cũng theo đó có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy chân trời bay tới một con trâu đen, trong miệng còn không chịu ngồi yên nhai đi nhìn một cái trong suốt long lanh cánh cây. Vị này như thế nào hạ giới? Vô Chi Kỳ kinh ngạc tự lẩm bẩm. Mặc dù cùng là đại la yêu thần, nhưng Vô Chi Kỳ rất rõ ràng, nếu như vị này thanh lưu muốn đánh bại chính mình, phí không được bao lớn chuyện. Cùng thánh nhân dính dáng, liền không có đơn giản. Chứ đừng nói là một vị thường bạn thánh nhân tả hữu tồn tại. Thanh lưu đến phụ cận, còn không đợi Khương Kỳ chào, liền trực tiếp mở miệng. Khương Kỳ, theo ta đi. Lao ra hạ pháp chỉ triệu ngươi. Chương 315, Ngọc Tịnh Bình chương 315, Ngọc Tịnh Bình lão quân triệu kiến ta. Khương Kỳ nghe vậy sững sờ, nhưng ngay lúc đó phản ứng, hỏi, thanh lưu sư thúc, xin hỏi lão quân có chuyện gì phân phó? Lại vẫn kém ngài hạ giới một chuyến. Vì Khương Kỳ cái này huyền môn đệ tử cùng lão quân vị này huyền môn tổ sư một trong nhân quả, lão quân cho Khương Kỳ chuyển cái âm, thậm chí cách không nhất qua, hoàn toàn không phải việc khó. Nhưng hôm nay, lại nhường một vị đại la yêu thần tự mình hạ giới đến triệu. Cái này cần là nhường Khương Kỳ đi làm bao lớn chuyện, mới có thể để cho lão quân coi trọng như vậy. Do đó, trước đây Khương Kỳ là không nên hỏi, nhưng vẫn là lắm mồm một câu. Thanh Nhu nghe vậy, lại là nhìn thoáng qua bên cạnh Vô Chi Kỳ. Khu khu, tiểu chân quân, tất nhiên lão quân triệu kiến, ngươi hay là mau đi đi, ta cái này cáo tử. Vô Chi Kỳ hiểu liền, đối với Khương Kỳ cười cười, sau đó thân ảnh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Khương Kỳ thấy thế, càng thêm nghiêm trọng. Đây là không truyền lục nhĩ ý nghĩa. Đã xảy ra chuyện gì? Khục. Thanh Nhu tăng háng một cái, âm thanh trầm tĩnh chậm rãi mở miệng, nói đến, đều tại ngươi người trẻ tuổi. Ta. Khương Kỳ chớp mắt. Không sai. Thanh Nhu ngưng trọng nói ra, bởi vì ngươi lần trước đem lại quá ăn nhiều, lão quân thấy ta càng phát ra ham ăn miếng làm, gần đây chỉ cần có việc muốn ta đi chạy. Khương Kỳ khẽ miệng giật một cái. Chỉ là như vậy. Vậy ngài vừa nay đem Vô Chi Kỳ xua đi, đương nhiên là vì mặt mũi, nếu không đâu? Thanh Nhu đương nhiên hỏi lại. Ta còn tưởng rằng, Khương Kỳ muốn nói lại thôi, thực sự ngại quá nói, hắn vừa nay đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, tiếp nhận tất cả khảo nghiệm. Sao? Không sao, sư thúc, chúng ta lúc này đi thôi. Thanh Nhu thở dài một tiếng, xoay người, nói ra, lên đây đi, lão quân phân phó, để cho ta nhiều vận động. Được. Khương Kỳ nghe vậy, không một chút nào khách khí, trực tiếp phi thân ngồi ở trên người Thanh Nhu. Thanh Nhu di chuyển bốn bó, bay lên không. Không bao lâu, liền đã đến thiên giới. Thanh Nhu tại tứ đại thiên vương kia định nọt trong tươi cười, chậm rãi bay vào Nam Thiên Môn. Khương Kỳ lần nữa tò mò hỏi, sư thúc, lão quân triệu ta ra sao chuyện? Ta làm sao biết? Thanh Nhu buồn bực nói, trong khoảng thời gian này, ngươi sư thúc ta đều không có nhàn rỗi qua. Đưa xong ngươi, ta lập tức muốn đi Yến Sơn tìm Xích Cước Đại Tiên, bắt hắn đưa cho lão quân đánh giá mới đan. Vậy ngài, xác thực bể bộn nhiều việc. Khương Kỳ khoe miệng co giật, nghiêm trọng hoài nghi loại phương thức này đối một vị đại la yêu thần thật có hiệu quả sao? Hắn lung ta lung tung nghĩ, và lấy lại tinh thần lúc, đã là tại đâu xuất cung trước cửa. Chính mình đi thôi, ta đi nha. Thanh Nhu đem Khương Kỳ bỏ rơi đến, sau đó chậm rãi từ từ theo đường cũ trở về. Sư thúc đi thong thả. Khương Kỳ khoát khoát tay, nghiêm túc áo mũ sau đó đi vào đâu xuất cung trong. Tự đại trong bát quái lô thiêu đốt lên phần thiên tử hỏa, nguyên bản tại tam giới cũng số một số hai giữ dần hỏa diễm, giờ phút này lại ngội vô cùng. Khương Kỳ định thần nhìn lại, chỉ thấy kia bát quái lô trong đang lặng lặng lơ lửng một viên kim đan. Xem xét, đây là cái gì đan? Khương Kỳ bên tai truyền đến giọng lão quân. Gặp qua lão quân. Khương Kỳ ngay cả vội vàng chuyển người, đối lão quân chắp tay hành lễ. Lão quân mỉm cười gật đầu, ra hiệu Khương Kỳ trả lời. Này dường như Khương Kỳ ngắm nghĩa trong lò đan kim đan, cẩn thận hít hà, phân bua, có côn lôn tuyết liên hoa, cũng có thủ dương sơn ấm ở dưới dây thường xuân diệp đều là thanh tâm tinh thần thượng phẩm. Lại lấy lửa nhỏ chấm sắc, ý tại tế thủy trường lưu, cũng không phải là một lần là xong, là một môn ấm đan, mà không phải nhiệt đan. Nói đến đây, Khương Kỳ nhìn về phía lão quân, hành lễ nói, đệ tử ngu dốt, chỉ tìm hiểu ra những thứ này, kiến thức cũng ít, biện không gian nền tảng, không biết đây là đâu một môn đan dược. Huyền môn đan khoa là một cái loại lớn, nếu thật là nói tỉ mỉ, trăm ngàn vạn tự vậy miêu tả không rõ. Đem đối ứng, đan dược chủng loại cũng là nhiều vô số kể, có thể chỉ là nào đó nhất đạo trình tự làm việc làm tiểu cải biến, cho dù đồng dạng nguyên liệu, thành đan cũng có thể hoàn toàn trái ngược. Chớ đừng nói chi là các loại dược liệu, thậm chí chỉ thủy ngân loại hình biến hóa. Cho nên Khương Kỳ là thực sự không biết môn này đan dược. Lão quân cười cười không nói gì, chỉ là lắc tay bên trong phát trận. Đàng. Lập tức, bắt quái lô rung động, phần thiên tử hỏa một lần cuối cùng quét sạch tại đan dược bên trên. Ông. Sau một khắc, lò đan cái nắp bị sung mở, kim đan kia hóa thành nhất đạo lưu quang, lập tức liền muốn bỏ chạy. Nhất. Khương Kỳ đưa tay, nhất đạo cấm đan quyết đánh ra, đem kim đan kia giam cầm trong tay. Đi theo ta.
Lao quân nhìn cũng không nhìn, tự mình quay người đi về phía tinh thất. Khương Kỳ bận bịu nâng lấy đan dược đi theo. Đến trong tinh thất, Lao quân ngồi ngay ngắn bên sàng, mà Khương Kỳ tự nhiên là ngồi ở dưới tay bồ đoàn bên trên. Lao quân, không biết ngài gọi đệ tử tới trước, thế nhưng có pháp chỉ hạ xuống. Khương Kỳ tò mò mở miệng hỏi. Nói như vậy, Lao quân chín thành chín tình huống dưới cũng sẽ không quản sự, bây giờ lại chủ động triệu kiến Khương Kỳ. Cho dù không phải Khương Kỳ suy nghĩ cái chủng loại kia đại sự, vậy tuyệt đối tiểu không đi nơi nào. Lao quân lại chỉ Khương Kỳ trong tay kim đan, nói ra, ăn hết. Là. Khương Kỳ sửng sốt một chút, không chần chờ, ngẩng đầu đem kia mới vừa ra lò kim đan nuốt vào trong bụng. Một cô mát lạnh cảm theo dạ dày bay thẳng trong óc, thấm vào nhìn thức hải. Khương Kỳ chỉ cảm thấy này một viên kim đan xuống dưới, cả người cũng nhẹ nhàng thoải mái, thật giống như mùa hè ăn một bát bạc hà băng. Đây là. Khương Kỳ cẩn thận cảm thụ lấy trong cơ thể mình biến hóa, không có gì gia trì, nhưng này cô rõ ràng lại thấm vào ruột gan mát lạnh cảm giác, nhường Khương Kỳ mười phần dễ chịu. Xem xét cái này. Lao quân không có gì tỏ vẻ, đưa tay gọi một cái đồ vật, đưa cho Khương Kỳ. Đây là. Khương Kỳ nhận lấy, chớp mắt. Chỉ thấy trong tay đồ vật chính là một tôn ngọc tịnh bình, cùng Quan Thế Âm trong tay cái đó không sai biệt lắm, nhưng chỗ rất nhỏ càng thêm tinh xảo một ít. Đương nhiên, cũng có thể là Khương Kỳ vào trước là chủ nguyên nhân tại quái phá. Chẳng qua những thứ này đều không phải là trọng điểm là, tại đây ngọc tịnh bình bên trên, có một đạo Khương Kỳ rất quen thuộc khí cơ. Kiếp khí tiểu thế giới khí cơ. Đây là một cái bước vào kiếp khí tiểu thế giới môi giới. Khương Kỳ chính nhìn, bên hai nghe được giọng lão quân. Kiếp này khí nhìn xem lão đạo con mắt, ngươi đi đem nó loại bỏ rơi. Đúng, đệ tử tuân mệnh. Khương Kỳ theo bản năng gật đầu, sau đó đứng dậy, hành lễ hỏi, "Lão quân, đệ tử cái này mở ra tiểu thế giới." Lão quân không nói gì, chỉ là gật đầu. Thấy thế, Khương Kỳ vậy không chần chờ nữa, đưa tay điểm vào ngọc tịnh bình bên trên, thuần thục thúc dụng kiếp khí. Ông, một cánh cửa mở ra, Khương Kỳ đứng dậy, đối với Lão quân chắp tay hành lễ sau đó, cất bước đi vào. Tiểu thế giới môn hộ sau đó một khắc biến mất không thấy gì nữa, trong tính thất chỉ để lại Lão quân cùng bộ đoàn bên trên ngọc tịnh bình. Lão quân hung giật mình trong tay phất trần, tĩnh mịch ánh mắt vượt qua tính thất, giống như rơi vào tại chỗ rất xa. Cựu Vĩ Hổ lão quân tự mình lẩm bẩm, khóe miệng mang theo một vòng mỉm cười. Đưa tay, thần quang chớp động trong lúc đó, trước mắt hiện ra nhất đạo vân kính, trong đó chính là Khương Kỳ thái kiếp khí tiểu thế giới trong hoạt động. Chương 316, giới diễn kim giác, chết lặng ngân giác chương 316, giới diễn kim giác, chết lặng ngân giác kiếp khí trong tiểu thế giới. Nơi này là Bình Đỉnh Sơn. Khương Kỳ ngắm nhìn bốn phía, nơi đây môi trường kết hợp là nhập kiếp vật ngọc tịnh bình, hắn thật sự nếu không hiểu rõ đây là đâu một nạn, kia thật sự uổng phí. Như vậy đều hợp tình hợp lý. Khương Kỳ yên lặng gật đầu. Bình Đỉnh Sơn một nạn, hoặc nói kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương, hoàn toàn chính là đâu xuất cung xây dựng đoàn kết. Như vậy cái này khó khăn kiếp khí môi giới rơi vào tay lão quân, tự nhiên cũng là hợp tình hợp lý. Nói cách khác, cái này khó khăn kiếp khí tự nhiên chính là thuộc về thiên đình, rốt cuộc lão quân không thể nào đem ngọc tịnh bình cấp cho phần môn. Chỉ là, Khương Kỳ khẽ miệng giật một cái, nhìn kia hoang vu Bình Đỉnh Sơn. Sở dĩ nói hoang vu, cũng không phải nói không hề tức giận, mà là không có yêu khí. Chỉ ít Khương Kỳ nhìn thấy cái này Bình Đỉnh Sơn, không có bất kỳ cái gì rõ ràng yêu khí, liền xem như có, cũng chỉ là một ít không có thành tiểu sơn tinh dạ quái. Nói cách khác, hiện tại hoặc là cái này nạn đã xong việc, kim giác ngân giác đã trở về thiên thượng tiếp tục hưởng phúc, hoặc là chính là mọi thứ đều còn chưa có bắt đầu, ngay cả kim giác ngân giác vẫn chưa có hạ giới sau đó tổ kiến thế lực. Mặc dù nói bước vào kiếp khí tiểu thế giới sau đó thời gian điểm cũng không cố định, có khi sớm đi, có khi chậm chút, nhưng Khương Kỳ tất cả lớn nhỏ nhiều lần kiếp khí tiểu thế giới đi xuống, liền xem như bị Như Lai Phật tính toán lần kia, thời gian khoảng cách cũng không có lần này khoa trương. Đây là muốn ta làm gì? Làm chờ lấy kim giác ngân giác hạ giới, sau đó phối hợp ta diễn một màn kịch trong kịch. Khương Kỳ vừa mới nghĩ đến đây, đều tự giác phủ định. Vì Lao Quân không thể nào nhảm chán như vậy, cũng không có khả năng làm kiểu này không có ý nghĩa sự việc. Là Thái Thanh Thánh Nhân một người có hai bộ mặt, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Lao Quân chính là Thánh Nhân. Thánh Nhân làm việc, không khả năng không có thâm ý ứng, trừ ra vị kia chịu tượng Thái Sư Thúc Tổ. Khương Kỳ chính suy tư, đột nhiên nghe được một hồi rõ ràng tiếng xé gió. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một kim quang một ngần quang không hề che giấu chạy Bình Đỉnh Sơn liền đến. Kim giác ngân giác. Khương Kỳ thần sắc khẽ động, nhận ra hai vị này, kim giác hắn rất quen, nhưng ngân giác chỉ là thấy qua mấy lần, tương thông cái tên mà thôi. Chẳng qua bất kể nói thế nào, đi trước tiếp xúc một chút. Hẳn là Lao Quân là muốn ta từ vừa mới bắt đầu đều bố cục. Khương Kỳ nghĩ như vậy, nên đón tiếp lấy. Hai vị nói. A nha. Khương Kỳ lời vừa mới mở đầu, liền bị kim giác một tiếng sốc nổi kêu sợ hãi ngắt lời. Kim giác thật giống như không thấy được Khương Kỳ một dạng, trực câu câu chằm chằm vào Bình Đỉnh Sơn, nói ra, huynh đệ, nơi này là một phương bảo địa a. Xem xét chính là phúc địa đầu tiên. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ngân giác lộ bộ gật đầu. Vậy chúng ta chính là ở đây dàn xếp một hồi đi. Kim giác lớn tiếng nói xong, lôi kéo ngân giác theo Khương Kỳ bên người bay qua, lại đối Khương Kỳ làm như không thấy, thật giống như không có người này đồng dạng. Khương Kỳ thần sắc quái dị, ánh mắt đi theo kim giác cùng ngân giác, mãi đến khi bọn hắn rơi vào Bình Đỉnh Sơn bên trên. Hắn vô cùng xác định, hai vị này tuyệt đối nhìn thấy hắn, theo vừa rồi kia sốc nổi biểu diễn kỹ xảo, cùng với ngân giác kia cưỡng ép khống chế không nhìn tới Khương Kỳ ánh mắt liền biết. Đây là muốn làm gì? Khương Kỳ trong lúc nhất thời có chút không rõ, chẳng qua tất nhiên chứa nhìn không thấy, vậy liền phối hợp một chút. Nghĩ như vậy, Khương Kỳ đi theo kim giác cùng ngân giác, cũng tại Bình Đỉnh Sơn chi đỉnh rơi xuống, trực câu câu chằm chằm vào hai người. Kim giác lôi kéo ngân giác ngồi ở một cây đại thụ phía dưới, phóng khoáng tự do đồng dạng.
huynh đệ ngươi nhìn xem, này sơn, tây này, này cảnh, còn có kia thối thủy khủng, còn có kia linh thuyền, thật sự là một phương tốt phúc địa, thật động thiên. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ngân Giác khỏe miệng mịt mở co rút lấy, miễn cưỡng cắn răng gật đầu. Lại từ đầu giống nhau sơn, chùi lùi thụ, một cái danh nước bẩn, tại ca ca của mình trong miệng, gắng gượng được khen trở thành tiểu ngũ nhạc. Khương Kỳ tò mò bốn phía quan sát. Mặc dù không có Kim Giác nói quyết đại như vậy, nhưng này Bình Định Sơn cũng coi là một cái tu hành chỗ. Ngân Giác sở dĩ như vậy nét mặt, chỉ là bởi vì hắn đi theo lão quân bên cạnh, ánh mắt cao, cũng sẽ không mở mắt nói lời bịa đặt mà thôi. Khương Kỳ nhiều hứng thú nhìn hai huynh đệ biểu diễn. Trước đây chúng ta cái kia 5 năm sau mới xuống, nhưng lão gia hạ lệnh, muốn chúng ta bây giờ liền xuống tới chọn một cái phúc địa, là lão nhân già ông ta hạ giới lúc lâu đồng. Kim Giác tiếp tục đối Khương Kỳ làm như không thấy, đại lực đuốt Ngân Giác bả vai. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ngân Giác miễn cưỡng cười cười, gật đầu phụ họa. Khương Kỳ vậy khỏe miệng có quắc động. Kim Giác sư thúc, ngươi nói như vậy, trở về thật sự sẽ không chịu hút không? Cái gì là lô đồng? Đó là thánh nhân chú dịch, là tiếp nhận thánh nhân giá lâm sau tạm nghỉ tồn tại. Điều này Bình Định Sơn, đừng làm loạn. Cho rằng hiện tại hay là phong thần chi chiến, tất cả giản lược. Càng nói càng không có yên lòng a, các ngươi hạ giới trước đó, không biết đánh cái bản nháp. Bất quá, còn có 5 năm bắt đầu sao? Thực sự là vất vả ngươi còn nhớ đem tin tức trọng yếu giấu như thế mịt mờ a. Khương Kỳ trong lòng yên lặng trầm biếng. Bên kia, Kim Giác biểu diễn vẫn còn tiếp tục. A nha, chỉ thấy hắn lần nữa kinh hô một tiếng. Đối Ngân Giác nói, huynh đệ, lao ra còn có một mạng, dạy ta hai người thừa dịp ngày đang thịnh lúc, đem bảo bối lấy ra phơi một chút, lấy chút ít quá dương khí, ngươi còn nhớ được? Đúng vậy a, đúng vậy a. Ngân Giác ngơ ngác gật đầu. Kim Giác trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng cũng không nói gì, bắt đầu nhanh chóng lấy ra túi. Không chỉ trong chốc lát, này dưới bóng cây liền đã nhiều hơn mấy thứ bảo vật. Ngọc Tinh Bình, Tử Kim Hồ Lô, Hoàng Kim Thằng, Thất Tinh Kiếm, Ba Tiêu Phiến, từng cái lóe dị quang, nhất là Hồ Lô kia cái bình cùng cây quạt, cũng chạy xuôi tiên thiên mà thành thái cổ minh văn. Còn lại Hoàng Kim Thằng cùng Thất Tinh Kiếm, mặc dù chỉ là hậu thiên vật, nhưng một là lão quân thường mang vật, một là lão quân thân đoán luyện ma chi bảo. Mặc dù không vào tiên thiên, nhưng này bốc hơi công đức khí cũng là để người quan mắt. Ngắt. Bày xong năm kiện bảo bối, Kim Giác sốc nổi ngáp một cái, nói ra, huynh đệ, chúng ta ngủ một hồi a. Được được. Ngân Giác bị huynh trưởng trừng mắt liếc sau đó, cuối cùng đổi tử. Nhưng hắn nhìn một chút đã nhắm chặt hai mắt huynh trưởng, lại nhìn một chút kia trốn ở trong bóng cây năm kiện bảo vật. Suy nghĩ một lúc, xoay người đem kia năm kiện bảo vật đem đến dưới ánh mặt trời. Đây là hắn cuối cùng vật tưởng. Làm xong đây hết thảy, Ngân Giác cũng chen huynh trưởng, nhắm mắt lại, nét mặt bình tĩnh. Đây là cuối cùng năng lực nghỉ một lát ý nghĩa. Khương Kỳ chớp mắt, nín cười, đại khái thượng đã hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không có động tác, chỉ là lặng lặng chờ. Khoảng qua nửa canh giờ, tâm nập rung động mí mắt Kim Giác cuối cùng hết rồi kiên nhẫn, mở mắt ra, một bộ đại mộng mới tỉnh dáng vẻ. Ai nha, dễ chịu. Kim Giác duỗi lưng một cái, nhìn về phía đã sớm bò dậy Ngân Giác, cố ý không rõ ràng nói lẩm bẩm, lâu rồi không ngủ qua như thế no bụng cảm giác. Huynh đệ, phúc địa tìm được rồi, bảo bối vậy phơi, chúng ta cái này trở về phục mệnh, làm sao? Được được. Ngân Giác chết lặng gật đầu, ánh mắt trống rỗng lợi hại. Kim Giác dứt lời, liền lôi kéo Ngân Giác vội vã mở ra chân, cùng Khương Kỳ gặp thoáng qua. Trên đường đi, không chỉ không nhìn thấy Khương Kỳ, càng là hơn không để ý đến kia năm kiện bảo vật. Đi đến một nửa, Ngân Giác dừng một chút, một tấm tiểu trang giấy theo trong đạo bảo rơi ra. Ấy ra ra nha. Kim Giác sốc nổi quát to một tiếng, lớn tiếng nói, huynh đệ, nhưng chớ có bước đi cái quái gì thế ở chỗ này. Ngươi từ trước đến giờ đầu óc đần, ngự sử bảo vật pháp quyết không nhớ được, thế nhưng ghi tạc trên giấy. Nếu bước đi coi như tai họa rồi a. Nha. Ngân Giác triệt để nằm ngửa, nắm chặt Kim Giác cổ, như một làn khói cơi mây bay biến mất không thấy gì nữa. Ha 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 ha. Mắt thấy hai người không thấy tăm hơi, Thương Kỳ cuối cùng không nín được bật cười. Cười đủ rồi, túi người nhặt lên kia tờ giấy nhỏ, quả nhiên, phía trên là ngự sử năm kiện bảo vật khẩu quyết, còn có cụ thể phương pháp sử dụng. Tỷ như, cái bình cùng hồ lô trang nhân chi về sau, còn muốn dán một tấm thái thượng lão quân cấp như luật lệnh phụ triện đi lên. Trước đây không cần phiền toái như vậy, nhưng này năm kiện bảo vật rốt cục là lão quân sở thuộc, người bên ngoài cho dù là có cho phép, dùng cũng có rất nhiều hạn chế. Thương Kỳ nhớ kỹ trên tờ giấy rất nhiều khẩu quyết cùng phương pháp sử dụng sau đó, đem tờ giấy kia thu lại. Sau đó, lại quay người đem năm kiện bảo vật thu hồi. Kỳ thực tại Kim Giác vừa mới bắt đầu một phen giới diễn sau đó, Khương Kỳ hiểu chính mình muốn làm gì. Mãi đến khi Kim Giác đem này nằm kiện bảo vật để dưới đất, hắn triệt để đã hiểu. Mọi người đều biết, kiếp khí tiểu thế giới mong muốn thông quan cần đầy đủ phần diễn. Thường ngày tiểu thế giới kiếp nạn trong, Khương Kỳ hoặc là trực tiếp đoạt phần diễn, hoặc là gặp phải biết nhau, hoặc là có quan hệ tồn tại, trực tiếp thương lượng làm một màn kịch trong kịch. Mà bây giờ lần này, lão quân chơi tuyệt hơn, không cần Khương Kỳ đi đoạt kịch, thậm chí không cần nhiều diễn một hồi, trực tiếp đều cho Khương Kỳ an bài một cái chùm phản diện vị trí. Nói cách khác, Khương Kỳ thay thế nguyên bản Kim Giác cùng Ngân Giác, đã trở thành này Bình Định Sơn yêu vương, cũng đã trở thành đường tăng một đoàn người tiếp xuống kiếp nạn. Chẳng qua Kim Giác sư thúc, về sau hay là không muốn đóng kịch a. Khương Kỳ nhìn lên bầu trời, tự lẩm bẩm, dường như nhìn thấy Kim Giác tấm kia không tim không phổi mặt. Đem so sánh, hay là Ngân Giác kinh nghiệm một ít, nhưng làm sao có một cái không đứng đắn huynh trưởng. Hai vị này lão quân bên người đồng tử, tuy nói đều là thái ớt chân tiên cảnh giới đại cao thủ, nhưng lại vẫn như cũ có một khóa xích tử chi tâm. Về việc tu hành, đây đương nhiên là thật lớn chuyện tốt. Nhưng nếu như là hôm nay tiểu này công việc bên ngoài nhiệm vụ hai cái vị này biểu hiện nhìn lên tới rồi sẽ vô cùng chịu tượng. Khương Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu,
không còn đi trầm biếm, ngược lại suy tư lên. Còn có 5 năm, thời gian khẳng định là đủ, thời gian 5 năm, đầy đủ chính mình thu nạp Bình Định Sơn tiểu yêu, làm ra một cái yêu độc đến, làm một cái ra dáng sân khấu. Chẳng qua đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Khương Kỳ nhìn về phía Bình Định Sơn cách đó không xa ngoài ra một ngọn núi. Nếu như nhớ không lầm, kia sơn gọi là Áp Long Sơn, trên núi ở một đầu cửu vĩ hồ. Không chỉ đã trở thành kim giác ngân giác mẹ nuôi, thậm chí lấy được hoàng kim thẳng. Cũng chính là bởi vậy, hậu thế rất nhiều người đều suy đoán, này cửu vĩ hồ có thể hay không cùng lão quân có chút quan hệ. Nói chuyện tào lao, Khương Kỳ phỉ nhổ một câu, sau đó sờ lên cằm như có điều suy nghĩ. Bất quá, cửu vĩ hồ. Chương 317, Văn Trọng cùng Ân Thọ. Chương 317, Văn Trọng cùng Ân Thọ. Thần Tiêu Ngọc Xu. Văn Trọng xử lý xong hôm nay công vụ, phóng bút son, không khỏi bước mi tâm. Tại đại đa số người trong ấn tượng, Thần Tiêu Ngọc Xu chỉ là lôi bộ thượng tầng bộ môn, nhưng hiện thực nào có đơn giản như vậy. Thần Tiêu Ngọc Xu chỗ bao dung phạm vi đã sớm không chỉ là lôi bộ kia một mẫu ba phần đất. Cái này cũng đều dẫn đến, thân làm Thần Tiêu Ngọc Xu lão đại Văn Trọng, mỗi ngày đều phải xử lý rất nhiều thứ gì đó. Vậy so với hắn làm thái sư lúc mệnh rất nhiều. Cho dù hắn vô cùng cũng sớm đã đang cố ý bồi dưỡng thủ hạ, tận lực đem công vụ chia sẻ ra ngoài, nhưng tuyệt đại đa số cuối cùng nhưng vẫn là sẽ hội tụ đến trong tay hắn. Vì có một số việc thật sự là quá trọng yếu, không có Văn Trọng vị này Cửu Thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn đánh nhịp, căn bản liền sẽ không bị chấp hành. Đương nhiên, cái này cũng cùng Văn Trọng trên đỉnh đầu vị kia đại đế căn bản không muốn quản chuyện liên quan đến. Một ngụm một câu ta tin tưởng, một năm không gặp người. Là cái này Nam Cực Trường Sinh đại đế. Có thể cho dù Văn Trọng có chút lời oán giận, cũng căn bản không dám nói câu nào. Bởi vì cái này đại đế không vẹn vẹn là chính mình người lãnh đạo trực tiếp, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, càng là hơn chính mình quá sư bá có thể, ta cũng nên thu cái đồ đệ. Văn Trọng tự mình lẩm bẩm. Thần Tiêu Ngọc Xu hắn tín nhiệm người có không ít, nhưng dám làm đại chủ người lại là không có. Nói cho cùng, Thiên Đình cũng là quan trường, vậy chú ý một cái phẩm cấp rõ ràng. Đi qua giới hạn cái này sai lầm, còn không phải thế sao có tín nhiệm hay không vấn đề. Nhưng nếu như là đồ đệ, liền không có chú ý nhiều như vậy. Mọi người đều biết, lãnh đạo ở lúc ta là bí thư, nhưng lãnh đạo không tại, đúng là ta lãnh đạo. Đặt ở đồ đệ trên người cũng giống như nhau. Thật giống như, nếu như bây giờ Khương Kỳ dùng Dương Tiễn danh nghĩa, đi Ngũ Phương Huyền Hách chân phủ hạ mệnh lệnh, không có người biết, bất tuân. Nghĩ đến Khương Kỳ, Văn Trọng đã có chút ít tắt thu đổ tâm tư, bởi vì cái này đệ tử đời 4 thái xuất chúng. Văn Trọng cũng là có ngạo khí, đệ tử đời 3 trong, mấy lần tăng giáo, hắn cũng là số 1 số 2 tồn tại. Tại Phong Thần lúc, liền xem như Bạch Hạc đồng tử, vậy không bị hắn nhìn ở trong mắt, vì đối thủ của hắn là Xiển giáo nhị đại đệ tử Khương Tử Nha. Binh đối binh tướng đối đem vương đối vương. Hắn Văn Trọng, tại làm lúc chính là vương, mà cái khác đệ tử đời 3, nhiều nhất chính là tướng. Theo Văn Trọng, nếu không phải là chính mình lên Phong Thần bảng, tam giáo đệ tử đời 3 trong, cái nào còn có cái gì 1 2 3? Chính mình là hoàn toàn xứng đáng người đứng đầu. Từng tại Phong Thần lúc đều chưa từng cùng mình từng đôi Dương Tiễn, bây giờ lại có một cái như thế đệ tử xuất sắc. Nếu là mình thu một cái đồ đệ, bị kia Khương Kỳ hạ thấp xuống, chính mình chẳng phải là trên mặt không ánh sáng. Tuy nói vậy, nhưng Văn Trọng hay là quyết định thu một cái đồ đệ. Chí ít có thể giúp đỡ chính mình gánh chịu một bộ phận công vụ. Thế nhưng, cái kia thu một cái dạng gì đệ tử đâu? Nếu như là tiên thần hậu duệ, không chỉ có thể bị cho rằng là kết bè kết cánh, đến lúc đó, đệ tử bên kia thân quyến cầu tới đến làm sao bây giờ? Cũng không thể là tiệt giáo đệ tử hậu nhân. Vì tiệt giáo có hậu duệ những món kia là cái dạng gì, Văn Trọng so với ai khác đều tin tưởng. Tốt nhất là một cái phàm nhân hạ giới, dù sao chính mình không thiếu tài nguyên, chỉ cần tư chất tốt, cũng không cần đi quản bối cảnh. Vì Văn Trọng tự nhận chính mình cái này bối cảnh còn tính là tương đối cứng rắn. Trong phàm nhân, nữ tử đây nam tử tốt, vì nam tử ràng buộc vẫn luôn càng nhiều hơn một chút. Đương nhiên, nếu như là cô nhi, cũng không cần quan tâm nam nữ. Văn Trọng trong lòng vừa nghĩ, vừa đi ra Thần Tiêu Ngọc Xu, sau đó bước ra một bước, đi tới một ngôi sao chi thượng. Này tinh thần là 365 đại tinh một trong Thiên Hỷ Tinh Quân phủ. Nhìn trước mắt trên tòa phủ đệ chữ lớn, Văn Trọng trầm mặt một hồi, cất bước đi vào. Văn Trọng đối tòa phủ đệ này cũng coi là quen biết, 7 lần hoặc 8 lần rẽ liền đến vườn hoa. So với cái khác một ít tinh quân phủ hoặc náo nhiệt, hoặc lộng lây khác nhau, ngày này Hỷ Tinh Quân phủ vô cùng một mạng, thậm chí không có điểm hóa tới đồng tử phục thị. Tất cả phủ đệ chỉ có một người, một cái nam tử, mặc áo bào đen, đứng ở trong góc nhỏ, tựa hồ là đang ngắm hoa, đối Văn Trọng đến cũng không phát giác. Thiên Hỷ Tinh Quân, hoặc nói Văn Trọng đối nam tử kia bóng lưng chắc tay, hành lễ. Đại vương, hắn trầm giọng nói. Nam tử nghe vậy xoay người, đó là một tấm vai hùng khuôn mặt, giữ lại vừa đúng râu ngắn, đem kia phóng khoáng hùng vũ khí phách biểu hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ là con mắt có chút chật hẹp, nhìn lên tới mang theo 3 phần hung ác nham hiểm. Hoặc là thay cái cách nói, bảo thủ hùng đoán, ngài nên hoán một cái xưng hô. Thiên Hỷ Tinh Quân vừa cười vừa nói. Văn Trọng lại trầm mặc lắc đầu. Hắn từ trước đến giờ là một cái giữ quy của người, cũng biết trung quân đạo lý, vậy rõ ràng chính mình xưng hô thế này tồn tại đi quá giới hạn hiểm nghi. Nhưng hắn không muốn thay đổi, vì người trước mắt không vẹn vẹn là hắn Văn Trọng đã từng đại vương, cũng là hắn nhìn lớn lên hải tử, càng là hơn đệ tử của hắn, có thể bị Văn Trọng như thế xưng hô, tự nhiên không phải người khác, chính là Ân Thương vị cuối cùng nhân vương. Thương Vương, Ân Thọ. Ân Thọ bất đắc dĩ cười cười, lôi kéo Văn Trọng đi vào một phương đình nghỉ mát ngồi xuống, cười nói, ngài hôm nay sao có nhàn hạ đến chỗ của ta? Văn Trọng vớt ve ly trà, nói ra, ta chuẩn bị thu một cái đệ tử, vừa đến, truyền thừa ta Kim Linh Nhất Mạch đi bắt, thứ hai cũng là vì ta chia sẻ một ít công vụ. Ồ. Ân Thọ ngoài ý muốn cười cười, nói ra, đây là chuyện tốt, ngài vậy xác thực đến tìm một truyền nhân y bắt lúc, nhưng có ngưỡng mộ trong lòng nhân tuyển.
Cũng không.
Văn Trọng lắc đầu, cười nói, nếu là tìm được, không thiếu được muốn làm phiền đại vương. Ta công vụ bề bộn, nếu là tìm cái phàm nhân đệ tử, trúc cơ, dẫn khí đủ loại, sợ là không thể nhìn chú ý, đến lúc đó, còn xin đại vương chiếu cố một hai. Dễ nói dễ nói. Ân Thọ gật đầu, cười nói, ngày xưa ta không được tu hành chi diệu, bây giờ trở thành tinh quân, cũng đem trước kia ngài tặng cho ta đạo thư nhìn một ít, làm người dẫn đường không là vấn đề. Nghe được tinh quân hai chữ, Văn Trọng thần sắc không khỏi nặng nề một ít. Ngược lại là Ân Thọ nói, ngài không cần như thế, ta đã thấy rõ, ngày xưa tất cả chẳng qua là ta gieo gió gặt bão, chỉ là đáng tiếc tổ tiên tốt đẹp cơ nghiệp, ta là ân thương tội nhân. Hắn thở dài nói. Văn Trọng há hốc mồm, lại không hề nói gì. Ân Thọ ngẩng đầu cười nói, ta đã buông xuống, hy vọng thái sư ngài bậy phóng, nói dễ nghe chút ít là thiên mệnh, nói khó nghe chút ít chính là thua. Mà mặc kệ là ngài hay là ta, đều không phải là người thua không trả tiền. Văn Trọng trầm mặc gật đầu, đứng dậy, đối với Ân Thọ chắp tay hành lễ. Ta cái này cáo tử, đi thong thả. Ân Thọ vậy đứng dậy, thật giống như từng tại Ân Thương Vương đỉnh lúc một dạng, đi theo Văn Trọng một đường tới đến Tiên Hỷ Tinh Quân phủ cửa. Hay là quá lành lạnh một chút, cái kia điểm hóa mấy cái đồng tử. Văn Trọng nói chuyện phía bình thường nói, nay không sẽ chờ nhìn ngài đem đồ nhi đưa tới cho nơi này thêm một ít tức giận đây. Ân Thọ vừa cười vừa nói. Văn Trọng cũng cười cười, ra hiệu Ân Thọ dừng bước. Ân Thọ đưa mắt nhìn Văn Trọng rời khỏi, lại phát hiện Văn Trọng đột nhiên ngừng lại. Lao thái sư xoay người, nhìn thẳng hắn. Đón lấy Lao thái sư mắt hổ, Ân Thọ nghe được lời nói của hắn. Đại vương, ngài thật buông xuống sao? Nghe vậy, Ân Thọ mặt không đổi sắc, cười nói, sớm cái kia tiêu tan. Văn Trọng gật đầu, xoay người, thân ảnh biến mất không thấy. Ân Thọ vậy bay người về tới Tiên Hỷ Tinh Quân phủ bên trong, lại lần nữa về tới trong hoa viên. Nơi này đều là mẫu đơn, khai vô cùng tươi đẹp mẫu đơn, cũng là nàng yêu nhất hoa. Ân Thọ tỉ mỉ xử lý. Ta có thể phóng tổ tông cơ nghiệp, càng không phải là không thua nổi tiểu nhân, nam tử hán đại trượng phu, thắng thua chẳng qua chuyện thường. Hắn nói, có thể, ta làm sao vậy không bỏ xuống được nàng. Thái sư, nếu lại một lần để ngươi thất vọng rồi. Chương 318, có hứng, quả thực có hứng. Chương 318, có hứng, quả thực có hứng. Thiên Xu viện có một cái nha môn thanh liêm, đều là đình tử tư. Nơi này quản là nhân gian tứ đại bộ châu tất cả mọi người đinh cầu sổ, thuộc về tư mệnh tinh quân thuộc hạ một cái nha môn. Nói trắng ra, chính là một cái quản tên người địa phương, tuy nói sẽ ghi chép người cuộc đời, nhưng cũng chỉ thế thôi. Chính là tư mệnh phủ tàng thư các. Nhưng hôm nay, cái này trong ngày thường cũng sẽ không có ai tới địa phương, lại nên đón hai tôn đại thần. Tư mệnh tinh quân đi ở phía trước, nghiêng người đẩy cửa ra hộ, cười nói, thiên tôn, chính là chỗ này. Văn Trọng nhìn cái này một chút nhìn không thấy bờ đinh tịch tư, gật đầu. Không biết thiên tôn phải trang nghiệm nơi nào dân số sổ. Tư mệnh tinh quân cười lấy hỏi. Nơi này rốt cục là hắn quản hạt phạm vi, mặc dù không thường đến, nhưng cũng còn tính là quen thuộc. Mà đối với Văn Trọng mục đích tới nơi này, hắn đại khái cũng có thể đoán được một hai. Văn Trọng vậy không giấu giếm, nói ra, ta muốn thu một đồ đệ, lúc đến mời thầy ta chiếm một quẻ. Lão sư nói, ta duyên phận phân, tại Nam Thiệm Bộ Châu Đường Quốc trong. Tư mệnh tinh quân nghe vậy, khoát khoát tay. Lập tức, vô số kiêu ngạo bắt đầu chuyển động, cuối cùng, một loạt ghi chú Nam Châu Đường Quốc kiêu ngạo xuất hiện ở hai người trước mắt. Văn Trọng suy nghĩ một lúc, nói ra, bà tuổi trở xuống. Tư mệnh tinh quân lần nữa phất tay, trước mắt kiêu ngạo tốt hơn phân nửa, nhưng còn lại vẫn như cũng là nhiều vô số kể. Văn Trọng lại nói, cô nhi, hoặc không những tử, kiêu ngạo lần nữa ít đi rất nhiều. Âm. Văn Trọng cuối cùng nói. Tư mệnh tinh quân hiểu rõ, lần nữa khoát tay. Lần này sàng chọn sau đó, trước mắt kiêu ngạo đã không dư thừa bao nhiêu. Văn Trọng nhíu mày, theo lý mà nói, không nên như thế thiếu mới đúng. Nhưng hắn cũng biết nguyên nhân, Nam Thiệm Bộ Châu Đường Quốc vừa mới đã trải qua một phen tu la tràng, bách tính trôi dạt khắp nơi người rất nhiều. Mà nhất lưu lãng đều đã chú định muốn làm lưu dân thường thường ăn không no. Nếu như đói khát đến cực hạn, như vậy thì là coi con là thức ăn, hay là bán nhi bán nữ. Nhưng bất kể như thế nào, nữ hoa thường thường là trước hết nhất bị giao dịch. Tư mệnh tinh quân không nói gì, chỉ là thở dài một tiếng, đối với Văn Trọng vừa chắc tay, rời khỏi nơi này. Văn Trọng nhìn trước mắt kiêu ngạo, thần thức dò xét ra ngoài. Từng cái danh tự ở trước mắt hiện lên. Đột nhiên, Văn Trọng nhìn thấy một cái tên, cùng với cái kia danh tự đại biểu người. A, hắn dường như phát hiện gì rồi, nhắm mắt lại, xâm nhập hiểu rõ một phen. Cuối cùng, nét miệng lên một vòng trêu tức mỉm cười. Đúng là như thế. Đường quốc, nào đó tiểu sân thôn. Thôn này tuy nhỏ, lại đầy đủ, với lại rời xa chiến loạn, tự cấp tự túc, coi như là một phương thanh tịnh. Văn Trọng ở trong thôn đi tới. Cuối cùng, tại một gia đình trước cửa ngừng lại. Hắn hướng bên trong nhìn lại, chỉ thấy một cái không đến 2 tuổi tiểu cô nương chính ngồi xổm ở cửa, trong tay ôm thật lớn một cái bánh bột ngô ăn lấy. Hoắc. Văn Trọng không khỏi thán phục một tiếng. Tuổi nhỏ như thế, ăn nhiều như vậy. Với lại, nhìn lên tới dạ dày còn có thể tiêu hóa, thực sự là thiên phú dị bẩm. Văn Trọng trong lòng suy nghĩ, đi vào, cười nói, đại nhân nhà ngươi đâu? Nhắc tới cũng kỳ, rõ ràng là một cái tiểu hoa nhi, lại một miệng rõ ràng, hai mắt thanh minh. Đại nhân xuống đất đi, ngươi tìm ai? Văn Trọng không đáp, chỉ là hỏi, ngươi không sợ ta? Ngươi không phải người xấu. Tiểu hoa nhi mãi thanh mãi khí trả lời. Văn Trọng nghe vậy, dứt khoát tại tiểu hoa nhi trước mặt ngồi xếp bằng xuống, túi đầu hỏi, ngươi làm sao nhìn ra được? Tiểu hoa nhi nhìn hắn một cái, khinh bị nói, nhà ta nghèo, không có đồ tốt, chí ít sẽ không dẫn tới một cái xuyên tơ lụa đại thúc đến đoạn. Văn Trọng nhìn thoáng qua trên người mình biên ngoại bảo, nhịn không được cười lên. Ngươi tuổi còn nhỏ, làm sao biết nhiều như vậy? Còn biết nhau tơ lụa. Có một đại thúc dạy cho ta. Tiểu Ba Nhi nói.
Đại thúc.
Văn Trọng túi đầu nhìn lại, ánh mắt trực thấu cửu u, nhìn thấy một cái mặc hắc bào người đối với chính mình hành lễ. Sở Giang Vương. Văn Trọng cũng không ngoài ý muốn, chỉ là ngẩng đầu, đối Tiểu Ba Nhi hỏi, muốn hay không theo ta đi? Bái ta làm thầy. Tiểu Ba Nhi nghe vậy, suy nghĩ một lúc, hỏi, có thịt tan sao?
Ừm.
Văn Trọng sửng sốt một chút, sau đó cười nói, chính là gan rồng phượng thủy cũng có ăn. Tiểu Ba Nhi lại không hài lòng, lại hỏi, kia món chính bao có ăn sao?
Cũng có.
Văn Trọng đảm nhiệm nhiều việc nói. Tiểu Ba Nhi cúi đầu, tựa hồ tại cân nhắc, cuối cùng gật đầu. Văn Trọng thoải mái cười to, hỏi, ngươi họ gì?
Đều cái gì?
Ta gọi Nhị Nha.
Họ đâu?
Nhà ta không có họ. Tiểu Ba Nhi nói. Văn Trọng suy nghĩ một lúc, nói ra, không tốt, tuy nói tên xấu dễ nuôi, nhưng làm đồ đệ của ta, chính là Địa Tạng Vương cùng Phong Đô Đại Đế cũng không dám thu ngươi. Ta cho ngươi đổi cái tên, làm sao?
Tốt.
Tiểu Ba Nhi giòn tan ứng. Đã ngươi không họ, ngày sau liền theo họ ta nghe, gọi là.
Văn Trọng mở miệng cười.
Văn Tiểu Cầm, làm sao?
Thấy Tiểu Ba Nhi,
không, Văn Tiểu Cầm gật đầu, Văn Trọng cười càng phát ra thoải mái.
Có hứng, quả thực có hứng.
Nhàm chán, quả thực nhàm chán.
Khương Kỳ ngồi liệt tại Bình Đỉnh Sơn Liên Hoa Động Tròng, vô cùng buồn chán đếm lấy ngón tay.
Năm thứ ba, năm thứ ba a.
Còn có 2 năm, Thỉnh Kinh tiểu phân đội mới biết trải qua đất này giới. Chính mình còn muốn khổ đợi 2 năm.
Đại Vương, ngài nếu là không thú vị, không bằng tiểu nhân đi dưới núi mời cái gánh hát đến.
Một cái tiểu yêu thận trọng cười bồi nói.
Khương Kỳ liếc nó một chút, hỏi, ngươi có tiền sao?
A.
Tiểu yêu sửng sốt một chút, ngượng ngùng nói, chúng ta hậu sơn nuôi dê bò, tiểu nhân kéo một đầu đi bán, ước chừng như thế nào cũng có thể mời cái ban tử.
Kia theo miệng của ngươi lương trong chủ, ta tính toán.
Về sau 3 tháng, ngươi không có thịt ăn.
Khương Kỳ hề phải nói.
Tiểu yêu nghe vậy, lập tức quỳ trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt.
Đại Vương a,
từ được Đại Vương thu nạp, chúng tiểu nhân bị ngài dẫn dắt, làm vậy nhưng kéo dài tính tát ao bắt cá công việc, đêm này khắp núi dê bò cũng dưỡng lên. Có thể ngài còn nói phải chờ đợi đẻ có tử, tiểu nhân một thiên cũng chỉ có thể phân đến nửa cân thịt ăn, thật sự là không dám ít ta Đại Vương.
Tiểu nhân chỉ có ngần ấy hy vọng.
Đại Vương khai ân đấy Đại Vương.
Khương Kỳ trở mình, hỏi, trong mắt ngươi, ngươi ăn thịt, đây bản Đại Vương giải buồn còn trọng yếu hơn.
Không dám không dám.
Tiểu yêu sợ run cả người.
Báo.
Lúc này, một cái tuần sơn tiểu yêu khiêng lệnh kỳ chạy vào, đưa tin, Đại Vương.
Áp Long Sơn hồ ly lẳng lơ lại tới bãi sơn.
Khương Kỳ nghe vậy, nghiêng đầu hỏi, nàng năm nay đến rồi mấy lần?
Đại Vương, đây là lần thứ 8.
Vậy ta năm nay gặp qua nàng mấy lần?
Một lần đều không có.
Vậy xem ra là gặp được một lần.
Khương Kỳ gật đầu, phân phó nói, mời nàng đi vào, thuận tiện đem những thứ này mâm đựng trái cây triệt hạ đi.
Đúng.
Tuần Sơn tiểu yêu đi ra cửa báo, phụ trách hầu hạ Khương Kỳ thì đem trên bản đồ ăn vặt cũng thu vào. Sau đó rất nhuần nhuyễn theo trong góc lấy ra một đống quả dập nát từ cùng quả hạch bị bày đi lên.
Đại Vương một bộ này, bọn nó thanh.
Không bao lâu, tiểu yêu ngửi thấy một cỗ làn gió thơm, kia hương lại ngọt lại dính, thật giống như một cái đầm lầy, biết rõ bước vào không có kết quả tốt, nhưng chỉ cần dính một bên, đều không tự chủ được.
Tiểu yêu không khỏi mê say lên.
Ầm.
Khương Kỳ một cái chân to đem tiểu yêu tiết vào trong tường đá, nói lầm bầm, bẽ mặt dễ thấy đồ chơi.
Đại Vương sai lầm rồi.
Còn không phải thế sao ai, cũng có Đại Vương như vậy tập trung, xem nô gia nếu không có bật.
Vũ Mị đến giống như chạy mật tiếng vang lên lên, vẹn vẹn là một câu, có thể để người xương cốt cũng sốt giòn.
Khương Kỳ thở dài nói, ngươi nếu đi câu lan tròng, không biết bao nhiêu nam nhân vui lòng bùng tiền như rác.
Chương 319, Khương Kỳ, bọn hắn tham tiền của lão tử.
Chương 319, Khương Kỳ, bọn hắn tham tiền của lão tử.
Khương Kỳ tiếng thở dài vừa mới rơi xuống, kia Vũ Mị tới cực điểm âm điệu đều vang lên lần nữa.
Ghét.
Hai chữ, sừng sốt bị nói vạn chuyển ngàn lần, tựa như than nhẹ cạn sướng đồng dạng.
Kia dư âm lượn lờ, giống như là tại cào tâm của ngươi mũi nhọn.
Khương Kỳ nhíu lông mày, chỉ cảm thấy trong lòng ngứa, liên đối nhìn thức hải đều tại rung chuyển. Nhưng ngay lúc đó, một cô mát lạnh cảm đánh tới, nhiều loại đó khắc thường triệt để biến mất.
Khương Kỳ đối cái này quá trình cũng không lạ lắm, từ 3 năm trước đây chính mình tại đây Bình Định Sơn thành lập cơ nghiệp sau đó, này hồ mị tử tới trước thăm hỏi, liền đã thể nghiệm qua nàng thủ đoạn.
Mị thuật, hoàn toàn không nói bất kỳ đạo lý gì mị thuật.
Cũng không phải là vì sắc làm vui vẻ cho người, mà là loại đó yên lặng thấm ướt vật vật, thông qua đủ loại cách thức đến câu dẫn ngươi mị thuật.
Lấy một thí dụ.
Nguyên bản, vì sao Kim Giác Ngân Giác sẽ nhận này hồ mị tử làm mẹ nuôi?
Bởi vì này hai cái bị lão quân điểm hóa đồng tử, tự nhiên thiếu thốn phương diện này thân tình.
Nói cách khác, nguyên bản hướng đi trong, này hồ mị tử mị hoặc kim giác ngân giác mị thuật, gọi là tình yêu của mẹ.
Này mị thuật cực bí ẩn, chỉ cần khai một cái đầu, cũng không cần dừng lại, cũng đúng thế thật vì sao kim giác ngân giác sẽ đem hoàng kim thẳng cũng đưa ra ngoài nguyên nhân.
Lại cho nàng một chút thời gian, sợ là kim giác ngân giác đều có thể bị đảo rông vô liếng.
Lão quân trước đây sở dĩ nhường kim giác ngân giác hạ giới, cũng là cất ý định này, mượn dùng này hồ mị tử đến bổ túc hai cái tiểu động không đủ.
Cuối cùng do hầu ca một gậy đập chết này hồ mị tử, đạt tới phá rồi lại lập hiệu quả.
Tình ngộ kim giác ngân giác, tâm trí tự nhiên cao hơn một bậc thang.
Nhưng này mị thuật không phải là không có thiếu hụt ngay tại ở, nếu như vẫn luôn không thể để cho người động tâm, như vậy thì không có tác dụng gì.
Có thể nói, này mị thuật đem con rồi không đinh không có khe hở chứng cái này tục ngữ phát huy đến cực hạn.
Khương Kỳ đổi một cái tư thế ngồi, trước mắt xuất hiện một bóng người.
Nợ nang mỹ nhân thức tha đi tới,
trên người váy dường như nhỏ hơn một chút, lại nghịch ánh sáng. Thế là tại Khương Kỳ góc độ đi xem, không một chỗ không câu nhân. Mỹ nhân này liền tựa như chín muồi cây bằng mật, giống như tùy tiện bóp một chút, đều là đầy tay nước. Xem tướng mạo, ước chừng chừng 30 tuổi, chính là nữ tử phì nhiêu nhất, tình cảm nhất niên kỷ. Tướng mạo miêu tả không ra, chỉ là thấy, rồi sẽ sinh ra như là vũ mị mị hoặc câu nhân loại hình tử. Khoe mắt một khỏa khoe mắt nốt ruồi, càng là hơn dệt hoa trên gấm, nhiều ba phần yên thị mị hành. Khương Kỳ trước mắt cũng không đứng dậy, chỉ là ra hiệu nàng ngồi xuống. Mỹ nhân chậm rãi cong người, ngồi ở Khương Kỳ đối diện, thân thể nghiêng về phía trước, cánh tay chống cái cằm, một đôi nước chảy con mắt nhìn Khương Kỳ. Kia dáng người, phối hợp bó chặt váy, quả thực để người phát cuồng. Khương Kỳ cũng có tỏ vẻ. Hắn mở ra thủ, ngón cái ngón trỏ ngón giữa bóp tại một khối trà sát. Mỹ nhân thần sắc đọc lại, sáng giọng, ngươi người này thật không hiểu phong tình, nô gia thật không dễ dàng thấy vậy ngươi, còn không cho nô gia nhìn nhiều một hồi. Đi lên muốn những kia ai chặt bật. Bản đại vương dưới tay 8 vạn con non, được ăn cơm. Khương Kỳ thản nhiên nói. Mỹ nhân cắn răng, ta áp Long Sơn Tam Thiên tiểu yêu cũng muốn ăn cơm. Vậy ta mặc kệ. Khương Kỳ sao cũng được nói, bản đại vương cũng không phải cường thủ hảo đoạn, là thu thuế. Chính là thưa kiện, cũng là bản đại vương có lý. Có thể ngươi tới nơi này tính toán đâu ra đấy 3 năm, cũng đã đem thu thuế đến năm 90 sau đó. Mỹ nhân vẫn như cũ cười lấy, có thể nụ cười kia trong, hơi có chút cắn răng nghiến lợi hứng thú. Không được sao? Khương Kỳ chớp mắt, nói ra, đúng rồi, vì thấy vậy ngươi, cho nên bản đại vương tâm tình không tốt, thêm trưng thu một môn tâm chặt thuế, ngươi bây giờ để người đưa tới. Ngươi. Mỹ nhân giận dữ đứng dậy, sau một khắc lại ngoan ngoãn ngồi xuống lại. Vì trên cổ của nàng chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh khắc họa thất tinh bảo kiếm, lóe ra luyện mà phá tà thật quang. Hoa ra, như thế nào tính tình vẫn là như vậy táo kỉnh. Mỹ nhân định nọt mà cười cười, nói ra, nô gia cái này chuyển tin sai nhân cho ngươi đưa tới chính là. Dứt lời, nàng đứng dậy, vòng qua cái bàn, đi vào Khương Kỳ chân bên cạnh ngồi xuống, đang muốn đưa tay đi cho Khương Kỳ đấm chân, lại bị kiếm quang ngắt lời. Không làm sao được, chỉ có thể ngồi xổm ở chỗ nào, ngửa đầu cười nói, thế nhưng hoang ra, ta kia áp Long Sơn dễ nói, cái khác địa giới thế nhưng bất mãn vô cùng. Ngươi này thuế cũng quá cao chút ít, cũng chiếm được chúng ta thu hoạch 9.5, với lại vừa thu lại chính là 5.9 không ngừng. Khương Kỳ nghi ngờ trước mắt, không rõ đây là ý gì. Tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn sợ là sẽ phải phản, một sáng tụ tập lên, cũng là một cọc phiền phức. Mỹ nhân có ý riêng mà nói. Khương Kỳ nghe vậy, tao mày nói, bọn hắn tham tiền của ta. A. Mỹ nhân sửng sốt một chút. Khương Kỳ đương nhiên nói, nếu là ta chỉ lấy 1-2 thành, hoặc là 5-6/10 thuế, bọn hắn có tiền lương nuôi quân, phản ta đương nhiên. Nhưng ta cũng đem thuế kéo đến 9.5, còn một hơi thu 5.90, bọn hắn từ đâu tới thuế ruộng khởi bình phản ta. Nếu như phản, chỉ có một cái khả năng, bọn hắn lui thuế lậu thuế, mở ám tiền của lão tử lương. Nói đến đây, Khương Kỳ đã lòng đầy căm phẫn. Này mỹ nhân ngơ ngác há miệng, không biết nên nói cái gì. Các ngươi cũng không cần đoán ta. Khương Kỳ đứng dậy, chỉ vào cái bàn nói ra, ngươi xem một chút. Ta đường đường Bình Định Sơn chi chủ, Liên Hoa Động yêu vương, lại chỉ có thể ăn những thứ này quả dập nát tử, ngươi nên hiểu rõ, ta nuôi gia đình có nhiều khó khăn. Ngươi giống như là người. Mỹ nhân há hốc mồm, không dám đem lời nói này ra đây. Vì từ vị này tiểu gia sau khi đến, làm chuyện xác thực không phải người. Mỹ nhân vô cùng nhớ rõ, 3 năm trước đây, phương viên vạn dặm yêu ma thủ lĩnh, bị này Hồng Ý đạo sĩ chém hơn phân nửa, lại nâng đỡ trợ thủ thượng vị, trung thành với hắn. Còn sót lại những kia lão thủ lĩnh, bao gồm nàng ở bên trong, đều là xem thời cơ không đúng lập tức quy hàng, lúc này mới được tính mệnh. Vừa mới bắt đầu, nàng còn vô cùng kích động, bởi vì này đạo sĩ không chỉ thủ đoạn mạnh, với lại xinh đẹp mắt, đơn giản chính là tha thiết ước mơ đuổi. Nhưng sau đó nàng phát hiện mình sai lầm rồi, bởi vì này vị tiểu gia khó chơi, thậm chí coi như không thấy chính mình mỹ thuật. Mới đầu, chính mình còn thuận theo sở thích, đưa lên bó lớn thuế ruộng. Nhưng thời gian dần trôi qua nàng phát hiện, này tiểu gia căn bản không biết như thế nào thỏa mãn. 3 năm qua, hắn chỉ làm 3 chuyện. Thu thuế, tăng thuế, cùng với giết yêu. 3 năm tiếp theo, phương biên bạn giảm tất cả lớn nhỏ hơn 50 cái yêu ma thế lực, tối chịu khó một cái đã đổi bắt mặc cho đầu lĩnh. Trong đó một nhiệm kỳ bị giết lý do, chỉ là tại nhìn thấy vị này tiểu gia lúc ho khan một tiếng. Tính được, nàng bây giờ đã là lý lịch già nhất một vị thủ lĩnh. Theo lý mà nói, nếu là nhân tộc có người làm như vậy, sớm đã bị tạo phản 800 khắp cả. Nhưng yêu tộc hết lần này tới lần khác đều ăn này được đục cường thực một bộ, thậm chí đã có người bắt đầu cảm ơn Khương Kỳ cho bọn hắn lưu lại nửa thành lương thực mạng sống. Nàng vừa rồi nói, cũng chỉ là chính nàng biên mà thôi, chỉ là muốn thăm dò một chút, xem xét có thể hay không giảm một ít thuế má. Nhưng không ngờ rằng, Khương tiểu gia vẫn như cũ khó chơi. Đây rốt cuộc là vị kia đạo gia nhà tiểu tổ tông, đội vàng lĩnh đi được hay không? Đừng đến tai họa chúng ta. Mỹ nhân cắn răng nghiến lợi nghĩ. Ngài quá khổ, nô gia nhìn thấy, thật sự là không mặt mũi lưu lại, có ngài cơm ăn, cái này cáo lui. Mỹ nhân hiểu rõ, lần này cũng là không công mà lui, bất luận là hấp dẫn hay là giảm thuế đều là như thế. Tất nhiên biết rõ đạt không thành mục tiêu, hay là vội vàng chạy đi. Ai cũng không biết, sau một khắc có thể hay không bị vị này tiểu gia chặn. Nghĩ như vậy, mỹ nhân đứng dậy, liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. Khương Kỳ ngăn cản nàng. Đón lấy mỹ nhân hơi nghi hoặc một chút cùng khẩn trương ánh mắt, Khương Kỳ chép miệng một cái. Trước ngươi tới gặp ta, cũng có chương trình, lần này như thế nào hết rồi? Chương 320, Sơn Đại Vương Khương Kỳ chương 320, Sơn Đại Vương Khương Kỳ sau một canh giờ, mỹ nhân một bên túi đầu buộc lên thắt lưng, một bên rời đi Liên Hoa Động. Trước khi đi, nàng u đoán quay đầu nhìn thoáng qua mơ màng muốn ngủ Khương Kỳ. Lại một lần, chính mình mỹ thuật tại trước mặt người đàn ông này, không có bất kỳ tác dụng gì, người đàn ông này thậm chí không có lỗ thủng có thể để cho chính mình sử dụng. Này không thần bí học, tiên nhân cũng tốt, yêu ma cũng được, về mặt tình cảm, hoặc nói tại tâm linh thượng liền không có viên mãn vô khuyết, trừ phi là thái ớt kim tiên trở lên tồn tại. Ở đây phía dưới đều sẽ có hoặc nhiều hoặc ít lỗ thủng. Chính mình mỹ thuật chính là nhằm vào này lỗ thủng mà đến. Thiếu hụt tình yêu của mẹ, chính mình đều cho hắn tình yêu của mẹ, thiếu hụt con cái tình, chính mình liền đi hô phụ thân. Như là loại này, đúng bệnh hút thuốc, chỉ cần đối phương có một nháy mắt động tâm, như vậy theo nhau mà đến chính là vạn kiếp bất phục, triệt để trầm luân. Chẳng qua mỹ nhân một loại dùng, đều là sắc đẹp của mình. Không có không háo sắc nam nhân, liền xem như phu tử đều nói qua thực sắc tính dã. Không chế dục vọng cùng không có dục vọng là hai chuyện khác nhau. Trên lý luận mà nói, cho dù một người nam nhân tu chính là thái thượng vong tình đạo, chính mình cũng có thể theo vô tình tuyệt yêu phương hướng triển khai thẩm thấu. Nhưng này cái không biết tên đạo nhân, cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ cái gì sơ hở bị chính mình phát hiện. Không thể làm gì phía dưới, nàng dùng cơ bản nhất, cũng là khả năng nhất phương thức hữu hiệu. Sát dụ, nhưng vẫn không có dùng. 3 năm này chỉ cần chờ đến cơ hội, chính mình rồi sẽ thi triển đủ loại thủ đoạn. Có thể không có tác dụng gì. Thậm chí, mỗi lần đến cuối cùng, chính nàng cũng không kiềm chế được động tình, nên đón lại là kia hồng ý đạo nhân ánh mắt đùa cợt. Ở chỗ nào ánh mắt chỗ sâu nhất, thì là sâu không thấy đáy hàn băng. Mỗi một lần nhìn thấy ánh mắt như vậy, chính mình cũng sẽ tỉnh táo lại, tình dục biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là thấu xương hàn ý đi thong thả. Khương Kỳ lười biếng khoát khoát tay, trong thức hải một mảnh thanh minh, cảm giác mát mẻ vẫn như cũng là như thế thấm vào ruột gan. Không thể không nói, này hồ mị tử mị thuật thật sự có đồ vật, nếu không phải là lão quân trước giờ kín đáo cho hắn kim đan, chỉ sợ hắn cũng sẽ giữa lúc bất chi bất giác dính trường. Này không bình thường, cái này hồ mị tử không phải giả, hoặc nói không phải là bị kiếp này khí tiểu thế giới hư cấu ra tới. Cựu bí hồ Khương Kỳ tự mình lẩm bẩm, luôn cảm thấy lần này kiếp khí tiểu thế giới trọng điểm không phải ở sau đó đi về phía tây tiểu đội bên trên, mà là tại cái này hồ mị tử trên thân. Suy nghĩ kỹ một chút liền biết, trước đây sơ nhập đại la dương tiễn đều có thể cưỡng ép ảnh hưởng kiếp này khí tiểu thế giới, cũng liền chứng minh tiểu thế giới này đối với đại la tồn tại mà nói chính là không đề phòng, mà lao quân chính là vượt xa đại la tồn tại. Nếu thật là nhìn trước mắt, bất quá chỉ là vung tay một cái chuyện. Về phần nói đây là cho Khương Kỳ lịch luyện, đừng làm rộn, hiện tại Khương Kỳ kém điểm ấy lịch luyện, hơn nữa còn chuyên môn luyện một môn đan dược. Khương Kỳ chính mình cũng không biết chính mình đáng giá lao quân để ý như vậy. Do đó, Khương Kỳ trên cơ bản có thể xác định chuyến này tiểu thế giới hành trình căn bản mục đích tại thỉnh kinh tiểu đội đi rồi sau đó. Tiếp đó chính là đợi. Khương Kỳ nói xong, nhắm mắt lại chớp mắt. Thời gian rất nhanh liền đi qua 2 năm. Tại trong 2 năm này, Khương Kỳ cũng không có tiến một bước đề cao thu thuế, rốt cuộc hắn cũng không phải cái gì ma quỷ. Đáng nhắc tới là trong 2 năm này cái đó hồ mị tử cùng như bị điên, dường như mỗi tháng đều sẽ tới bái kiến Khương Kỳ 7-8 lần. Tuy nói nhìn thấy Khương Kỳ số lần 10 trong 1, nhưng mỗi một lần gặp mặt đều sẽ dùng sức tất cả của liếng, thật giống như cùng Khương Kỳ đón khiêng lên đồng dạng. Nhưng lão quân đan dược không phải bình thường đỉnh, Khương Kỳ thậm chí hoài nghi liền xem như một cái đại la tầng cấp mỹ thuật thần thông giả đến làm chính mình, cũng không nhất định có thể thành công. Báo. Một cái tiểu yêu chạy vào, nửa quỳ trên mặt đất, hô, báo đại vương. Có 4 người một ngựa qua sơn. Nhìn tướng mạo, chính là ngài lúc trước mệnh chúng ta lưu ý. Khương Kỳ nghe vậy, đứng dậy, cười nói, truyền lệnh, tất cả con non đỉnh nón trụ quăng giáp, triển khai trận thế, chờ ta hiệu lệnh. Đúng. Tiểu yêu đội vã xuống núi truyền lệnh đi. Khương Kỳ một bên hướng mặt ngoài đi, một bên túi đầu suy tư. Một hồi là dùng cái bình tốt, hay là hồ lô tốt? Bình đỉnh sân dưới, Đường Tăng ngồi trên lưng ngựa, có chút mơ màng muốn ngủ, nhìn thấy phía trước ngọn núi, lại lo lắng nói, các đồ đệ, vi sư nhìn xem này sơn hình như có khí thế hung ác, không có yêu ma chiếm cứ à? Nghe vậy, Hầu Ca không nói gì, ngược lại là một bên Chư Bát Giới mở miệng cười nói, sư phụ, ngài chính là gần đây gặp nạn quá nhiều, lá gan cũng biến nhỏ, nếu là có yêu ma, Hầu Ca còn có thể nhìn không ra. Trong lúc nói chuyện, Chư Bát Giới nhìn về phía trước nhất Tôn Ngộ Không, lại phát hiện Hầu Ca dừng bước. Lập tức, lão chư trong lòng giật mình, trong lòng tự nhủ không thể nào. Thật bị sư phụ nói chuẩn. A. Đúng lúc này, từng đợt tiếng rít đầy khắp núi đồi, không phân tuần tự trong rừng vang lên. Chỉ thấy từng cái tiểu yêu gào thét lên, mẹ cà tương xung ra, mới đây thôi còn vô cùng an tĩnh núi rừng, giờ phút này lọt vào trong tầm mắt lại tràn đầy yêu quái. Liếc mắt một cái, chỉ ít có 5-6 vạn. Một màn này, nhường Đường Tăng hãi ngã xuống mà đến, theo bản năng trốn đến đồ đệ sau lưng. Mà Chư Bát Giới cùng Sang Nộ Tịnh vậy xuất ra binh khí, che lại sư phó. Hầu Ca lại chỉ là có chút hăng hái nhìn, còn có tâm tư lại bình, này trên núi yêu vương có mấy phần hòa hậu, những thứ này tiểu yêu bị dạy dỗ không tệ, chính là đây lão tôn hầu tử hầu tôn cũng không xê xích gì nhiều. Ha 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 ha. Một hồi tiếng cười vang lên, từ xa mà đến gần. Vận mệnh tốt, vận mệnh tốt. Nghe được thanh âm này, sư đồ mấy cái đều biết, đây là yêu vương đến rồi. Trong lúc nhất thời cũng liếc mắt nhìn theo, cũng muốn nhìn một chút này có gần 10 vạn thủ hạ yêu vương là bực nào hung lệ khí tượng. Chỉ thấy một đạo hồng quang bay tới, rơi vào 4 người trước mặt, đợi kia ánh sáng màu đỏ biến mất, bên trong thân ảnh lại làm cho 4 người sửng sốt một chút. Ánh sáng màu đỏ trong cũng không phải trước đó suy nghĩ hung lệ yêu ma, mà là một vị tuấn tú hồng y đạo sĩ. Hầu Ca thấy vậy, cười hắc hắc, nói: "Ngươi là ở nhà ai tiểu A Nhi, ở đây bày xuống trận thế, cản ta chỗ." Đang khi nói chuyện, Hầu Ca trong mắt lóe lên kim mang. Hắn nhìn ra được, nay tiểu đạo sĩ không phải yêu tà hạng người, một thân thái ớt chân tiên đỉnh phong tu vi đã đến hóa cảnh, tiến thêm một bước chính là vậy quá ớt kim tiên trường sinh đạo quả. Với lại, khí cơ kia cũng không thấy chút nào tà ý, chính tông đến không thể lại chính tông huyền môn linh vận. Cho nên Hầu Ca mới hỏi, đây là nhà ai tiểu hoa nhi? Khương Kỳ không đáp, chỉ là đưa tay một điểm quá khứ. Đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh. Tốt tốt tốt, đạo gia trường sinh thời điểm, ngay tại hôm nay. Câu chuyện nói tà khí lâm nhiên, Đường Tăng tự nhiên cũng biết, này nói chính là mình thịt, trong lúc nhất thời, hai cô run run. Nhưng Hầu Ca lại chỉ là muốn cười. Trường sinh. Trước mắt này tiểu đạo sĩ nếu chỉ có điểm ấy truy cầu, sợ là bàn đảo kim đan đều có thể làm cơm ăn. Chớ đừng nói chi là, nay tiểu đạo sĩ khoảng cách trường sinh cũng liền cách xa một bước. Đây là vị nào đạo tổ nhà đệ tử? Chương 321, đi về phía Tây nhân vật phản diện chức nghiệp tố dưỡng. Chương 321, đi về phía Tây nhân vật phản diện chức nghiệp tố dưỡng. Hầu Ca tinh tế suy tư, lại không nghĩ tới bất luận cái gì cùng trước mắt tiểu đạo sĩ có liên quan manh mối. Nhưng này loại niên kỷ, tư chất, thực lực, tuyệt đối là nào đó huyền môn đạo tông đấy lòng nhọn. Tuôn vui này diễn, cũng liền năng lực lừa một chút lão hòa thượng. Cũng được, liền cùng ngươi diễn một hồi. Hầu Ca nghĩ như vậy, lật tay xuất ra kim cô đồng đến, ra vẻ liền muốn tiến lên. Chậm. Khương Kỳ đưa tay ngăn lại, nói ra, Tôn Ngộ Không, đạo gia biết được bản lãnh của ngươi, vậy đã hiểu thần thông của ngươi, ngươi dám cùng ta đánh cược một hồi sao? Ồ. Hầu Ca phóng cây gậy, có nhiều thú vị nói, đánh cược như thế nào? Đơn giản, đạo gia chỉ cùng ngươi qua một chiêu, nếu là một chiêu sau đó, huynh đệ các ngươi ba người chưa bại, đạo gia tự mình đưa các ngươi qua sơn, nếu là bại, thì Đường Tăng liền thuộc sở hữu của ta. Khương Kỳ cười híp mắt nói, hồ suy đại khí. Chư Bát Giới khinh thường móc móc lỗ tai. Được. Hầu Ca cười hắc hắc, chống lạnh đứng, nói ra, chớ có nói lao tôn lấy lớn hiếp nhỏ, để ngươi công trước. Được. Khương Kỳ hơi cười một chút, lấy ra một cái tử kim hồ lô đến, mở ra cái nắp, gánh tại trên vai. Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh, ta gọi các ngươi một tiếng, các ngươi dám ứng sao? A. Chư Bát Giới theo bản năng ngẩng đầu. Ừm. Sa Ngộ Tịnh vậy nghi ngờ ừ một tiếng. Ông. Tử kim hồ lô phát động, trực tiếp đem Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh hút vào. Hầu Ca thấy thế, lập tức thật chặt ngậm miệng lại, nhưng đã quá muộn, vì vừa rồi hắn cũng phải tiếng, tuy nói chỉ là ứng nửa chữ liền im lặng, nhưng tử kim hồ lô cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Này, Hầu Ca cảm nhận được cỗ kia hấp lực cường đại, kinh hô một tiếng, hóa thành một cái giới tử lớn tiểu trùng, chớp mắt liền không thấy ảnh tử. Trước đây, liền xem như thế, vậy trốn không thoát này tử kim hồ lô thần thông, nhưng Khương Kỳ cố ý đổ nước, giả bộ như cho rằng Hầu Ca cũng đã bị hút vào tới dáng vẻ, cài lên cái nắp. Ha 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 ha. Chúng tiểu nhân, trói lại Đường Tăng, theo bản đại vương về núi. Khương Kỳ cười ha ha, hiện lộ rõ nhân vật phản diện phong cách, nhìn cũng không nhìn tại chỗ Bạch Lâm Mã, tiêu sái quay người. Không bao lâu, đầy khắp núi đồi tiểu yêu rút lui sạch sẽ. Hầu Ca thân ảnh chậm rãi hiện hiện, mắt thấy mấy cái tiểu yêu mang đi Bạch Lâm Mã. Trong lúc nhất thời, thỉnh kinh bốn người chỉ còn lại có chính hắn. Nhưng Hầu Ca không một chút nào hoảng, chỉ là như có điều suy nghĩ gật đầu. Hoàn đạo này tiểu đạo sĩ từ đâu tới sức lực, nguyên lai là có trưởng bối ban thưởng bảo vật. Hầu Ca nhìn vừa rồi Khương Kỳ đứng yên địa phương, hơi cười một chút, hảo tiểu tử, đây là cố ý thả ta lão tôn một ngựa. Lại đi ngươi chỗ kia bị động phủ tìm đòi. Nói xong, Hầu Ca hóa thành nhất đạo khói xanh, quay tròn đánh lấy xoáy, theo kia nồng đậm yêu khí thẳng đến động phủ mà đi. Không bao lâu, Hầu Ca đi tới liên hoa động bên trong, hóa thành một cái thạch sủng treo trên tường. Chỉ là bên trong chẳng cảnh, lại làm cho Hầu Ca sửng sốt. Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng bị treo ngược nhìn từ chi, thân thể ngựa ra sau, nhìn đều khó chịu. Mà Đường Tăng đãi ngộ tốt một chút, mặc dù cũng bị buộc chặt chẽ bước vàng, nhưng tốt xấu là ngồi dưới đất. Chẳng qua những thứ này cũng không quan trọng, Hầu Ca rõ ràng, này ba người nhiều lắm là ăn chút thiệt thòi, không có nguy hiểm đến tính mạng. Trọng điểm là ba người này nét mặt. Sa Hòa Thượng nhắm mắt lại, nhưng lại thỉnh thoảng mở ra một cái khe hở. Chư Bát Giới dứt khoát chính là trong mắt trừng tăng tròn, nháy vậy không nháy mắt một chút, thậm chí miệng mở rộng, khoe miệng còn có chảy nước miếng không ngừng chảy xuống. Đường Tăng ngược lại là nhắm mắt thật chặt túi đầu, không dám ra một điểm động tĩnh, trong miệng tự mình lẩm bẩm sai lầm sai lầm. Mà ba người sở dĩ là phản ứng như vậy, còn phải quy công cho thượng thủ một vị mỹ nhân. Một vị chín muội mỹ nhân, chính bản thân tư chập chờn đứng ở đó hồng y tiểu đạo sĩ trước mặt, dáng người cũng tốt, nét mặt cũng được, cực điểm vũ mị sở trường. Chậc chậc, nay tiểu đạo sĩ thật tốt sẽ hưởng thụ, thế mà còn nuôi một cái đẹp tiểu nga. Hầu Ca trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thật oan nhà, là cái này kia đông thổ thỉnh kinh người. Mỹ nhân đứng ở Khương Kỳ bên cạnh, cố ý đem mặt sau biểu hiện ra tại Khương Kỳ trước mắt, có vẻ như tò mò có hơi xoay người, nhìn về phía trong góc bị trói nhìn Đường Tăng. Không sai, chính là kia mười thế tu hành thỉnh kinh người. Khương Kỳ đại mã kim đao ngồi ở trên bảo tọa, mỉm cười nói, ăn hắn một ngụm thịt, có thể trường sinh bất lão. Chúc mừng đại vương, chúc mừng đại vương, trường sinh sắp đến. Mỹ nhân cười tủm tỉm quay người, đối với Khương Kỳ cúi chào một lễ. Không phải ta, mà là chúng ta. Khương Kỳ vốn nắn một câu. Mỹ nhân đầu tiên là sững sờ, sau đó đống nhiên đỏ mặt, nửa là thật, nửa là giả. Nhưng dù thế nào, kinh ngạc là thực sự. Đại vương lại vui lòng cùng nô gia cộng hưởng trường sinh. Hẳn là sự cám dỗ của mình cuối cùng có tác dụng, mặc dù này đoan ra mặt ngoài không động tâm, nhưng kỳ thật đã không rời được chính mình. Vừa nghĩ tới đây, mỹ nhân không khỏi sắc mặt ửng hồng, sau lưng phịch một tiếng, hiện ra chín cái tuyết trắng đuôi cáo. Chóp đuôi bạo động, muốn hướng Khương Kỳ bên ấy đi trêu chọc. Khương Kỳ đưa tay điểm ra một đạo kiếm quang, nhường mỹ nhân lập tức tỉnh táo lại. Không chỉ là ngươi, là tất cả mọi người. Khương Kỳ vừa cười vừa nói, ta muốn mời tốt nhất nhà bếp, đem Đường Tăng phiến thành 108,000 phần, trừ ra thủ hạ ta tiểu yêu bên ngoài, xung quanh vạn dặm có danh tiếng yêu quái một người một mảnh. A. mỹ nhân mở to hai mắt. Khương Kỳ lại càng nói càng hưng phấn, đứng lên, vỗ bàn tay một cái, nói ra, cứ như vậy, ta có thể bảo đảm bọn hắn vĩnh viễn chung với ta, chỉ cần bọn hắn trường sinh bất tử, như vậy về sau chẳng phải là có vĩnh viễn đến mãi không hết thuế phú. Ha 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 ha. Nói xong lời cuối cùng, Khương Kỳ ngửa mặt cười. Mỹ nhân vậy đi theo cười, nhưng cười bao nhiêu có mấy phần cứng ngắc. Ta liền biết, gia hỏa này trong đầu trừ ra tiền hay là tiền, thì đường tăng hắn thấy, chỉ là tiền kỳ đầu tư. Đại vương, ngài này tự nhiên là cực xảo diệu biện pháp, nhưng mà mỹ nhân dường như lo lắng tiến đến Khương Kỳ bên cạnh, nói khẽ, nhưng đột nhiên trong lúc đó có thêm nhiều như vậy trường sinh chi tiền, sợ là sẽ phải dẫn tới thiên đình cùng địa phủ chú ý. Lời tương tự, nàng mấy năm này nói đến đã là xe nhẹ đường quen, vì chính là moi ra này hoàn gian nền tảng tới. Nhưng hắn chưa từng có thượng xáo qua. Vốn cho rằng lần này cũng giống vậy, nhưng Khương Kỳ lại ngạo nghễ cười một tiếng. Sợ cái gì? Ngươi là chưa từng thấy thủ đoạn của ta, vẫn là không có gặp qua của ta bảo vật. Khương Kỳ cười ha ha một tiếng, nói ra, chính là 100.000 ngày binh đến, ta cũng không sợ. Mỹ nhân nghe vậy, trong lòng tâm tư thay đổi thật nhanh, trên mặt nhưng như cũng lo lắng, nói ra, nhưng ta nghe nói, này thỉnh kinh người đại đồ đệ, chính là đại náo thiên cung tề thiên đại thánh, lần này đại vương không có bắt được hắn, nếu để cho bị giết một cái hồi mã thương con khỉ kia. Khương Kỳ khinh thường cười cười, nói ra, có bảo vật nơi tay, hắn năng lực lật lên sóng gió gì đến. Yên tâm, ngươi chỉ còn chờ ăn thịt đường tăng, sau đó tiếp tục nộp thuế là đủ. Khương Kỳ bình chân như bại khoát khoát tay, nói lầm bầm, trừ phi kia hầu tử đi mời lão quân ra. Ngài nói cái gì? Mỹ nhân không nghe rõ, luôn cảm giác mình bỏ qua thứ gì trọng yếu. Không có gì. Khương Kỳ tùy tiện khoát khoát tay. Mà nàng nhưng không có phát hiện, đúng lúc này, một đầu thạch sủng theo khe đá rời đi liên hoa động. Khương Kỳ hơi cười một chút. Dù sao tại chính mình biến thành nhân vật phản diện một khắc này, phần diễn liền đã đủ rồi. Sớm chút kết thúc đi về phía tây kiếp nạn chuyện bên này, mới hảo hảo đi nghiên cứu này cựu vĩ hồ trên người bí ẩn. Chẳng qua, ngồi kịch là nguyên bộ lời nói, lão quân bên ấy hẳn là sẽ tại tiểu thế giới này làm một cái ra dáng thiên đình ra đi. Chương 322, đều là hí tinh chương 322, đều là hí tinh hầu ca khí thế hung hăng thẳng đến thiên đình mà đi, đến nam thiên môn vậy không rơi xuống vân nhanh, mà là đối với tứ đại thiên vương một nhe răng sau đó, xe nhẹ đường quen đi tới đâu xuất cung trong. Lão quan ra đây. Hầu ca tại đâu xuất cung la hét, một bộ đúng lý không tha người dáng vẻ. Hắn có được tại vị này đạo tổ trước mặt kiên cường một lần. Ngươi được lắm hầu tử, ngươi không tới bảo đảm đường tăng tình kinh, đến ta đâu xuất cung làm gì? Lão quân từ sau đường chuyển ra, trong tay phất trần hất lên, trừng mắt trước hầu tử. Hắc hắc. Lão quan. Hầu ca đùa cười tiến lên, nói ra, thỉnh kinh, ngày ngày không dừng lại, có chút trở ngại, đến này tìm kiếm. Ngươi có trở ngại ngại, chơi ta chuyện gì? Lão quân nghi ngờ hỏi. Hầu ca không trả lời, chỉ là vòng qua lão quân, bắt đầu tại bên trong đâu xuất cung tìm kiếm lên. Ngươi này đồ khỉ, khoảng cái gì loạn? Lão quân sáng giọng. Hầu tử mắt điếc hai ngơ, chỉ là nhìn chung quanh, cuối cùng, tại lão quân đan phòng trước dừng lại, nhón chân hướng bên trong quan sát. Lão quân tức giận nói, chớ có nhìn, mới đan còn chưa luyện ra, nơi này là trống không. Lão tôn không phải đến trộm đan. Hầu tử tập trung nhìn vào, phát hiện ở chỗ nào đan phòng chỗ sâu nhất, treo một kiện đạo bảo, nhưng đạo bảo này thắt lưng lại biến mất không thấy gì nữa. Mà ở bên cạnh, cũng có một cái trống không kiếm kiêu ngạo. Hầu tử như có điều suy nghĩ, lại đảo qua kia đan đỡ. Lão quan, ngươi gặp tặc. Ừm, tiểu tặc ngay tại lão đạo trước mặt. Lão quân lườm một cái. Chính ngươi đi xem. Hầu tử chỉ vào đan phòng, nói ra, ngươi chứa kim đan hổ lô đi nơi nào? Tại sao lại có rảnh nhìn kiếm tiêu ngạo cùng không có thắt lưng đạo bảo? Lão quân nghe vậy, vậy nhìn về phía bên trong đan phòng, lập tức giật mình kinh ngạc. Gặp không may, bảo bối của ta, liên hoa độc trong, Khương Kỳ đang cùng hồ mị tử đại đàm sau này thuế phải như thế nào đi trung thu? Tất nhiên cũng có trường sinh chi thể, kia thuế cũng muốn thay đổi một chút, lại thêm 3 cái điểm. Khương Kỳ đếm trên đầu ngón tay, lời này vừa nói ra, nhường trước mắt hồ mị tử sắc mặt càng phát gượng cười lên. Trường sinh tất nhiên tốt, nhưng nếu là xây dựng ở một mực bị này toàn ra bóc lột trên cơ sở, thực sự không phải tốt đẹp như vậy. Ở dưới tay ta, hai chuyện không thể tránh né, tử vong cùng nộp thuế, hiện tại tử vong hết rồi, các ngươi chỉ cần cho bản đại vương nộp thuế là được. Khương Kỳ hai mắt mang theo ánh sáng, dường như tại ước mơ lấy sau này cuộc sống tốt đẹp. Đại vương thực sự là. Mỹ nhân cười lớn, nói được nửa câu, lại bị một hồi đất rung núi chuyển tiếng động ngắt lời. Báo. Đại vương. Ngoài động lại tới một đầu hầu tử, tự xưng là tôn hành người đệ giả hành tôn, muốn tới cùng đại vương giao đấu. Một đầu tiểu yêu sốt ruột bận bịu hoàng chạy vào, gấp giọng nói, vừa rồi tiếng động chính là kia giả hành tôn dùng binh khí banh kích động phủ bố trí. Khương Kỳ nghe vậy, nín cười, bày ra nổi giận đùng đùng dáng vẻ đến, vô bàn đứng dậy. Chết tiệt, dám hỏng ta hào hứng, nếu ta động phủ, nhìn ta cầm hắn, cùng hắn ca ca làm bạn. Nói xong, Khương Kỳ phất tay áo chạy ra khỏi động phủ. Kia hồ mị tử thấy thế, vậy bước chân nhẹ nhàng đi theo. Đi vào liên hoa động ngoại, Khương Kỳ nhìn trước mắt hầu ca, trừng mắt, hô, ngươi chính là tôn hành người đệ đệ. Không sai, ra giả hành tôn, nhanh chóng thả ca ca ta. Hầu ca vậy nín cười, hết sức diễn tốt trận này kịch. Ngươi ca ca cùng ta đánh cược đấu thua, ngươi dám so với ta một hồi sao? Khương Kỳ quát hỏi. Có gì không dám? Ngươi lại bày xuống nói tới. Hầu ca hai tay chống nạnh. Khương Kỳ nhân thể lấy ra ngọc tịnh bình, miệng bình nhắm ngay hầu ca, kêu lên, giả hành tôn. Ta bảo ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng sao? Có gì không dám? Ta tại này. Hầu ca vẫn như cũ hai tay chống nạnh, giống như một chút cũng không có cảm giác được nguy hiểm đồng dạng. Nhìn. Khương Kỳ thúc đẩy trong tay ngọc tịnh bình, lại phát hiện cái gì cũng không có xảy ra, trong tay bảo bối hình như đường ngắn đồng dạng. Hắn hơi nghi hoặc một chút cơ cơ trong tay cái bình, nhưng vẫn như cũng phản ứng gì đều không có. Hi hi hi. Hầu ca cười hắc hắc, ngựa đầu hô, lão quân, lúc này không hiện thân, còn đợi khi nào? Khương Kỳ nghe vậy, không khỏi sắc mặt đại biến, chỉ thấy cái kia thiên không tường vân bồng bền, lão quân thân ảnh chậm rãi hiện, quan sát Khương Kỳ. Nghiệt trướng, còn không thúc thủ chịu trói. Hồ Mị Tử ở một bên ngơ ngác nhìn, mắt thấy kia hồn thế ma vương bình thường đạo sĩ đối với bầu trời quỳ xuống lại, thần sắc lại như vậy bối rối. Trộm nhà ngươi lão tổ dưới bảo bối giới làm hại, còn muốn ăn sư phụ ta, ngươi ăn trước ta một gậy. Hầu ca khí thế vội vàng đội tiến lên, giơ lên kim cô đồng muốn đi đánh Khương Kỳ. Hắn hiểu rõ một gậy này tử không hạ được đi, nhưng diễn trò phải làm nguyên bộ phải không nào? Đại thánh, nghệ tình lao đạo trên mặt mũi, tha cho hắn một mạng đi, đợi lao đạo dẫn hắn trở về, tự có chừng trị. Lao quân nhàn nhạt mở miệng, nói ra, nhanh chóng cứu ngươi sư phó đi thôi. Đã như vậy, đều cho ngài một bộ mặt. Hầu ca nhân thể thu hồi kim cô đồng, nhìn cũng không nhìn những người khác, đi thẳng vào liên hoa độc trong. Đợi đến hầu ca giải cứu đường tăng đám người lúc đi ra, phát hiện Khương Kỳ vẫn như cũ quỳ gối tại chỗ, chỉ là lao quân từ trên bầu trời mới hạ xuống. Lao quân, nay tiểu đạo sĩ đều giao cho ngươi, ta tiếp tục hộ tống sư phó đi về phía tây đi vậy. Hầu ca lên tiếng chào, mang theo có chút ngây thơ đường tăng đám người hướng phía tây phương đi đến. Lao quân gật đầu, không nói gì. Kia Hồ Mị Tử lặng lẽ di chuyển bước chân, muốn rời khỏi nơi này. Cong, lộc lẫy, quen thuộc kiếm quang rơi vào dưới chân của nàng. Khương Kỳ chẳng biết lúc nào đứng lên, trêu tức nhìn này Hồ Mị Tử, cười nói, như thế nào? Hôm qua còn nói muốn đối ta si tình cả đời, hôm nay muốn riêng phần mình bay. Hồ Mị Tử cứng ngắc mà cười cười, không dám nói lời nào. Như thế nào kia hầu tử vừa đi, này đoan gia đều biến thành người khác. Nhà ngươi lão tổ còn tại bên cạnh đâu? Khương Kỳ cười không nói, chỉ là đưa tay. Ông, mắt trần có thể thấy, hết thảy chung quanh cũng đang thay đổi thành màu trắng xám. Chẳng qua trong khoảng thời gian ngắn sau đó, giống như toàn bộ thế giới chỉ còn lại có bốn phía sát thái. Khương Kỳ, cùng với Khương Kỳ trong tay cầm một sợi đen nhánh giai khí, còn có một bên giữ im lặng lão quân gia gia, cùng với thần sắc đờ đẫn Hồ Mị Tử. Đây là ầm. Hồ Mị Tử ngơ ngác mở miệng, vừa mới theo bản năng nói hai chữ, sau đó liền bị không biết nơi nào xuất hiện tại sau lưng Khương Kỳ bàn tay chụp hôn mê bất tỉnh. Khương Kỳ nhìn bị vùi dập giữa chợ Hồ Mị Tử, nhân thể đưa tay túm lấy nàng sau cổ áo, sau đó nhìn về phía lão quân. Lão quân, ngài mệnh vạn bối đến diễn trận này kịch, vì chính là cái này cựu vĩ hồ đi. Khương Kỳ nói xong câu nghi vấn, nhưng giọng nói lại hết sức khẳng định. Lão quân gật đầu, nói ra, mang lên nàng. Dứt lời, lão quân quay người cất bước, không có bất kỳ động tác dư thừa nào, nhưng tiểu thế giới này lại kéo ra một cái lỗ hổng. Khương Kỳ theo sát lấy lão quân nhịp chân đi vào, đợi đến lại xuất hiện lúc, đã là tại đâu xuất cùng tĩnh thất trong. Trước mắt bồ đoàn bên trên, vẫn như cũng là kia trong suốt long lanh ngọc tịnh bình. Lão quân vậy vẫn như cũ xếp bằng ở vân đài chi thượng. Vừa rồi hai kiếp khí trong tiểu thế giới, tự nhiên là lão quân nhất đạo suy nghĩ. Khương Kỳ đối với lão quân chắp tay hành lễ, đem kiếp khí thu sau khi thức dậy, cúi đầu nhìn về phía hôn mê cựu vĩ hồ. Chương 323, nụ cười định luật bảo toàn chương 323, nụ cười định luật bảo toàn Khương Kỳ mi tâm mở ra nhất đạo thiên nhãn, nhìn về phía vẫn như cũ hôn mê cựu vĩ hồ. Tại thiên nhãn trong, Khương Kỳ nhìn thấy này Hồ Mị Tử nền tảng. Là cựu vĩ hồ không sai, nhưng không phải cựu vĩ linh hồ, mà là cựu vĩ bạch hồ. Chân chính thanh khâu cựu vĩ hồ, chóp đuôi là hỏa hồng màu sắc, nhưng này Hồ Mị Tử lại là toàn thân trắng toát. Nhìn ra cái gì? Lão quân mở miệng cười hỏi. Khương Kỳ lần nữa nhíu mày quan sát, thật lâu, lắc đầu, nói ra, đệ tử hổ thẹn, chỉ biết là này cựu vĩ hồ có chút thần dị, nhưng chẳng biết tại sao thần dị. Vốn là kiếp khí tiểu thế giới sáng lập sản phẩm, nhưng giờ phút này lại bị Khương Kỳ dẫn tới thế giới hiện thực. Có thể thế giới hiện thực Hồ Mị Tử sớm đã bị hầu ca một gậy gõ trở thành bánh mới đúng. Khương Kỳ có thể biết này Hồ Mị Tử là thủ, tuyệt đại đa số nguyên nhân là đoán được. Hai kiếp khí tiểu thế giới lúc này Hồ Mị Tử đang thử thăm dò Khương Kỳ, mà Khương Kỳ lại làm sao không có đi tìm tòi nghiên cứu này Hồ Mị Tử nền tảng. Nhưng có thể nói, không thu hoạch được gì. Lão quân lại cũng không ngoài ý muốn, chỉ là nói ra, đừng nói là ngươi, chính là đại la ở đây cũng nhìn không ra. Dứt lời, lão quân đưa tay một điểm. Nhất đạo mông lung hỗn độn khí cơ hiện hiện, tại đây Hồ Mị Tử trên thân lượn quanh một vòng. Ngươi lại nhìn. Khương Kỳ nghe vậy, lần nữa mở ra thiên nhãn túi đầu nhìn lại. Nhìn một cái, Khương Kỳ lập tức mở to hai mắt nhìn. Tại đây cựu vĩ hồ thể sắc bên trong, có hai cái linh hồn. Bên trong một cái, như có như không, lộ ra cứng ngắc tĩnh mịch màu xám trắng, cùng kia kiếp khí tiểu thế giới giống nhau như lúc. Mà đổi thành một cái, mặc dù quận mình trong góc, thậm chí không có hình người. Nhưng mà lại là một đầu hàng thật giá thật thanh khâu cựu vĩ hồ. Kia chín cái đuôi trên ngọn, long lánh ánh sáng màu lửa đỏ mang. Với lại, tại đây cựu vĩ linh hồ trên linh hồn, mang theo một cỗ Khương Kỳ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khí cơ. Thánh nhân che chở, đến từ một vị thánh quý vận của người ấm anh. Đây là cựu vĩ linh hồ, cùng thánh nhân có liên quan cựu vĩ linh hồ. Khương Kỳ cơ hồ là một nháy mắt liền nghĩ đến nào đó tồn tại. Lão quân thấy thế, cười nói, làm sao? Có thể đã nhìn ra. Khương Kỳ nghe vậy cười khổ nói, đệ tử nếu là lại nhìn không ra, coi như thật ngu dốt. Tự rêu cười cười, Khương Kỳ nghiêm mặt nói, lão quân, vị kia không phải đã. Vì sao bây giờ lại sẽ xuất hiện, hơn nữa còn là hai kiếp khí bên trong tiểu thế giới. Đến đại la cảnh giới, duy ta duy nhất, cho dù bất lạc, chỉ cần còn có một cái sinh linh niệm tụng ngài tên, liền có thể vượt qua tất cả, từ trong hỗn độn trở về. Lão quân chậm rãi nói, mặc dù có chút ít trở ngại, nhưng cũng không phải khó khăn gì. Ý của ngài là? Khương Kỳ không thể tin mà hỏi, đã từng ngài là đại la?
Cái này làm sao có khả năng?
Nếu như là một vị đại la yêu thần, sẽ bị Vân Trung Tử một thanh pháp kiếm bức bách. Phải biết, ngay lúc đó Vân Trung Tử sư thúc tổ cũng chỉ là thái ớt kim tiên mà thôi.
Lao Quân lại chỉ là mỉm cười, không có tiếp tục nói hết ý nghĩa.
Khương Kỳ thấy thế, vậy không còn xoắn xuýt, chỉ là chắp tay hỏi, Lao Quân, không biết này cựu vĩ hồ xử lý như thế nào?
Là đặt ở ngài nơi này, hay là?
Lao Quân nghe vậy, thất lên phất trần, nói ra, tiễn nàng đi nên đi địa phương đi.
Khương Kỳ như có điều suy nghĩ gật đầu, nâng lên tay áo, đem kia cựu vĩ hồ thu vào, đối với Lao Quân hành lễ cáo lui.
Đợi đến Khương Kỳ rời đi tinh thất, Lao Quân dường như cảm thán một loại khẽ lắc đầu.
Thực sự là khó khăn cho ngươi, lại có thể nhường ngài ra tay giúp ngươi.
Rời đi đâu xuất cung sau đó, Khương Kỳ gọi Cân Đầu Vân, thẳng đến Thiên Ngoại Thiên mà đi.
Một đường phi nhanh, đi tới Thiên Ngoại Thiên sau đó, Khương Kỳ ngắm nhìn một phía, tuyển định một cái phương hướng.
Chỗ nào là Chu Thiên 365 tinh đấu một tròng, Thiên Hỷ Tinh chỗ.
Khương Kỳ rơi tại trên Thiên Hỷ Tinh, nhìn phía trước Thiên Hỷ Tinh quân phủ, ngẩng đầu nhìn một chút về sau, cất bước đi tới.
Đến trước cửa, Khương Kỳ chắp tay hành lễ.
Xiển giáo Khương Kỳ, cầu kiến Thiên Hỷ Tinh quân.
Theo lý mà nói, Khương Kỳ chính là tam phẩm chân quân, đây Thiên Hỷ Tinh này tầm thường tinh quân còn phải cao hơn nhất cấp, vốn nên là đối phương ra ngoài đón Khương Kỳ. Nhưng giờ phút này, hành lễ gõ cửa lại là Khương Kỳ.
Bởi vì hôm nay Hỷ Tinh quân thân phận quá đặc thù,
cho dù là Khương Kỳ sư tôn thấy vậy, cũng muốn đi đầu lễ.
Vì nghiêm chỉnh mà nói, sư tôn của mình Dương Tiễn, trước đây cũng được coi như là vị này Thiên Hỷ Tinh quân thần tử.
Tuy nói là phản thần,
kẹt kẹt Thiên Hỷ Tinh quân phủ đại môn mở ra, nhưng không có đồng tử loại hình ra đón.
Khương Kỳ chớp mắt, cất bước đi vào.
Đi thẳng đến hậu đường, Khương Kỳ cũng không nhìn thấy một người.
Có thể ngày này Hỷ Tinh quân trong phủ, duy nhất có chút ít sức sống địa phương, chính là này hậu đường vườn hoa đi.
A, không đúng, vẫn là có người.
Khương Kỳ nhìn về phía vườn hoa trong đình nghỉ mát, một cái 5-6 tuổi tiểu cô nương chính ôm nguyên một chỉ gà béo ăn thông khoái, trước mặt trên mặt bàn còn bày biện mấy cái so với nàng đầu còn lớn bánh bao.
Tiểu hài này là ai?
Và Khương Kỳ đột nhiên mở to hai mắt nhìn tiểu cô nương kia.
Kia như lang như hổ tướng ăn, kia đủ cười ngây ngô.
Còn có kia vừa nhìn liền biết không nhiều ổn trọng khí chất.
Làm sao có khả năng?
Khương Kỳ ngơ ngác nhìn, trong lúc nhất thời quên chính mình là tới làm cái gì.
Tiểu cô nương này, rõ ràng chính là chuyển thế sau đó Ôn Tiểu Cầm.
Thế nhưng, chính mình rõ ràng đem nàng chuyển thế sắp đặt tại một cái thế ngoại đảo nguyên mới đúng.
Chỗ kia Khương Kỳ chuyên môn đi xem qua, dân phong thuần phác, không tranh không đoạn, chính thích hợp cả đời không chút rảnh rỗi Ôn Tiểu Cầm.
Nhưng bây giờ, rõ ràng cái kia tại hạ giới không buồn không lo nha đồng đốc, lại xuất hiện ở Thiên Ngoại Thiên Thiên Hỷ Tinh quân phủ.
Gặm đùi gà ăn bánh bao.
Chân quân biết nhau tà tiểu sư muội.
Ngay tại Khương Kỳ kinh ngạc lúc, một vị hắc bảo nam tử đi tới, mỉm cười hỏi.
Người này chính là Ân Thọ.
Khương Kỳ lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía Ân Thọ, đè xuống trong lòng kinh ngạc, chậm rãi đi lễ đạo, gặp qua Thiên Hỷ Tinh quân.
Dứt lời, mang theo ba phần chờ không nổi hỏi, ngài mới vừa nói, đó là ngài sư muội.
Đây là từ đâu bàn về?
Ân Thọ nhiều hứng thú nhìn Khương Kỳ, cười nói, ta ngày xưa từng tại Thái sư tọa hạ học võ, mặt dày mày dạn cũng có thể xưng hô Thái sư một câu sư tôn.
Hắn nhìn về phía cái kia còn tại ăn uống thả cửa tiểu nha đầu, tiếp tục nói, hoa nhi này là Thái sư trước đó vài ngày thu đồ đệ, bởi vì công vụ bề bộn, phó thác tại ta chỗ, dạy nàng một ít cơ sở đạo khí công phu.
Chỉ là nha đầu này tuy nói tư chất còn có thể, nhưng quá mức du côn lười, chẳng biết lúc nào mới có thể hoàn thành Thái sư nhờ bà.
Khương Kỳ cúi thấp xuống con ngươi,
hắn tự nhiên hiểu rõ Ân Thọ trong miệng Thái sư là ai.
Nói cách khác, tiểu hoa nhi này không chỉ có là Ân Thọ sư muội, cũng được coi như là Khương Kỳ sư muội.
Không biết tên gọi là gì?
Khương Kỳ hỏi.
Ân Thọ cười ha hả hồi đáp, nha đầu này tục ra không họ, liền theo Thái sư họ Văn, tên là Tiểu Cầm.
Văn Tiểu Cầm.
Khương Kỳ nghe vậy, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía tiểu nha đầu kia.
Nhìn tới, chân quân cùng ta tiểu sư muội này có một đoạn quá khứ.
Ân Thọ trêu tức mà hỏi.
Ngày xưa cố nhân.
Khương Kỳ thật đơn giản trả lời, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ánh mắt trêu tức Ân Thọ,
khoe miệng vậy nở rộ một vòng nụ cười.
Suýt nữa quên chính sự, vận đạo này đến là vì hướng tinh quân tiễn một người.
Nghe vậy, Ân Thọ trên mặt trêu tức biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là ngưng trọng cùng nghiêm túc.
Nhưng trêu tức cười cũng không có biến mất, chỉ là đi tới Khương Kỳ khoe miệng.
Chương 324, Ân Thọ lại cười. Chương 324, Ân Thọ lại cười. Ân Thọ nụ cười trên mặt biến mất, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia hôn mê cựu vĩ hồ.
Lão quân mệnh ta đem người này đưa đến Thiên Hỷ Tinh quân phủ bên trên.
Khương Kỳ mỉm cười, nói ra, nhìn tới, tinh quân cùng này hồ nữ từng có một đoạn quá khứ.
Không sai biệt lắm nguyên thoại, bị Khương Kỳ đường cũ trở về.
Chỉ có thể nói, cái này bú mẹ dạng phi có chút nhanh.
Ân Thọ không trả lời, chỉ là ngồi xổm người xuống, chậm rãi vươn tay, vuốt ve hồ nữ tóc.
Khương Kỳ rất muốn nói, cái này tối ra cũng không phải ngươi muốn bị kia, nhưng nhìn thấy Ân Thọ như thế, hắn vậy không nói gì thêm,
chỉ là ở một bên lặng lặng nhìn.
Ân Thọ cùng đắt kỷ chuyện xưa, đến bây giờ đã là chúng thuyết phân vân.
Có nói là yêu phi mê hoặc nhân vương, có nói là nhân vương vì thu được yêu phi cười một tiếng.
Cũng có người nói, đây là tình yêu.
Nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, dứt bỏ pháp lý, chính ta hết thảy không nói, chỉ nhìn Ân Thọ cùng đắt kỷ lời nói, trừ ra chính bọn họ, ai cũng không biết trước đây đến cùng là thế nào một chuyện.
Chẳng qua bây giờ, tại Khương Kỳ nhìn thấy đồ vật trong, Ân Thọ cùng đắt kỷ dường như vẫn đúng là có thể là tình yêu.
Mặc dù phần này tình yêu nhường vô số người cửa nát nhà tan, thậm chí vì một cái vương triều hủy diệt là đại giới, cho dù bởi vậy cũng không có kết thúc yên lành.
Nhưng Ân Thọ sẽ hối hận sao?
Đắc Kỷ lại là không phải một mực hối hận trong vượt qua. Khương Kỷ cảm thấy, hắn hôm nay có thể nhìn thấy từng chút một đáp án. Hồ Ân thọ nặng nề hô hấp lấy, chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Khương Kỷ, nói ra, ta sớm cái kia nghĩ đến, là ngươi tới làm chuyện này. Trước đây, Ân thọ cho rằng Khương Kỷ bị Văn Thái sư lừa gạt đến, muốn nhìn một chút Khương Kỷ biết được Văn Tiểu Cẩm tồn tại sau sẽ là phản ứng gì. Nhưng hiện tại xem ra, là chính mình sai lầm rồi. Này hồ nữ thân thể, cùng đâu xuất cung liên quan đến, như vậy thì nhất định, chính mình tất cả mưu đồ đều là tại lão quân dưới mí mắt tiến hành. Đối phương không có ngăn cản, nhưng cũng không có ra tay giúp đỡ, chỉ là đem hồ nữ cái này bố cục kết quả quăng ra đây. Không còn có đây Khương Kỷ càng thích hợp làm chuyện này người. Cùng nhân xiển tiệt tam giáo cũng có quan hệ không nói, thân làm tam giáo người, nhưng không có gặp phải kia phong thần đại kiếp, bàn về đến cùng chính mình không oán không cứu. Nhưng hết lần này tới lần khác lập trường rõ ràng. Rất thích hợp. Đúng vậy a, thật thích hợp. Ân Võ không biết nghĩ tới điều gì, cảm thán bình thường chậm rãi lắc đầu. Sau đó, ngay trước mặt Khương Kỷ, hắn đưa tay. Ông. Màu đỏ thần quang tại lấp lóe, hôn mê hồ nữ hóa thành màu xám trắng, liên đối nhìn nàng kia bị cấp khí tiểu thế giới cấu tạo nên linh hồn nhất đạo, lại lần nữa hóa thành hư vô. Tại chỗ chỉ còn lại có một cái linh hồn. Đó là một đầu chẳng qua con thỏ lớn nhỏ bạch hồ ly, chín cái đuôi của mình, đây thân thể cũng lớn hơn rất nhiều, chóp đuôi lộ ra giống như thiêu đốt hỏa hồng. Thuần huyết thanh khâu cửu vĩ linh hồn chi hồn. Đắc Kỷ. Ân Võ ngơ ngác nhìn, tự lẩm bẩm hô hoán. Hắn giống như không để ý đến Khương Kỷ ngay tại bên cạnh, cũng không có nhìn thấy trong lương đỉnh tiểu cô nương đã xưa nay chưa từng thấy mừng miệng, đang tò mò hướng bên này quan sát. Thời khắc này Ân Võ, lòng tràn đầy đầy mắt, đều là kia mê man cửu vĩ hồ chi hồn. Hắn chậm rãi giơ tay lên, muốn ôm lấy lên kia cửu vĩ hồ linh hồn. Giọng Khương Kỷ lại tại giờ phút này chậm rãi truyền đến, tinh quân hảo thủ đoạn, có thể mượn nhờ kiếp khí chi đặc thù, là này cửu vĩ hồ hồn phách tìm một hoàn mỹ vật chứa ôn dưỡng. Chỉ là, không biết những kia chết thảm hồ tộc oan hồn tội gì. Vì đồng nguyên chi huyết tố thân, vì đồng tộc oan hồn là tư lương, cũng không biết này cửu vĩ hồ sau khi tỉnh lại, có thể hay không là tình quân hành động cảm động. Ân Võ động tác dừng lại, nhíu mày hỏi, ngươi đây là ý gì? Khương Kỷ nghe vậy, vậy cau mày nói, tinh quân, giờ phút này còn che lấp cái gì? Che lấp? Ân Võ đứng dậy, thản nhiên hồi đáp, ta làm việc này, không có giấu giếm bất luận kẻ nào. Có cái gì tốt che giấu? Cho nên ngươi đều trắng trợn đổ sát. Đổ sát? Ân Võ tiến lên hai bước, cùng Khương Kỷ đối mặt, hỏi, ngươi đang nói cái gì? Ừm. Khương Kỷ nghe vậy, cau mày nói, không phải ngươi làm. Ta làm cái gì? Ngươi vừa rồi nói đồng tộc chi huyết, hồ tộc oan hồn là có ý gì? Ân Võ hỏi lại. Khương Kỷ nhìn hắn, nói ra, có những người khác tại trắng trợn tàn sát hạ giới hồ tộc, chỉ cần là sơn thôn chi hồ, không hỏi thiệt ác, không phân biệt ta, tất cả tại đủ kiểu tra tấn sau đó lấy hắn huyết tủy linh hồn. Liền xem như thiên đình gạt bỏ yêu phân, vậy sẽ không như vậy máu canh. Ngươi cho rằng là ta làm? Ân Võ nghe vậy, nói ra, nếu là ta làm, ta sẽ không thừa nhận, rốt cuộc đó cũng không phải cái gì tội lỗi lớn. Hắn nói vô cùng thản nhiên. Vì thân phận của ta, chính là không phân tốt xấu tàn sát hạ giới hồ yêu lại có thể thế nào? Cùng lắm thì tự nhận một cái sát lục quá mức sai lầm, không ngoài là một ít trừng trị thôi. Lời này một điểm không sai. Không nói đến Ân Võ này thân phận đặc thù, chỉ là hắn ngày này hỷ tinh quân địa vị, cũng không cần bởi vậy đạt được bao nhiêu trên quan trường trừng trị. Nói cho cùng, hạ giới hồ yêu cũng là yêu. Thiên đình sẽ không bởi vậy lớn đến bao nhiêu trừng trị. Nếu là Ân Võ làm chuyện này, hắn chỉ cần đi lo lắng đến từ thành khâu cùng đổ sơn áp lực mà thôi. Nhưng bây giờ, nếu như không phải Ân Võ làm, còn có thể là ai? Trừ ra Ân Võ muốn phục sinh cái này cựu vĩ hồ Đắc Kỷ bên ngoài, những người khác ai có cái này động cơ? Lại phải là ai mới có thể để cho thanh khâu cùng đổ sơn nhìn như không thấy? Nếu như người này là Ân Võ, kia tất cả đều nói thông. Có thiên chức tại thân, đến từ thiên đình trừng trị nhiều lắm là chính là một cái tiểu trừng đại giới. Mà vì Ân Võ mục đích là phục sinh Đắc Kỷ, như vậy cho dù là thanh khâu cùng đổ sơn cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Đơn giản chính là một cái hoàn mỹ chứng cứ liên. Ân Võ có động cơ, có thực lực, cũng có sức lực. Nhưng bây giờ Ân Võ nói không phải hắn làm. Khương Kỷ tin tưởng Ân Võ không có nói dối, đã từng nhân vương, không thể nào ngay cả điểm ấy quyết đoán đều không có. Nhưng nếu như không phải Ân Võ, sẽ là ai? Với lại, còn có một cái vấn đề khác. Nếu không phải ngươi làm sao phục sinh Đắc Kỷ? Khương Kỷ hỏi. Sự nghi ngờ này một mực trong lòng của hắn. Lao quân trước đó lời nói, nói tương đương chưa nói. Mặc kệ là Đắc Kỷ hay là Ân Võ, đều khó có khả năng có đại la đặc thủ. Do đó, Lao quân nói, nhất định là một người khác hoàn toàn. Vừa mới bắt đầu, Khương Kỷ tưởng rằng nào đó một vị đại la vì tà pháp giúp đỡ Ân Võ làm ra xuống giới hồ yêu huyết nghiệt, dùng cái này phục sinh Đắc Kỷ. Nhưng hiện tại xem ra, dường như không phải như vậy. Người muốn biết? Ân Võ đột nhiên nở nụ cười. Cười Khương Kỷ có chút không khỏi bối rối. Không nghĩ, tất nhiên không phải tinh quân làm, vần đạo cái này cáo tử. Khương Kỷ quả quyết lắc đầu, nói ra, vần đạo còn muốn đi truy tra việc này. Tạm biệt. Khương Kỷ quay người cất bước rời khỏi. Trong lòng suy nghĩ, lòng hiếu kỳ sẽ hại chết miêu, Ân Võ vẻ mặt này liền biết, nhất định không có nghẹn lấy tốt cái dám. Tạm biệt. Khương Kỷ quay người cất bước rời khỏi. Trong lòng suy nghĩ, lòng hiếu kỳ sẽ hại chết miêu, Ân Võ vẻ mặt này liền biết, nhất định không có nghẹn lấy tốt cái dám hả. Tạm biệt. Khương Kỷ quay người cất bước rời khỏi. Trong lòng suy nghĩ, lòng hiếu kỳ sẽ hại chết miêu, Ân Võ vẻ mặt này liền biết. Khương Kỷ dừng bước lại, ngẩng đầu. Trước mắt là khóe miệng mỉm cười Ân Võ. Khương Kỷ giơ tay lên, trên cổ tay màu đỏ ổ rồ bổ rồ trước nay chưa có rung động. Chương 325, Trúc Long. Trúc Long. Chương 325, Trúc Long. Trúc Long. Khương Kỳ nhìn cổ tay của mình, trên cổ tay bám đuôi xích xà tựa như gặp phải thiên địch một dạng, chính đang kịch liệt run rẩy. Thậm chí Khương Kỳ có một loại cảm giác, nếu không phải là này bám đuôi xích xà chính là Đại Thiên Tôn cùng Lão Quân hai vị đại lao tác phẩm, giờ phút này đồ chơi đã thoát ly chính mình. Chạy về phía Khương Kỳ nhìn về phía đỉnh nghỉ mắt trong. Chỗ nào chẳng biết lúc nào có thêm đến rồi một người. Một người mặc nền đen hồng văn áo choàng nam tử, đang cùng Văn Tiểu Cầm ngồi chung một chỗ, nhìn lên tới chính có chút hăng hái thảo luận gà quay cùng bánh bao cái nào dễ ăn một chút. Mà nguyên bản chỉ còn lại một đống đây chó gặm qua còn sạch sẽ xương cốt gà quay, giờ phút này lại lần nữa biến trở về nguyên bản dáng vẻ. Khương Kỳ có thể bảo đảm, đây không phải là biến hóa gì chi pháp, mà là triệt để thời gian quay lại. Nếu là mình vận dụng Trúc Long thần thông, tự nhiên vậy có thể làm được, nhưng sẽ không như thế nhảm chán chính là. Người kia là ai? Khương Kỳ nhìn về phía Ân Tọ, đổi lấy là đối phương trêu tức nụ cười. Quả nhiên, nụ cười cái đồ chơi này cũng không biến mất, sẽ chỉ tấp nập rời đi. Là cái này ngươi muốn biết? Ân Tọ chỉ kia đình nghỉ mát, đối Khương Kỳ vừa cười vừa nói, ta thật không nghĩ. Khương Kỳ lẩm bẩm một câu, phát hiện nam tử kia chính nhiều hứng thú nhìn mình, sau đó đối với chính mình khoát khoát tay. Không làm sao được phía dưới, Khương Kỳ chỉ có thể tiến lên. Không khác, bởi vì này nam tử rất có thể là một vị đại la thần thông giả. Lão quân cũng không sẽ làm chuyện dư thừa, càng sẽ không nói thêm lời thừa thãi. Rất hiển nhiên, Ân Thọ cùng Đắc Kỷ đều khó có khả năng có lớn la cảnh giới, chớ đừng nói chi là vận dụng đại la đặc hữu uy năng. Lão quân nói tới, hiển nhiên là một người khác hoàn toàn. Xác suất lớn chính là trước mắt vị này. Nhưng, hán, không, ngài thật là đại la sao? Khương Kỳ cúi thấp xuống con ngươi, vuốt nhẹ một tay trên cổ tay bám đuôi xích xà, cất bước đi vào trong lương đỉnh. Mặc dù trước mắt vị này đại lão tràn đầy sương mù, nhưng Khương Kỳ cũng không phải vô cùng hoảng. Rốt cuộc, nơi này chính là 365 tinh thần chỗ, mặc dù là thiên ngoại thiên, nhưng cũng là thiên đỉnh địa bàn. Và Khương Kỳ đi vào đình nghỉ mát sau đó, cái thứ nhất nhìn qua ngược lại là Văn Tiểu Cầm. Ngươi sinh thật là dễ nhìn. Văn Tiểu Cầm cười ha hả nói, đối với một nghe răng. Khương Kỳ cười lấy đưa tay, sờ lên tiểu nha đầu đầu. Tiểu nha đầu rất là hài lòng cọ sát, sau đó đột nhiên phản ứng, ngẩng đầu hỏi, ta có phải hay không gặp qua ngươi? Có thể. Khương Kỳ cười lấy chỉ sau lưng Ân Thọ, nói ra, đi trước tìm ngươi sư huynh trời, để cho ta cùng vị đại thúc này nói chuyện. Được. Văn Tiểu Cầm ngoan ngoãn gật đầu, tóm lấy gà quay cùng bánh bao, nhún nhảy một cái rời đi đình nghỉ mát. Khương Kỳ đưa mắt nhìn nàng bị Ân Thọ mang đi, lúc này mới nhìn về phía kia một mực mỉm cười quan sát, giữ im lặng nam tử. Xiền giáo Khương Kỳ, gặp qua vị tiền bối này, dám hỏi tiền bối tôn danh. Khương Kỳ chắp tay hành lễ. Xiền giáo. Nam tử cười lấy, nói ra, ngươi chính là Khương Kỳ. Ngài hiểu rõ văn bối. Khương Kỳ khẽ hỏi. Cách rất gần, hắn mới nhìn rõ nam tử tướng mạo. Hắn sinh rất cao, cho dù là ngồi, vậy đây Khương Kỳ thấp không bao nhiêu, giữ lại đắc thể hầm râu, trên mặt có một ít nếp nhăn. Trừ đó ra, Khương Kỳ phát hiện mình lại không nhớ rõ mặt của hắn, vừa quay đầu rồi sẽ quên. Ta đương nhiên hiểu rõ. Nam tử mỉm cười, chỉ là nụ cười kia theo Khương Kỳ, luôn có một ít cảm giác ma quái. Xiền giáo đệ tử đời thứ tư người đứng đầu, hoặc nói là tam giáo đệ tử đời thứ tư người đứng đầu. Đồng thời, cũng là xiền giáo nhận định vị thứ ba hộ pháp kim tiên. Chỉ chờ tới lúc ngươi tấn thăng thái ớt kim tiên, này tam giáo hộ pháp kim tiên vị trí, coi như là trở thành ngươi kim hà động gia truyền thứ gì đó. Về phần muốn chờ bao lâu? Nam tử nói xong, ánh mắt nhìn chăm chú tại trên người Khương Kỳ, con mắt đóng mở một lần, lập tức nhíu lông mày. Kỳ lạ, ta nhìn không thấy tương lai của ngươi. Tương lai? Khương Kỳ khẽ nhíu mày, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái hoang đường suy nghĩ. Mặc dù xác thực hoang đường đến cực điểm, nhưng tựa hồ là trước mắt tốt nhất suy đoán. Nam tử cũng không thèm để ý Khương Kỳ phản ứng, chỉ là tự mình nói ra, ngươi dường như có thánh nhân che chở. Không, không vẹn vẹn là che chở, mà là nhìn chăm chú nam tử ngẩng đầu, con mắt lần nữa đóng mở, ánh mắt giống như xuyên thấu thiên ngoại thiên, nhìn thấy một thứ gì đó. Ha. Hắn đột nhiên khẽ cười một tiếng, lại lần nữa nhìn về phía Khương Kỳ, nói ra, người trẻ tuổi, ngươi có chút khiến ta kinh nha. Đón lấy Khương Kỳ ánh mắt nghi hoặc, nam tử khéo hiểu lòng người giải thích nói, ngay tại vừa rồi, ta bị một vị thánh nhân nhìn chăm chú, một vị thánh nhân cảm ứng, cùng với còn có một vị uy hiếp. Khương Kỳ trước mắt, đại khái có thể so sánh hợp. Thỉnh giáo tiền bối tôn danh. Khương Kỳ lần nữa chắp tay hành lễ. Hỏi ngươi ba cái vấn đề. Nam tử không trả lời, chỉ là giơ lên ba cái tay chỉ. Xin tiền bối chỉ thị. Khương Kỳ theo lời đầu của hắn nói. Ngươi có mấy cái đạo lữ? Nam tử hỏi. Khương Kỳ nghe vậy sững sờ, sau đó thành thành thật thật hồi đáp, một cái không có, nhưng có một vị sắp kết làm đạo lữ đạo hữu. Ngươi hiểu lầm, ta nói chính là tất cả đạo lữ. Nam tử vừa cười vừa nói, bao gồm tiến thêm một bước đạo lữ. Khương Kỳ không chút do dự hồi đáp, có một vị, là vị hôn thê của ta. Ta nghĩ hai vị này không là cùng một người. Tiền bối nói rất đúng. Ha. Một hỏi một đáp trong lúc đó, nam tử hỏi xong ba cái vấn đề, sau đó khẽ cười một tiếng. Khương Kỳ cũng không có phát hiện, nam tử trong tay áo thủ chính ngao ngoe muốn động. Ngươi vô cùng thành thật. Nam tử cười nói. Khương Kỳ đi theo cười nói, tiền bối quá khen rồi. Thật sự, người trẻ tuổi. Nam tử mỉm cười, xích lại gần Khương Kỳ, nhẹ nói, nếu như không phải có thánh nhân nhìn chăm chú ngươi, lão tử vừa mới rồi sẽ trước tháo chân của ngươi. Cái gì? Khương Kỳ nghe vậy sững sờ, theo bản năng lùi lại. Một bước phóng ra, Khương Kỳ đi tới nam tử trước mặt. Một bước phóng ra, Khương Kỳ đi tới nam tử trước mặt. Một bước phóng ra. Tuần hoàn ba lần sau đó, Khương Kỳ giơ tay lên, trên cổ tay bám đuôi xích xà lần nữa bắt đầu run rẩy. Thời gian của mình lại một lần nữa bị tuần hoàn. mà bàn tay mình cầm trúc long giống như là giả một dạng, một điểm năng lực phản kháng đều không có. Khương Kỳ ngẩng đầu, nhìn về phía nam tử trước mắt, hít sâu một hơi. Nếu như vạn bối không có nhớ lầm, cho dù là vạn bối ba vị tổ sư, cùng ngài vậy không có bất kỳ cái gì thù hận. Trúc Long tiền bối. Khương Kỳ nói ra một cái tên. Đây là một cái cực kỳ hoang đường, nhưng lại tối có khả năng nhất suy đoán. Có thể vượt qua thời gian tồn tại là đại la, mà có thể đem phần này vĩ lực vận dụng tại những sinh linh khác trên người tồn tại, trừ ra thánh nhân, cũng chỉ có thái cổ long tộc long tổ một trong. Lại thêm Khương Kỳ Trúc Long thần thông dị động, mọi thứ đều ở thuyết minh, trước mắt vị này, khả năng rất lớn chính là vượt qua vô tận thời gian lại lần nữa trở về Trúc Long. Có thể làm cho Trúc Long không có lực phản kháng chút nào, thậm chí chủ động thân cận tồn tại, cũng chỉ có Trúc Long bản tôn. Vô cùng thông minh. Nam tử, không, Trúc Long cười lấy gật đầu, đột nhiên hỏi, người trẻ tuổi, đã ngươi đoán được bản tọa thân phận, kia ngươi có muốn hay không lại đoán một cái, bản tọa vừa rồi vì sao hỏi ngươi ba cái kia vấn đề. Khương Kỳ yên lặng lắc đầu, tỏ vẻ không đoán ra được. Kỳ thực rất đơn giản. Trúc Long đối Khương Kỳ cười cười. Ngao Lạc là nữ nhi của ta. Chương 326, chứa bá di thất bại Trúc Long. Chương 326, chứa bá di thất bại Trúc Long cái gì? Khương Kỳ lần này thật sự ngây ngẩn cả người, mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn trước mắt Trúc Long. Trước mắt vị này là lý lịch, thậm chí đây nhà mình ba vị tổ sư cũng thế hệ trước chân chính thái cổ đại năng, thanh danh sự tích lưu truyền vô số năm tháng tồn tại. Mà Ngao Lạc là tam giới đại tân sinh người nổi bật, mặc dù bị tứ hải long tộc cộng tôn là đại công chúa, nhưng trên thực tế tại bên trong tứ hải long tộc cũng chỉ coi như là tiểu bối. Hai vị này hoàn toàn có thể nói là bắn đại bác cũng không tới. Nếu như nhất định phải nói Ngao Lạc là Trúc Long huyết mạch cũng được, nhưng thật muốn như thế đi lên tìm, hơn phân nửa long tộc đều phải hô Trúc Long lão tổ tông. Mặc dù Ngao Lạc kế thừa Trúc Long pháp, nhưng cũng không thể bởi vậy biến thành Trúc Long khuê nữ à? Quan hệ này đến cùng là thế nào luận? Trúc Long nhìn sững sờ Khương Kỳ, mỉm cười nói, người trẻ tuổi, ngươi phải biết, thời gian trong mắt của ta không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn giơ tay lên, chậm rãi cầm. Đối với chín thành chín tu giả mà nói, thần bí khó lường, không thể đụng vào thời gian, trong mắt ta chỉ là đồ chơi thôi. Tại của ta thời đại, ta sẽ nói, ta là thời gian chúa tể, cho dù là hiện tại, ta cũng tại đệ nhất. Trúc Long nhẹ nói, ý nghĩa rất đơn giản, cái khác bất luận, chỉ nhìn thời gian, ta là thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân. Thời gian không có ý nghĩa. Khương Kỳ lấy lại tinh thần, nghe Trúc Long lời nói, trong lòng như có điều suy nghĩ. Do đó, Ngao Lạc là hài tử của ngài, chỉ là bị ngài vượt qua vô số thời gian, nhường nàng ở thời đại này giáng sinh. Khương Kỳ khẽ hỏi, còn không tính ngu. Trúc Long liếc nhìn Khương Kỳ một cái, thản nhiên nói, ta nhìn thấy qua ngươi cùng ta nữ nhi quá khứ trải nghiệm, cũng nhìn ra đến, nữ nhi của ta chí ít không ghét ngươi. Khương Kỳ trầm mặc, chờ nghe tiếp. Trúc Long tiếp tục nói, Hạo Thiên cái này sắp đặt không sai, cho dù là ta, cũng phải thừa nhận, đối với nữ nhi của ta mà nói, ngươi là hiếm có lương phối. Nhưng nữ nhi của ta không thể nào đi cùng người khác tranh đoạt, không phải không tranh nổi, mà là này chư thiên vạn giới không có phối nhường nàng đi phong dáng vẻ tranh đoạt tồn tại. Khương Kỳ ngẩng đầu, cùng Trúc Long đối mặt, ý của ngài là bỏ cuộc ngươi cái gọi là vị hôn thê, quãng đời còn lại chỉ không thể nào. Khương Kỳ ngắt lời Trúc Long lời nói, giọng nói bình thản nói, nháy mắt sau đó, Trúc Long con mắt nhìn chăm chú đến Khương Kỳ. Ông. Khương Kỳ trên cổ tay bám đuôi xích xà ngay đầu tiên tan vỡ, biến mất. Thậm chí nếu như không phải có lớn tiên tôn cùng lão quân thủ đoạn, này Trúc Long thần thông tuyệt đối sẽ bị triệt để vỡ nát. Đây là không giảng đạo lý thượng bị áp chế. Cong. Kiếm quang sáng chói hiện hiện. Chỉ thấy sau lưng Khương Kỳ xuất hiện ba thanh tiên thiên hung kiếm, mũi kiếm cùng nhau chỉ hướng vậy quá cổ đại năng giả. Ngươi muốn đối ta rút kiếm? Trúc Long nhiều hứng thú hỏi. Khương Kỳ chỉ là nói ra, vạn bối chỉ là không muốn bị không có lý do bức bách thôi. Chu tiên tự kiếm, đúng là hiếm có hung binh. Trúc Long tràn đầy phấn khởi phê bình, mỉm cười nói, nhưng ngươi không phải thượng thanh thánh nhân. Đối kháng ngài, vậy không cần đến thượng thanh thái sư thúc tổ. Khương Kỳ đồng dạng mỉm cười nói. Với lại, ngài thật sự dám động thủ sao? Khương Kỳ hỏi ngược một câu, ngẩng đầu, nhìn về phía đen như mực tiên ngoại thiên. Một vị theo thái cổ trở về bậc đại thần thông, không khả năng không có dẫn tới chú ý. Vạn bối cảm giác không đến, nhưng chính ngài nên hiểu rõ, có bao nhiêu người đang nhìn chăm chú nơi này, ngài vừa rồi chính mình cũng đã nói. Trúc Long nghe vậy, vậy ngẩng đầu nhìn một chút tiên ngoại thiên. Tiểu tử này nói một điểm không sai, chỉ là hắn có thể cảm giác được, đều có ba vị thánh nhân, cùng với vị kia đại thiên tôn, còn có một vị khí cơ cùng thái thanh thánh nhân cực kỳ tương tự, nhưng tuyệt đối không giống nhau tồn tại. Tại nhiều như thế vị đại năng thậm chí thánh nhân nhìn chăm chú, Trúc Long xác thực làm không là cái gì. Cái này tam giới, như thế nào đây đã từng hồng hoang còn nguy hiểm hơn. Trúc Long tự lẩm bẩm một loại nói, sau đó nhìn về phía Khương Kỳ, nói, nhận lấy đi, ngươi bây giờ điểm ấy thủ đoạn, bản tọa còn không lọt nổi mắt xanh. Nhược tiên bối không có gì, vãn bối cáo lui. Khương Kỳ quả quyết chắp tay, sau đó bắt đầu lui lại. Ha ha. Trúc Long đáp lại cười lạnh, hỏi, ta rất hiếu kỳ, đến cùng là cái gì dạng nữ tử, có thể so với nhà ta nữ nhi còn muốn ưu tú, thậm chí nhường ngươi nhớ mãi không quên. Khương Kỳ suy nghĩ một lúc, nói ra, nếu là nói phẩm tính, thực lực, tư chất, tướng mạo, vãn bối không dám nói nàng thắng qua Ngao Lạc, nhưng vãn bối tình cảm chân thực cái mộ, ngươi lọt thứ trọng yếu nhất. Trúc Long cười ha hả lắc đầu, cải chính, còn có bối cảnh, có thể trong miệng ngươi tiểu cô nương, trước đó có thể nghiền ép nhà ta nữ nhi, rốt cuộc hiện tại Long tộc cũng thực bẽ mặt dễ thấy, nhưng bây giờ không đồng dạng. Khương Kỳ nghe vậy, thận trọng nói, phụ thân của nàng là nhân hoàng hiên viên thị Trúc Long trầm mặc lại đều, mẫu thân là cửu thiên huyền nữ nương nương, ngoài ra hay là tây côn lôn đương đại đệ nhất thiên nữ coi như là Tây Vương Mẫu nương nương đệ tử. Cảnh tượng trong lúc nhất thời trầm mặc lại. Trúc Long khó chịu chép miệng một cái. Nếu chỉ là Tây Côn Lôn thì thôi, Tây Vương Mẫu lại thế nào lợi hại, nhiều nhất tính là chính mình cùng thế hệ, Tiêu Cửu Thiên Huyền Nữ cũng bất quá là một tên tiểu bối thôi. Nhưng Nhân Hoàng, nói thật, Trúc Long tại sau khi trùng sinh, đọc qua năm cũ nguyệt, đều đối người hoàng cái đồ chơi này cực độ kinh ngạc. Tại sao có thể có một chủng tộc, tại chiếm cứ thiên địa nhân vật chính đồng thời, còn có thể dựng dục ra khoa trương như vậy lãnh tụ đến? Nhân tộc khí vận đều xài không hết sao? Muốn ta Long tộc, hỗn độn sơ khai thái cổ tam tộc một trong, đã từng chiếm lấy hơn phân nửa đã biết hồng hoang tồn tại, tăng thêm chính mình cũng chỉ có hai vị đại năng. Mà nhân tộc, thật muốn đến kỹ, có chọn bẹn 9 vị, mặc dù trong đó 5 cái so với chính mình yếu một ít, nhưng còn lại kia 4, kém nhất cũng là cùng chính mình cân bằng tồn tại. Toại Nhân thị, Phục Hy thị, Thần Nông thị, còn có kia góp lại người Hiên Viên thị. Phía trước 3 cái không dám nói thắng bại làm sao, nhưng Hiên Viên hội tụ nhân tộc cường thịnh nhất tối gừng hực đại vận vào một thân, thậm chí trực tiếp dùng Nhân Hoàng làm hiệu, quả thực thái quá. Đây quả thật là hậu thiên sinh linh có thể làm được. Ta nói tại sao không thấy được ngươi kia tiểu tướng tốt anh tử? Trúc Long nhẹ giọng lẩm bẩm. Kỳ thực văn bối rất hiếu kỳ một sự kiện. Khương Kỳ yên lặng chuyển hướng chủ đề, hắn cảm giác trò chuyện tiếp xuống dưới, hai bên đều sẽ vô cùng lúng túng. Hiện tại Khương Kỳ đối mặt là một cái làm mẫu thất bại đại năng, như vậy nhường hắn làm mẫu thất bại người kia, tuyệt sẽ không có kết cục tốt. Nói. Trúc Long sốc lên mí mắt. Ân Thọ là thế nào đả động ngài, xuất thủ tương trợ? Rất đơn giản, ta xuất hiện tại tam giới sau đó, mượn phủ đệ của hắn đặt chân. Trúc Long cấp ra một cái nhường Khương Kỳ bất ngờ, nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý đáp án. Tượng như vậy đại năng giả, làm việc vốn là thuận theo từ tâm, cũng không nhìn xem cái khác. Chớ đừng nói chi là một vị theo man hoang thái cổ đi tới đại năng. Bất quá, cũng có thể là Trúc Long tại mượn nhờ chuyện này, để cho mình triệt để xuất hiện tại tam giới bậc đại thần thông nhóm trong tầm mắt. Đến tuyên cáo hắn Trúc Long trở về. Trúc Long nói xong, đứng dậy. Người trẻ tuổi, cùng bản tọa đi xem nữ nhi của ta, tiện thể Trúc Long mỉm cười. Thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của ngươi, ngươi không phải nghĩ biết là ai tại đồ sát hạ giới hồ tộc sao? Chương 327, náo nhiệt Đông Hải. Chương 327, náo nhiệt Đông Hải trên biển Đông. Hắc bào nam tử cùng Hồng Ý đạo sĩ thân ảnh hiện lên ở nơi này, là cái này tứ hải một trong. Trúc Long nhìn Đông Hải, thở dài nói, hiện tại Long tộc đều điểm ấy địa bàn, là phạm vi quản hạt, không phải địa bàn. Khương Kỳ yên lặng luôn nắn. Trúc Long không thèm để ý hắn, chỉ là nhìn lướt qua Đông Hải, đột nhiên nở nụ cười. Thật là náo nhiệt. Cái gì? Khương Kỳ nghe vậy sững sờ, nhưng rất nhanh hắn đều biết đáp án. Đại chất tử, mau nhìn của ta mới bà bối. Đông Hải thủy tinh cung trong, Khương Kỳ vừa mới đi tới, đối diện liền bị thất công chúa đụng vào. Chỉ thấy thất công chúa trong tay nâng lấy một cái vòng cỏ, hai tay nâng lên đến, nhét vào Khương Kỳ trước mặt, con mắt lớn không chấp lấy một cái, chờ lấy Khương Kỳ tán dương. Đây là? Khương Kỳ không kịp suy nghĩ, vì sao tiểu cô sẽ xuất hiện ở đây, ánh mắt rơi vào kia vòng cỏ bên trên. Cỏ này hoàn cũng không lớn, thoạt nhìn là chuyên môn là thất công chúa chuẩn bị. Xa xa chưa nói tới hoa lệ, chỉ có thể nói là đơn giản. Dường như do mấy cây liễu cành non bệnh mà thành. Tay nghề cũng thực không tính là tốt, nhưng chính là như vậy một cái đồ vật, thế mà cho Khương Kỳ một loại hàng cổ trường tồn cảm giác, giống như tiên thiên, nhưng lại không như, có thể lại dẫn nào đó Khương Kỳ miêu tả không ra được hứng thú. Rất quái lạ, nhưng không thể nghi ngờ, đây là một kiện tuyệt đối thưa thất bảo vật. Sư tôn ta tặng cho ta. Thất công chúa cười hắc hắc, hỏi, lợi hại không? Lợi hại. Khương Kỳ chân thành tha thiết gật đầu, nguyên lai là Bồ Đề tổ sư tác phẩm, kia không có việc gì. Tại sau lưng Khương Kỳ, Trúc Long một mực yên lặng nhìn, ánh mắt ở chỗ nào vòng cỏ thượng dừng lại. Thứ này cũng lấy ra làm pháp bảo. Thực sự là Trúc Long trong lòng yên lặng cảm thán. Sau đó, hình như có nhận thấy, ánh mắt Nazi đến thất công chúa sau lưng một thân ảnh bên trên. Chuẩn xác mà nói, chỗ nào có hai người. Hai vị Mai Lan Trúc Cúc đều có thắng tràng, nhưng cũng dung mạo tuyệt thế thiếu nữ. Khương Kỳ tự nhiên vậy chú ý tới hai vị này. Diệu Âm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Khương Kỳ cười lấy hỏi. Hai vị này thiếu nữ, tự nhiên là Diệu Âm cùng Ngao Lạc. Chẳng thể trách Trúc Long sẽ nói náo nhiệt, xác thực đủ náo nhiệt. Ta bế quan sau khi kết thúc, thất công chúa liền tới, ương ta mang nàng đi chơi, ta liền dẫn nàng đến rồi nơi này. Diệu Âm cười lấy trả lời, sau đó nhìn về phía sau lưng Khương Kỳ. Dám hỏi vị này là? Cùng lúc đó, thất công chúa cùng Ngao Lạc cũng tò mò nhìn sang. Thất công chúa trước mắt, không nói chuyện, nhưng trong tay nàng vòng cổ lại đột nhiên phát sáng, xuất hiện ở thất công chúa trên đầu. Từng đạo hỗn độn khí cơ vẩy xuống, đem thất công chúa hoàn toàn bảo vệ được. Tự phát hộ chủ, biến cố bất thình lình, nhường Ngao Lạc cùng Diệu Âm đều là sửng sốt. Các nàng tin tưởng Khương Kỳ sẽ không mang theo một vị cực kỳ nguy hiểm nhân vật tới nơi này, nhưng như vậy biến cố, không phải do người không cẩn thận. Trúc Long yên lặng lườm một cái, ngẩng đầu. Tựa hồ là đang cùng tồn tại gì đối thoại. Thú vị sao? Tiền bối. Ngài vừa dứt lời, kia vòng cổ cũng theo đó đình trệ, lại lần nữa về tới thất công chúa trong tay. Thấy thế, thất công chúa đem một mực nắm nuốt ngọc bài thu vào, Diệu Âm vậy lặng lẽ buông lòng ra nhân hoàng lệnh. Trúc Long lần nữa lườm một cái có trời mới biết tại vừa mới một mấy mắt, hắn cảm giác được cỡ nào áp lực kinh khủng. Bị Hạo Thiên cùng Nhân Hoàng đồng thời khóa chặt, thật không phải cái gì tốt trải nghiệm. Với lại, các ngươi về phần đem Hạo Thiên tháp cùng Nhân Hoàng kiếm cũng lấy ra tới sao? Cái này tam giới thật khó đỉnh. Trúc Long lại một lần nữa phát ra như thế cảm thán. Vị này, Khương Kỳ nghiêng người, vừa mới mở một cái đầu, nhưng lại không biết như thế nào giới thiệu, chỉ có thể nhìn hướng Trúc Long. Tiền bối, chính ngài nói đi. Trúc Long tiến lên hai bước, nhìn về phía Ngao Lạc, khóe miệng không khỏi nở rộ một vòng mỉm cười. Hắn là long tổ một trong, nhưng cũng không có trực hệ huyết mạch lưu truyền tới nay, cho dù là thái cổ long tộc, có thể cùng hắn trèo lên huyết mạch quan hệ, cũng đều là chi thứ. Mà trước mắt nha đầu này, là chính mình duy nhất ruột thịt huyết mạch hậu nhân. Ngao Lạc bị nhìn xem có chút khó chịu, không khỏi có hơi lui lại. Trúc Long mỉm cười nói, ta là phụ thân ngươi, gọi cha. Cách. Khương Kỳ một cái tát phủ lên mặt mình. Một bên thất công chúa há to mồm, ngơ ngác nhìn Trúc Long. Diệu Âm vậy trước mắt, theo bản năng nhìn về phía Khương Kỳ. Đừng hỏi ta cái gì cũng không biết. Khương Kỳ phát ra đau khổ lại vô lực dễ gì. Thái cổ đại năng, điều này. Vô lễ. Ngao Lạc cuối cùng phản ứng lại, mặt đỏ lên, đối Khương Kỳ sân hỏi, hắn rốt cục là ai? Khương Kỳ nghe vậy, yên lặng rời Trúc Long hơi xa một chút, sau đó thần sắc cổ quái nói ra, mặc dù lời này rất quái lạ, nhưng vị tiền bối này thật sự là phụ thân ngươi. Trong lúc nhất thời, cảnh tượng trầm mặt lại. Trúc Long kỳ quái trước mắt, chính mình nói không sai chứ? Ta biết. Thất công chúa đột nhiên mở miệng, cái này gọi xanh ồ ồ lời còn chưa nói hết, liền bị Diệu Âm che miệng lại. Vị này là Trúc Long. Khương Kỳ bất đắc dĩ mở miệng, một câu đều kinh hãi tất cả mọi người. Ngươi nói cái gì? Diệu Âm ngơ ngác hỏi. Khương Kỳ hít sâu một hơi, chỉ vào Trúc Long nói ra, vị tiền bối này chính là thái cổ long tộc long tổ một trong, đồng thời cũng là tuyên cổ ít có đại năng giả, Trúc Long. Đồng thời, hắn thật sự có thể tính là Ngao Lạc phụ thân. Vì Ngao Lạc linh hồn cùng chân linh, vốn là Trúc Long tiền bối nữ nhi, chẳng qua bởi vì do nhiều nguyên nhân, bị Trúc Long tiền bối đưa đến thời đại này, mượn Tây Hải Long Mẫu chi thai giáng sinh. Nhưng không nên hiểu lầm, đây cũng không phải là nói Ngao Lạc chiếm tia thai nhi sức sống thay mận đổi đạo, mà là nếu như không có Ngao Lạc linh hồn xuất hiện ở thời đại này, liền không có Tây Hải Long Mẫu hoài thai sự tình. Trong đó nhân quả vô cùng phức tạp, ta giải thích không rõ. Liên tiếp không ngừng câu chuyện nói ra, bao gồm Ngao Lạc ở bên trong ba người lại bị kinh hãi. Diệu Âm phức tạp nhìn về phía Ngao Lạc. Nếu như Khương Kỳ nói không sai, như vậy trước mắt vị này Trúc Long tiền bối, thật sự có thể nói là Ngao Lạc cực kỳ thân mật phụ thân. Linh hồn cùng chân linh liên hệ, có thể so sánh lục thân chặt chẽ hơn nhiều. Rốt cuộc, chân linh mới là thiên địa sinh linh căn bản. Tất cả mọi người nhìn về phía Ngao Lạc, mà cho tới nay cũng vì thanh lãnh gặp người, cho dù là tại chính mình những người bạn này trước mặt cũng có rất ít khuôn mặt tươi cười Ngao Lạc, giờ phút này lại ngơ ngác trừng trong mắt, một bộ dạo chơi thiên ngoại dáng vẻ. Người trẻ tuổi, ta có phải hay không quá trực tiếp? Trúc Long lặng lẽ cho Khương Kỳ truyền âm. Khương Kỳ trong lòng tự nhủ nói nhảm, ngay cái này cũng quá trực tiếp điểm. Đã nói xong duyệt lượn dòng sông thời gian đâu? Đã nói xong thái cổ đại năng đâu? Ngài tu nhiều năm như vậy, đều một điểm FG đều không có tu đúng không? Khương Kỳ trợn trắng mắt, chẳng qua cũng có thể lý giải Trúc Long cách làm. Man hoang thái cổ vốn cũng không có nhiều như vậy quy củ, phần lớn hiệp hội không phục làm, chết đi coi như xong tác phong. Do đó, làm việc cũng vô cùng trực tiếp, nhưng cũng có chút quá trực tiếp. Ngao Lạc trực tiếp bị làm đứng máy. Khương Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, đang chuẩn bị mở miệng, lại nhìn thấy Ngao Lạc đột nhiên động. Nàng trực tiếp liền xông ra ngoài, hóa thành Bạch Long chi thân, đang vân giá vũ, không biết đi nơi nào. Nàng đi Tây Hải. Trúc Long ánh mắt phức tạp thở dài nói, nhìn tới, ta quá cấp bách chút ít. Là có chút. Thất công chúa đồng ý gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Trúc Long. Ngươi bây giờ nên đuổi theo, mong muốn nhường Lạc tỷ tỷ nhận hạ ngươi, nhất định phải tại chỉ có hai người các ngươi lúc. Chỉ có như vậy, nàng mới biết phóng thận trọng cùng lo lắng, biểu lộ ý tưởng chân thật nhất, nếu không, nàng sẽ chỉ lựa chọn trốn tránh. Trúc Long nghe vậy, ngoài ý muốn nhìn thoáng qua thất công chúa, cười nói, đa tạ. Không khách khí. Thất công chúa cười hắc hắc, hai tay chống nạnh. Chương 328, thất công chúa thức tỉnh chương 328, thất công chúa thức tỉnh Trúc Long đuổi theo Ngao Lạc rời đi Đông Hải. Mà Khương Kỳ cùng Diệu Âm đều nhìn về thất công chúa. Tiểu thất có một khóa xích tử chi tâm, thường thường có thể làm cho nàng dùng tối ngắn gọn lời chữ bạch, vạch trần có chút chuyện bản chất. Mặc dù đại đa số lúc, cái đó bản chất cũng không bị người tiếp nhận. Các ngươi cũng cảm thấy ta rất lợi hại đúng không? Thất công chúa kiêu ngạo hừ hừ cười một tiếng. Đúng vậy à, tiểu cô một lời, liền để một vị thái cổ đại năng ghé mắt, chúng ta chô không kịp. Khương Kỳ cười lấy gật đầu. Khu khu, cho nên đại chất tử, đi theo cô thật tốt học, sớm muộn ngươi cũng có thể làm được. Thất công chúa ho khan hai tiếng, lần nữa bày ra tiểu đại nhân dáng vẻ đến, nhìn ra được, nàng nỗ lực mong muốn gìn giữ đại nhân uy nghiêm nhưng khỏe miệng hồn nhiên nụ cười làm thế nào vậy không nín được. Tốt, chất nhi về sau liền tỉnh giáo tiểu cô. Diệu Âm cùng Khương Kỳ lướt nhau, đều từ đối phương trong mắt đọc ra một cái ý nghĩ. Dỗ hải tử chơi thật vui. Khu khu. Lúc này, thất công chúa tại chỗ này này, một bộ ta có chuyện muốn nói dáng vẻ. Khương Kỳ cùng Diệu Âm vậy bày ra rửa hai lắng nghe tư thế. Tất nhiên đại chất tử có lòng học, làm cô tự nhiên muốn giáo, như vậy đi, tiếp xuống các ngươi cùng bản công chúa đi một chuyến. Thất công chúa bưng lấy kiêu ngạo nỗ lực nhường ngữ khí của mình biến lạnh nhạt lên. Nhưng trong câu chữ hưng phấn nhảy cấm lại che đậy không ở đi làm cái gì. Khương Kỳ cười lấy hỏi, hẳn là tiểu cô phát hiện gì rồi chơi vui địa phương. Đứng đắn một điểm đại chất tử. Thất công chúa hừ hừ cười nói, không phải đi chơi, là làm chính sự. Nàng tại hai chữ cuối cùng thượng nhấn mạnh. Ồ, còn xin tiểu cô chỉ thị. Khương Kỳ cười ha hả chắp tay hành lễ. Hắc hắc. Thất công chúa nhéo nhéo cái mũi nhỏ, nói ra, đi theo cô ta đi tra án. Vụ án gì? Diệu Âm nghi ngờ trước mắt, sau đó ra vẻ bi thương nói, ta cùng ngươi ra đây chơi, ngươi cũng không cùng ta nói, hiện tại thấy vậy Khương Kỳ mới bằng lòng nói, tiểu thất, có phải không yêu sao? Ai nha, không phải không phải. Thất công chúa liên tục khoát tay, giải thích nói, ta trước đây chuẩn bị thấy vậy Lạc tỷ tỷ liền nói, nhường hai vị theo giúp ta đi. Nhưng bây giờ Lạc tỷ tỷ có việc, vừa bạn đại chất tử lại tới, vừa bạn ta một khối nói. Diệu Âm tỷ tỷ, ta rất là ưa thích ngươi. Diệu Âm trước mắt hỏi, thật sự?
Thật đi. Thất công chúa chắc chắn gật đầu, sau đó không lưu loát chuyển hướng chủ đề, nói ra, là phụ hoàng gia lệnh cho ta, muốn ta đi thăm dò vụ án này. Ta vốn muốn cự tuyệt, bởi vì ta biết mình tạm thời không làm được như vậy chuyện. Nhưng phụ hoàng nói, cho phép ta tìm người tương trợ. Khương Kỳ nghe vậy, thần sắc khẽ động, cười nói, Đại Thiên Tôn có phải hay không cùng tiểu cô nói, không cần ngươi hội, chỉ cần ngươi tìm thấy người biết, sau đó chi nhân tiện nhậm là được.
A. Thất công chúa nghi ngờ trước mắt, hỏi, đại chất tử làm sao ngươi biết?
Đoán. Khương Kỳ cười cười, không có nhiều lời. Đồng thời trong lòng cảm thán, này rõ ràng chính là đế vương chi đạo, cũng không biết đây là tiểu cô chuyên thuộc dạy bảo, hay là bảy vị công chúa cũng có. Đồng thời, Khương Kỳ lại nghĩ tới thất công chúa hai vị lão sư, một vị là Mạnh Tử, một vị là Bồ Đề tổ sư cái trước giáo tiểu cô học thức, hán giáo thủ đoạn thần thông. Không có một cái nào là đèn cạn dầu. A Khương Kỳ suy nghĩ một lúc hầu ca, lại nghĩ đến nghĩ Mạnh Tử bộ kia lý thuyết, luôn cảm thấy Đại Thiên Tôn tại sắp một bàn cờ lớn. Không thể nào. Khương Kỳ đột nhiên nghĩ tới điều gì, đội vàng nín thở ngưng thần, không còn dám tiếp lấy nghĩ tiếp. Một bên Diệu Âm vậy thần sắc khác thường cùng Khương Kỳ đối mặt, thấy Khương Kỳ khẽ lắc đầu, nàng vậy không nghĩ nhiều nữa. Thất công chúa cũng không có phát giác hai người dị thường, mà là hào hứng đột nhiên tính toán kế hoạch của chính mình. Trước đây, ta không muốn đi làm phiền đại chất tử, nhưng hắn tất nhiên chủ động bu lại, không dùng thì phí. Rốt cuộc, câu nói kia nói thế nào đến rồi? Trường giả ban thượng, không dám tử, ta thế nhưng trưởng bối đấy. Khương Kỳ bất đắc dĩ cười cười. Những lời này là như thế dùng sao? Mạnh phu tử nghe được, nói không chừng lại muốn đánh bàn tay. Như vậy, tiểu cô phải tra vụ án gì? Lại có kế hoạch gì? Khương Kỳ cười lấy hỏi. Có. Thất công chúa mắt to sáng lấp lánh, nói ra, phụ hoàng cho ta một khối hổ phù, có thể điều động lôi hỏa ôn đấu tứ bộ các 5.000 binh mã, những nhân thủ này nên là đủ. Nào chỉ là đủ, đánh một trận chiến tranh cục bộ cũng đủ. Khương Kỳ trong lòng cảm thán. Lôi hỏa ôn đấu, đều không có một cái nào dễ đối phó, này tứ bộ trung tầng thần tiên, đều là theo phong thần huyết chiến ra tới nhân vật. Cho dù là cơ sở thiên binh, cũng là ưu bên trong tuyển ưu. Trước đây vây quét hầu ca, nói là 100.000 ngày binh, nhưng này tứ bộ đều không có xuất động chân chính tinh binh. Mà Đại Thiên Tôn tự mình ban thưởng hổ phù, đương nhiên sẽ không là hàng tiện nghi rẻ tiền. Do đó, đây là muốn nhường tiểu cô đi làm cái gì? Nhân viên đủ, ngược lại là vụ án có chút khó giải quyết. Không nói trước vụ án, thù lao của chúng ta đâu? Khương Kỳ ngắt lời thất công chúa. Đón lấy tiểu cô ánh mắt nghi hoặc, Khương Kỳ nói khẽ, luận chức quan, ta chính là tam phẩm chân quân, lệ thuộc trực tiếp Đại Thiên Tôn tiết chế, mà Diệu Âm càng không phải là thiên đình người. Tiểu cô nếu là muốn chúng ta ra tay, tự nhiên cần thù lao. Một hợp lý thù lao. Khương Kỳ tại hợp lý hai chữ thượng nhấn mạnh. Thất công chúa đầu tiên là sững sờ, sau đó lấy lại tinh thần, nghiêm túc đối Khương Kỳ cùng Diệu Âm nói ra, ta thiếu các ngươi một ân tình. Rất tốt. Khương Kỳ thỏa mãn gật đầu, sau đó nghiêm mặt nói, tiểu cô xin nhớ kỹ, ngự nhân chi đạo chính là ân uy cùng tồn tại. Ta cùng với Diệu Âm không phải uy đạo có thể ngự, lúc này lấy ân đạo làm trọng, vì lấy tình động là thượng đạo. Nhưng nếu ta cùng với tiểu cô không có như vậy quan hệ, ta lại là vừa rồi thái độ, tiểu cô nên làm như thế nào? Thất công chúa suy nghĩ một lúc, ngẩng đầu nói ra, ta làm xin chỉ thị phụ hoàng, chứ ngươi bất kính công chúa, nhưng nể tình vi phạm lần đầu, làm lập công chủ tội, làm việc cho ta. Đợi sau, lúc có khen thưởng. Ba ba ba. Khương Kỳ cười lấy vỗ tay, nói ra, tiểu cô nhớ kỹ, ngươi bây giờ quyền lực đến từ Đại Thiên Tôn, mà Đại Thiên Tôn quyền lực dễ đi lên từ ở thực lực, hoặc nói bạo lực. Từ trên xuống dưới bạo lực cùng từ đôi đến đầu tán thành, đây là quyền sở hữu lực bản chất. Cũng đúng thế thật ân uy tịnh tệ một loại. Ừm, nhớ kỹ. Thất công chúa nghiêm túc gật đầu, sau đó đột nhiên phản ứng, chống lạnh sang giọng, đã nói xong ta tới dạy ngươi, như thế nào trở thành ngươi đến dạy ta? Đại chất tử, ngươi không ngoan. Tiểu cô nói một chút vụ án đi, cũng tốt để cho chúng ta mau chóng làm việc. Khương Kỳ chuyển hướng chủ đề. Vụ án có chút khó giải quyết. Thất công chúa nghe vậy, khẽ nhíu mày, nói ra, đoạn thời gian trước, hạ giới hồ yêu vô tội bị tàn sát, cũng không phải là thiên đình chi mệnh. Phụ hoàng nói này rất nghiêm trọng. Thời khắc này thất công chúa mang theo trước nay chưa có nghiêm túc cùng nghiêm túc. Tại Diệu Âm ánh mắt kinh ngạc, cùng với Khương Kỳ kia cảm khái ý cười bên trong, thất công chúa mở miệng. Chuyện này thân mình không quan trọng, nhưng có người mưu toan thay thế thiên đình chấp pháp, điều này rất trọng yếu. Hạ giới hồ yêu vậy quy thiên đình quản lý, chính là có tội, cũng nên thiên đình đến xử trí. Mà bây giờ có người xem thường thiên đình uy nghiêm, vọng làm sát nghiệt, làm phạt. Thôi thư hoạt động, thôi thư hoạt động, thôi thư hoạt động miễn trừ tuyên bố, căn cứ mở rộng độc giả phạm vi, giúp đỡ người mới tác giả mở rộng nguyên tắc, tiến hành một lần lẫn nhau chương thôi, cảm tạ các độc giả ủng hộ và cổ vũ. Trở xuống thư tịch xếp hạng không phân tuần tự, yêu phát mịp rồi lọc đình ta, trở thành chức nghiệp thông tiên thay mặt tác giả máu chạy tam thiên xích, tam giang đẩy mạnh đại phong đẩy tinh phẩm. LOL, kim thủ chỉ, chăm chỉ, nhiệt huyết nhìn xem quá nhiều nằm ngửa cũng không chân quý, ban đầu, Tần Hạo chỉ nghĩ xứng đáng chính mình nỗ lực. Ta tại hiện đại đi du học tác giả muốn rời thứ kinh kha. Tam giang đẩy mạnh bạn đặt trước tinh phẩm chủ biên hết lòng bán chạy. Lịch sử, lưỡng Tống Nguyên Minh, Tống Trà Tông cái gọi là thiên tử người, phụ thiên mẫu địa, là trời chi tử. Hoặc nói, thiên tử làm dân phụ mẫu, cho rằng thiên hạ vương. Mà chấm, từng bị thiên tử. Người coi miếu năng lực có cái gì ý đồ xấu, tác giả địch phiền quân, tam giang tinh phẩm bán chạy đại phong đẩy. Huyền Huyễn, vô địch lưu, chí đấu nhiều năm về sau, thần Phật nhóm phát hiện, này tam giới mọi việc phong phú, nhưng dù sao cùng cái kia đáng chết hồng y người coi miếu dính líu quan hệ. Cái gì gọi là hồng ôn hình tượng đơn a tác giả lọ vi ba nhật có cả có lạ, tam giang đẩy mạnh trang chủ trái phong thôi. LOL,
hệ thống lưu, thoải mái, khôi hài, vô địch lưu nói thật, ta còn là thích bọn hắn là hắc tử lúc giờ chân bộ dáng. Ủy dị thế giới, ta có thể sắc phong thần minh tác giả ngày thứ 9 mệnh. Tam Giang đẩy mạnh tinh phẩm chủ biên hết lòng bán chạy. Tiên hiệp, thần thoại tu chân lọt vào quỷ dị lực lượng xâm lấn, cướp đoạt quỷ dị năng lực là thần thông. Các thần đều gọi đại sư ta tác giả, đồi phế long, đẩy mạnh tinh phẩm chủ biên hết lòng bán chạy tinh tuyển. Du hí dị giới, bản gốc dị giới mỹ thực, mạo hiểm, đảo ngược ta vì lợi thể làm kiếm, vinh quang làm thuẫn, đăng thần tập giai, một bước nhất giai, vị lâm chí cao. Cái gì? Ngươi tin? Ha ha ha, ngươi vẫn đúng là tin. Cảm tạ tín nhiệm của ngươi, vì tin tưởng tức chân thực. Cái này phong thần không bình thường tác giả, nghịch tử nhiều hơn, Tam Giang tinh phẩm bán chạy tinh tuyển huyền huyễn đại phong đẩy. Truyền thống huyền huyễn, phong thần đồng nhân, không hồng hoàng, nhân vật chính dưỡng thành, bản gốc đảo ngược sử dụng phong thần diễn nghĩa thế giới, hỗn hợp sơn hải kinh, hoa hạ nguyên thủy thần thoại, một đường nghịch tập, máu nhuộm bát hoang, khai thác nhân tộc làm chủ thế giới mới. Thịnh đường bài ca phúng điếu tác giả mang theo kiếm đi xa, Tam Giang tinh phẩm hậu kỳ mãnh phát lực. Khảo chứng, chân thực, nao động đại, thịnh đường văn, cốt truyện nghiêm cần biết tận thịnh đường chuyện ngàn xưa, một khúc bài ca phúng điếu tiện anh linh. Ta bản biên quân một tiểu tốt tác giả tháng tư phấn hoa vàng, Tam Giang tinh phẩm một chữ ngàn vàng. Làm ruộng, xuyên qua, hệ thống, miếu đường giang hồ. Xấu bụng phu thiên tử người, chả lẽ không cùng loại sao? Vinh cường mã tráng vì đó ngươi. Ta bản hồng trần lãng lãng tiên tác giả, giấy lộ điều, Tam Giang. Tiên hiệp, thoải mái hướng vốn là tay ăn chơi, chính là yêu hồng trần. Ngẫu lầm vào tiên đạo, chỉ làm trên đời người. Vô hạn quỷ dị trò chơi tác giả cười phúng trào, huyền nghi phân loại trẻ mồ côi, trăm vạn khen thưởng tác phẩm. Huyền nghi, vô hạn, không nữ chính, bản gốc phó bản, biến cách suy luận ti khế thế này không phải thần linh, có thể quỷ dị trò chơi sớm đã vì hắn chuẩn bị tốt thần bị, cùng sử dụng tử vong hưởng yến nên hắn trở về. Trên cửu tuyển nhân kiếp địa linh tác giả Ngao Thanh Minh, nữ tần đại nữ chính, dưới ngòi bút bạch trả vinh quang nhị tinh. Nữ cường, nở tờ cờ, mặt miệng ngọt độc, xì vỡ linh dị kinh ngạc, mẹ ta đúng là trò chơi kinh dị phó bản buôn. Linh thực, ta có dòng thuộc tính bảng tác giả lúc đó thiên thanh, người mới tác giả, thiên thanh đổ an đại lao kéo kéo. Linh thực, dưỡng thành, làm ruộng, không đánh đâu tên ta Tống Hà, hy vọng dùng linh thực sửa đổi thế giới, ta tại vạn giới gieo xuống vô số loại tử, thu hoạch là hy vọng. Dân quốc quỷ sự tác giả bảo chứng không phải chứng, người tiến ngoại hiệu bảo thiên một, chân thực dân tộc truyền thừa nhân. Dân tộc huyền nghi, vô kim ngón tay, nhóm tượng, đạo sĩ đường tiền nổi chống triệu linh quan, ta mời lao tiên gia đại quan. Thái huyền vào khói thừa vân thăng, đạo khí trường tồn sắc đình đàn. Suy luận đã chết tác giả chi thủ triệt, nữ trang đại lão, thiện dùng vụ án suy luận tuyến đem thư tịch hoàn thành bế hoàn. Nhất hệ, nhóm tượng, thuần huyền nghi, không nữ chính, hắc ám, thiết lập hệ xã hội phái, không siêu tự nhiên nguyên liệu nấu ăn hủ hóa canh nóng tại trích diệm thượng nhấp đồ, tự xưng là thần linh ác ma lại đem nó xưng là mỹ vị. Chương 329, thanh câu chương 329, thanh câu cửu mộ gia rốt cục là muốn làm gì? Khương Kỳ cùng Diệu Âm đi theo tràn đầy phấn khởi thất công chúa rời đi Đông Hải, cái trước nhìn phía trước thất công chúa, âm thầm mút lấy lợi. Đại Thiên Tôn chưa bao giờ làm không có ý nghĩa sự việc, mà lần này giao cho thất công chúa nhiệm vụ, nói là tra án, nhưng bên trong ẩn giấu đồ vật quả thực nhường Khương Kỳ có chút mắt trợn tròn. Binh quyền, quyền chấp pháp, giám sát quyền, cũng do thất công chúa một lời quyết định. Lại thêm thất công chúa vốn là có hai vị lão sư, cùng với vậy tuyệt đối nghe lệnh của thất công chúa giải ưu cát. Mỗi món chuyện cũng đang nói rõ, Đại Thiên Tôn tại có ý thức đối với thất công chúa ủy quyền, đưa nàng hướng phía thượng vị giả, ngự người người phương hướng bồi dưỡng. Mà Khương Kỳ tại mơ hồ đoán được sau đó, cũng là thuận nước đẩy thuyền, cho thất công chúa giảng giải một ít cơ sở thứ gì đó. Nhưng dù vậy, Khương Kỳ trong lòng vẫn là có chút kinh ngạc. Rốt cục là người nối nghiệp hay là thống nhất bồi dưỡng? Khương Kỳ đoán không ra Đại Thiên Tôn ý nghĩ. Chẳng qua bây giờ cũng không phải đi lúc nghĩ những thứ này, mặc kệ Đại Thiên Tôn là nghĩ như thế nào, chí ít đang trợ giúp thất công chúa trong chuyện này, Khương Kỳ không có giữ lại. Đại chất tử, ngươi nói chúng ta muốn theo ở đâu tra được đâu? Thất công chúa đột nhiên quay đầu, một bộ khảo nghiệm Khương Kỳ dáng vẻ, nhưng trên thực tế, cũng là bởi vì nàng không biết bắt đầu từ đâu. Vị công chúa này kiến thức lý thuyết không một chút nào thiếu, nhưng bàn về thực tế làm việc đến, chỉ có thể nói nhất khiếu bất thông. Khương Kỳ nghe vậy đã hiểu chính mình nhiệm vụ của lần này, làm một cái cùng loại hoa tiêu chức trách, giáo hội thất công chúa làm sao đi pha cục. Trong lòng nghĩ như vậy, Khương Kỳ cười nói, tiểu cô cảm thấy, chúng ta có phải hay không nên đuổi theo những kia thần bí người mặc áo choàng đen tung tích đi tìm, hay là trực tiếp mệnh lệnh thiên binh mò núi dò biển? Thất công chúa suy nghĩ một lúc, lắc đầu, nói ra, hình như không phải rất thích hợp. Không sai, nếu như đứng ở vụ án này thân mình đi xem, làm như thế không gì đáng trách. Dù sao không phải quản những hắc y nhân kia có mục đích gì, đều khó có khả năng chống lại nghiêm túc thiên đình. Nhưng mà, Khương Kỳ hơi cười một chút, nói, nếu như đem ánh mắt đặt ở vụ án này thượng tầm thứ gì đó thượng đâu. Có một số việc, đã có người thế chúng ta làm. Thất công chúa nhãn tỉnh sáng lên, quay lại đám mây, nói ra, vậy chúng ta đi thành câu. Một bên nói, một bên nhìn về phía Khương Kỳ, thấy đại chất tử mỉm cười gật đầu, thất công chúa vậy cười hắc hắc. Đại chất tử quả nhiên là ý tứ này, ta thật thông minh. Mặc dù không biết vì sao thanh khâu đối với cái này bỏ mặc, nhưng không thể nào hoàn toàn không hiểu rõ. Mà mặc kệ thanh khâu hiểu rõ bao nhiêu, vậy tuyệt đối so với thất công chúa biết đến nhiều. Càng bất kể thanh khâu vì sao không muốn đi quản, có cái gì nỗi khổ, tại một vị phụng chỉ tra án, tay cầm binh quyền thiên đỉnh công chúa trước mặt, chỉ có thẳng thắn con đường này. Cũng đúng thế thật, Khương Kỳ vì sao nói, có một số việc đã có người thế thất công chúa làm tốt nguyên nhân. Ánh mắt muốn thả lớn hơn một chút. Những người khác tra án, tự nhiên chỉ có thể dùng cách ngu ngốc, nhưng thất công chúa thân phận đều đã chú định, nàng có thể tới một mức độ nào đó gian lận. ba người giá vân vượt qua Đông Hải, thẳng đến Thanh Câu Sơn mà đi. Thanh Câu Sơn ở vào Đông Thắng Thần Châu, chính là một chỗ hiếm có động thiên phúc địa, từ xưa đến nay chính là hồ tộc tổ đỉnh chỗ. Cửu Vĩ Linh Hồ nhất tộc có tam phương tổ đỉnh, viết Thanh Câu, Đồ Sơn, Hữu Tô. Vì Thanh Câu làm chủ, Hữu Tô Đồ Sơn làm phụ. Thất công chúa hồi tưởng đến Thanh Câu hồ tộc lịch sử, từ trung cổ vũ vương chứng đạo, liên đối nhìn Đồ Sơn nhất hệ đều phải ân manh, thậm chí thoát ly Thanh Câu, tự thành nhất mạch, cho nên có Thanh Câu tối cổ, Đồ Sơn quý nhất lời giải thích. Mà Hữu Tô dường như cho tới nay đều là Thanh Câu phụ tá, không hiển sơn không lộ thủy. Lúc này Diệu Âm nói tiếp, nói ra, nhưng mà bây giờ Cửu Vĩ Linh Hồ nhất tộc vị kia ẩn thế không ra lão tổ tông lại là họ Hữu Tô, mà bây giờ bên ngoài chủ sự lại là họ Thanh Câu, có chút kỳ quái. Nàng nhìn về phía Khương Kỳ, phương diện này thượng cổ bí ẩn hẳn là Ngọc Hư Cung ghi chép càng hoàn thiện một ít, rốt cuộc Tây Côn luôn một mực hiệp hội ẩn thế, xiển giáo mới là hiền tông. Khương Kỳ cười nói, kỳ thực rất bình thường, tam tổ đỉnh chắc chắn sẽ có một cái không thích sống chung, chẳng qua Đồ Sơn làm tương đối triệt để. Hữu Tô cùng Thanh Câu lại một mực đều có thông gia, bây giờ hồ tộc vị lao tổ tông kia mặc dù họ Hữu Tô, nhưng chồng chính là Thanh Câu nhất mạch lao tổ, chẳng qua không có chống nổi Vu Yêu đại chiến vô lượng lượng kia thôi. Mà bây giờ chủ sự vị này Thanh Câu chết là Hữu Tô lão tổ nhi tử, dường như vậy thái cổ đại tộc coi trọng nhất huyết mạch truyền thừa. Khương Kỳ tinh tế giải thích một chút, thất công chúa cùng Diệu Âm cũng đều đã hiểu chuyện như thế, vì sao không có lưu truyền? Thất công chúa tò mò hỏi. Vì lưỡng họ hòa thuận thôi. Khương Kỳ không có đi mảnh giải thích, loại gia tộc này bị ngầm đối thất công chúa mà nói không có gì giúp đỡ. Nói trở lại, trước đây mê hoặc trụ vương vị kia Tô Đắc Kỷ chính là xuất thân Thanh Câu, nhưng họ gốc Hữu Tô lại là một cái bí ẩn. Thế nhân chỉ biết là Đắc Kỷ xuất thân Thanh Câu, nhưng lại cũng không biết nàng cụ thể xuất thân cái nào nhất mạch. Nói như vậy, này Hữu Tô thật có chút ít tiếng trầm phát đại tài ý nghĩa. Khương Kỳ cảm thán như thế nói. Đắc Kỷ tuy nói bị định là tội nhân, nhưng rốt cục là nữ hoa nương nương bổ nhiệm. Cái này rất giống làm gián điệp, thân mình không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng hoàng đế sẽ không keo kiệt đối người nhà của hắn thêm ân. Một tới hai đi, mặc kệ Đắc Kỷ làm cái gì, lại là cái gì kết cục, đối với Hữu Tô mà nói đều như thế, vì kia mang ý nghĩa Hữu Tô cùng nữ hoa nương nương có một quan hệ. Này mới là trọng yếu nhất. Nói thật, Khương Kỳ lần này ý nghĩ có chút khinh nhẫn thánh nhân ý nghĩa, nhưng nghĩ đến cho dù nữ hoa nương nương biết được, cũng sẽ không để bụng. Trẻ con hồ tư loạn tưởng, có cái gì đáng giá thượng cương thượng tuyến. Đang khi nói chuyện, Thanh Câu Sơn đã rõ mồn một trước mắt. Tại bước vào Thanh Câu Sơn lãnh địa sau đó, nhìn thấy nhiều nhất chính là hồ ly. Với lại, là chỉ ít có hai cái đuôi hồ ly. Cửu Vĩ hồ vậy không phải đều là vừa ra đời chính là Cửu Vĩ, có thiên phú dị bẩm, sinh nhi Cửu Vĩ, đối Cửu Vĩ hồ tộc mà nói, cũng là hiếm có thiên tài. Mà tuyệt đại đa số hậu duệ đều là bất mãn Cửu Vĩ, cần hậu thiên tu hành bổ túc. Cũng chính là bởi vậy, lúc sinh ra đời cái đuôi bao nhiêu, là Cửu Vĩ hồ tộc phán đoán thiên tư quan trọng căn cứ. Tiên tiên hồn lực đến Thanh Khâu sân trước, thất công chúa suy nghĩ một lúc, không có rơi xuống đám mây, đang chuẩn bị mở miệng, lại đột nhiên dừng lại, nhìn về phía một bên mỉm cười Khương Kỳ. Khương Kỳ thỏa mãn cười cười, chắp tay hành lễ, nghiêm mặt nói, mời công chúa chỉ thị. Cầm ta thủ lệnh, gọi Thanh Khâu chuyết tới gặp ta. Thất công chúa đưa cho Khương Kỳ một viên ngọc bài, phía trên khắc nhìn bảy viên song hành kim sắc lông vũ. Là. Khương Kỳ tiếp nhận thủ lệnh, thoát ly đám mây, từ Thanh Khâu sơn chi đỉnh đứng lơ lửng. Ông. Thái ất chân tiên đỉnh phong khí cơ không hề cố kỵ gieo rắc. Trong lúc nhất thời, khiến cho rất nhiều hồ tộc cao thủ chú ý, ta là Thiên Đình Ngọc Linh Minh Vi chân quân, phụ nguyên tử nguyên quân, Ngọc Sảo công chúa chi mệnh, tới đây tuyên công chúa mật ngữ. Vừa dứt lời, Thanh Câu Sơn vẫn còn có chút ồn ào, nhưng ngay lúc đó, đều không một tiếng động. Vì Khương Kỳ mở ra thiên nhãn, cùng nào đó sát tinh không có sai biệt khí cơ càn quét Thanh Câu Sơn, lập tức yên lặng như tờ. Cửu Vĩ hồ tộc rốt cục là yêu tộc, mà chỉ cần là yêu tộc, liền không có không sợ hãi Dương Tiễn. Thật sự là vị gia này thật sự dám hạ sát thủ. Bắc Câu Lô Châu đại thanh tảo, đều vị gia này cùng chân võ đại đế làm nhất là thuật tay, vậy máu tanh nhất. Tuy nói Thanh Câu không ở trong đám này, nhưng khó tránh kiêng kỵ. Khương Kỳ thấy thế, hơi cười một chút linh, người có tên cây có bóng, có chút lúc, còn phải là gặp qua huyết đao càng dễ sử dụng hơn. Thất công chúa mật ngữ. Thanh Câu Cửu Vĩ Linh Hồ tộc trưởng Thanh Câu Tuyết, nhanh chóng tới gặp. Không được kê ngừng. Chương 330, cáo giả cùng tiểu hồ ly chương 330, cáo giả cùng tiểu hồ ly lời còn chưa dứt, chỉ thấy kia Thanh Câu tộc địa chi bên trong, bay ra 5 vị hồ tiên, sau 4 vị mỗi một vị cũng có thái ớt chân tiên định phong thực lực. Mà kia dẫn đầu, càng là hơn một vị thái ớt cảnh giới kim tiên cường giả. Gặp qua chân quân, dẫn đầu hồ tiên mỉm cười hành lễ, sau đó lại nói, thật sự là không khéo, nhà ta tộc trưởng đang bế quan, nếu là ngắt lời, sợ là có hại thân nguy hiểm, thật sự là hiện thân không được. Còn xin chân quân dẫn đường, tốt dạy ta và bái kiến thất công chúa, phụng mời chính đường đại điện, lắng nghe công chúa huấn thị. Khương Kỳ nghe vậy, mỉm cười, không nói gì. Bế quan, đường đường đại la yêu thần, có cái gì đóng ký bế? Huống chi, vừa mới truyền ra thất công chúa phụng chỉ tra án chuyện, thật vừa đúng lúc, ngươi Thanh Khâu tộc trưởng đều đóng quan. Đây là ý gì? Ai cũng không rút. Khương Kỳ trong lòng suy nghĩ, mỉm cười nói, tất nhiên Thanh Khâu tộc trưởng không tại, vậy cũng không có cái gì tốt quấy rầy, bản quan này liền hồi bẩm công chúa. Nghe vậy, dẫn đầu hồ tiên vừa định cười, lại bị Khương Kỳ theo sát lấy ngắt lời. Đều hồi, Thanh Khâu tộc trưởng trốn mất tăm, miệt thị công chúa, vũ nhục thiên đình, coi như không thấy đại thiên tôn ý chỉ, làm sao? Khương Kỳ nói lời này lúc, cũng không có hạ giọng, trên cơ bản trở thành tiên đạo đều có thể nghe được. Mà lời này vừa nói ra, ở đây chúng hồ tiên sôi nổi biến sắc. Này chân quân nhìn vui tính, có thể một lời không hợp chính là ba đỉnh cái mũ chụp xuống, một cái đây một cái nghiêm trọng, cho dù có một cái bị chứng thực, kia Thanh Khâu cũng phải lột một tầng ra, chứ đừng nói là ba cái. Chân quân đây là gì, bản quan đã hiểu. Khương Kỳ lần nữa ngắt lời vị này hồ tiên lời nói, vẫn như cũ cười tủm tỉm nói ra, Thanh Khâu gia đại nghiệp đại, càng là hơn thái cổ vọng tộc, có chút thanh cao không thể tránh được, cũng là công chúa tới càng rỡ, không có nói tiên chỉ biết. Cũng đúng thế, thật bản quan sơ hở, đợi trở về thiên đình, nhất định hướng đại thiên tôn tỏ rõ, tất không cứ gọi đại thiên tôn hiểu lầm Thanh Khâu, còn xin yên tâm. Lời này nhìn như là khắp nơi tại vì Thanh Khâu nói chuyện thậm chí cả tán dương, nhưng cơ bản cũng nghe được, đây là chu tâm chi ngôn. Từ thiên đình thành lập đến nay, năng lực thanh cao đến coi như không thấy đại thiên tôn, vậy chỉ có một người. Dương Tiễn chiếm nửa cái, hầu tử chiếm nửa cái. Các ngươi Thanh Khâu có tài đứa gì? Mà có thể làm cho thiên đình công chúa trước giờ báo cáo chuẩn bị mới có thể có biết có thể đến nhà địa phương, đến khi tất cả tam giới, cũng chỉ có hai cái chỗ. Lăng Tiêu Điện, Hòa Vân Động. Cho dù là Ngọc Hư, Kim Ngao, Bát Cảnh, Linh Sơn những thứ này Phật đạo tổ đình, chỉ cần không có thánh nhân tại, ai cũng sẽ không cự tuyệt một vị thiên đình công chúa không nói với mà đến. Các ngươi Thanh Khâu dựa vào cái gì? Ta yên tâm ngươi cái kênh rạch. Hồ Tiên nụ cười trên mặt cứng ngắc, ngươi đây là để cho ta yên tâm. Là, để cho ta yên tâm ở nhà chờ lấy bị giam giữ thượng trạm tiên đài phải không? Chân quân hiểu lầm, thật sự là Hồ Tiên hít sâu một hơi, đang chuẩn bị mở miệng, lại lần nữa bị đánh gãy. Chẳng qua, lần này ngắt lời hắn tiếng động, đến từ Thanh Khâu sơn chỗ sâu. Cái này rất ngủ hương. Một cái chây lười tiếng vang lên lên, nương theo lấy một hồi rối người âm thanh, một thân ảnh xuất hiện ở Khương Kỳ trước mặt. Người này một thân bạch bào, xinh tuấn nhã, giữ lại tinh xảo đắc thể râu ngắn, mang trên mặt để người xem xét đã cảm thấy nụ cười thân thiết. Thế nhưng tiểu Khương Trần Quân ở trước mặt, nam tử khẽ cười nói, Thanh Khâu chuyết gặp qua Trần Quân. Khương Kỳ dường như cũng không ngoài ý muốn, đồng dạng cười lấy chắp tay, nói ra, vạn bối Khương Kỳ, gặp qua Thanh Khâu tiền bối. Dứt lời, có vẻ như đoán trách nói ra, tiền bối nếu là chậm thêm đến một hồi, hiểu lầm kia có thể to lắm phát. Lão phu cũng là không ngờ rằng, chẳng qua là trộm cái lười, làm sao lại trở thành cái bộ dáng này. Thanh Khâu chuyết theo câu chuyện, khổ não chỉ Thanh Khâu sơn, nói ra, Khương tiểu Trần Quân, ngươi xem một chút, này lớn như vậy Thanh Khâu, vừa mở mắt chính là hơn bạn tộc nhân chuyện phiền lòng chuyện phiền toái. Từng cọc từng cọc từng kiện thật sự là vớt không rõ ràng, cũng đặt ở ta tộc trưởng này trên thân. Không làm sao được, chỉ có thể thường thường vì bế quan danh nghĩa trộm kiếp phù du nửa ngày nhàn, thật tốt ngủ một cái rất thẳng. Khương Kỳ xin lỗi nói, văn bối thật sự là không biết trong đó có thiếu, bây giờ hiểu lầm phía dưới, nhiều tiền bối thiếu một cái tuyệt hảo lý do, thật sự là hổ thẹn hổ thẹn. Không ngại chuyện, như thế nghỉ ngơi một lần, tương lai trăm ngàn năm trong lòng cũng thoải mái, đến lúc đó lại tìm mới lý do chính là. Thanh Khâu chuyết khoát khoát tay, cùng Khương Kỳ liếc nhau. Sau đó, hai người cũng cười lên ha ha. Khương Kỳ trong lòng liền nói, không hổ là trở thành đại la cáo giả Thanh Khâu chuyết cũng tại bán thẩm, khá lắm tiểu nhi, như không phải là không có cái đuôi, quả thực đây lão phu còn tượng hồ ly. Hai người dường như mười phần hữu hảo, lại gặp nhau muộn một phen cười dài sau đó, Thanh Khâu chuyết mở miệng. Khương tiểu chân quân, còn xin thế lão phu giới thiệu gặp mặt công chúa điện hạ, cũng tốt bái kiến. Nói đúng lắm, tiền bối mời. Khương Kỳ cười lấy gật đầu, nghiêng người chỉ dẫn nhìn Thanh Khâu chuyết. Không bao lâu, liền đi đến thất công chúa chỗ đám mây bên cạnh. Thanh Khâu cựu vĩ linh hồ tộc trưởng Thanh Khâu chuyết, gặp qua thất công chúa, mời công chúa Ngọc An. An. Thất công chúa khẽ gật đầu. Thanh Khâu chuyết gấp nói theo, cung thỉnh công chúa di giá Thanh Khâu sơn, có trà xanh dâng lên. Tốt. Thất công chúa ra hiệu Thanh Khâu chuyết phía trước dẫn đường. Công chúa mời. Thanh Khâu chuyết cười ha hả dẫn đường, trên đường đi thái độ không có vấn đề gì, cung kính sau khi cũng không có định nọt, vô cùng phù hợp thân phận của hắn. Mọi thứ đều rất bình thường. Khương Kỳ cười híp mắt đi theo sau thất công chúa. Mặc kệ Thanh Khâu có cái gì nan ngôn chi ẩn, chưa thấy thất công chúa lúc, chuyện gì cũng dễ nói, gặp được cũng chỉ có một con đường. Đó chính là nói thẳng ra. Mà nếu như tiếp tục giấu giếm, hoặc là đem Thanh Khâu lợi ích nhìn xem đây thiên đỉnh còn nặng, hậu quả Khương Kỳ đã nói qua. Do đó, vừa rồi Thanh Khâu chuyết lộ diện sau đó, Khương Kỳ mới biết chủ động nói là hiểu lầm. Nhưng nếu như Thanh Khâu chuyết còn không thành thật, như vậy, hiểu lầm cũng có thể không phải hiểu lầm. Đại La yêu thần, thiên đỉnh lại không phải là không có giết qua. Điểm lành nhất tộc, Hòa Vân động cùng Lăng Tiêu điện tán thành ngươi, ngươi mới là điểm lành. Một đường đi vào Thanh Khâu sơn chính điện, dâng lên trà thơm sau đó, Thanh Khâu chuyết làm chuyện thứ nhất chính là lui tả hữu. To như vậy một cái đại điện, chỉ còn lại có Khương Kỳ ba người cùng Thanh Khâu chuyết. Thế thế, thất công chúa cũng không có cái vã, trực tiếp mở miệng hỏi, nhìn tới Thanh Khâu tộc trưởng hiểu rõ bản điện hạ vì sao mà đến. Nghe vậy, Thanh Khâu chuyết cười khổ một tiếng, nói, hiểu rõ, chính là bởi vì hiểu rõ, vừa rồi mới cố ý từ chối, mời công chúa điện hạ ngàn vạn thông cảm. Khương Kỳ có chút ngoài ý muốn nhíu lông mày, hắn không ngờ rằng lão hồ ly này làm như thế tuyệt, trực tiếp đoạn mất đường lui của mình. Bất quá, cái này cũng bình thường, nếu là không có dạng này quả quyết, Thanh Khâu chuyết cũng làm không được vị trí tộc trưởng. Vừa rồi chỉ là một cái hiểu lầm. Thất công chúa mỉm cười nói, cũng cho chuyện này chấm. Đa tạ công chúa. Thanh Khâu chuyết túi đầu, ánh mắt lóe lên ba phần bất ngờ. Không ngờ rằng kia Khương Kỳ chân trượt coi như xong, vị này nhìn lên tới kinh nghiệm sống chưa nhiều thất công chúa vậy có phần biết nặng nhẹ. Cùng Thanh Khâu so đo không có ý nghĩa, đạt thành mục đích của mình mới là trọng yếu nhất. Thất công chúa mỉm cười gật đầu, nói ra, về hạ giới hồ tộc bị vô cớ nghiệt giết một chuyện, tin tưởng không cần ta tiếp qua nhiều lắm lời. Công chúa minh giám. Thanh Khâu chuyết cười khổ lắc đầu, nói ra, cũng không phải là Thanh Khâu cùng Đồ Sơn không muốn quản, thật sự là không có cách nào. Có nỗi khổ tâm. Thất công chúa khẽ hỏi, những kia hắc bảo cụ thể nền tảng, lão phu cũng không rõ lắm, nhưng ở trước đây không lâu, đã từng có một vị tồn tại thăm hỏi Thanh Câu, cầm tộc ta vị thứ nhất tộc trưởng ấn tín.
Là ai?
Thanh Câu chuyên ngữ xuất kinh nhân.
Thương Dương.
Chương 331, Thương Dương chương 331, Thương Dương Thương Dương. Thương Kỳ nghe vậy nhíu nhíu mày hảo. Tên này cũng không lạ lắm, chính là thượng cổ yêu đỉnh thập đại yêu thần một trong. Không nên tương tự lời nói, này thập đại yêu thần tại yêu đỉnh địa vị, khoảng tương đương thấp nửa cái cấp bậc tứ ngự đại đế. Trước đây yêu đỉnh hủy diệt, phần lớn yêu thần mặc dù có đại la vị cách, nhưng vẫn là ngăn cản không nổi vô lượng lượng kiếp vĩ lực, cát bụi trở về với cát bụi. Mà căn cứ thiên đình ghi chép, sống sót, đến nay còn rất có thể còn sống yêu thần có ba vị. Bạch Trạch, Thương Dương, Tương Liễu. Còn có một vị không vào thập đại yêu thần hàng ngũ, nhưng càng thêm cường đại, xưng là yêu sư quân bằng. Những thứ này thượng cổ tồn tại, chính là bây giờ yêu tộc còn sót lại không nhiều nội tình. Thương Kỳ trước đó cùng Tương Liễu phân hồn qua tay, mà Tương Liễu bản thể, đoán chừng đã bị chính nghĩa chấp hành. Bây giờ, chỉ còn lại có Bạch Trạch cùng Thương Dương. Đáng nhắc tới là, hai vị này sở dĩ năng lực sống đến bây giờ, trừ ra thực lực bản thân bên ngoài, còn có một cái cậy vào. Bạch Trạch cùng Thương Dương cũng coi như là điểm lành. Nhất là Bạch Trạch, trước đây hiến tặng cho hoàng đế một phần Bạch Trạch tinh quái đồ phía trên ghi chép yêu tộc có danh tiếng, tiềm lực khổng lồ 1.520 cái chủng tộc. Hoàng đế thật cao hứng, vì nhân hoàng tên, sắc phong Bạch Trạch là điểm lành, đặc xá Bạch Trạch đã từng thân làm yêu đình yêu thần sai lầm, Bạch Trạch vậy thật cao hứng, vì chuyện này ý nghĩa là ngài có đến từ nhân hoàng con dấu đảm bảo, từ nay về sau không cần lo lắng bị thanh toán. Về phần kia 1.520 cái chủng tộc, sau đó bị hoàng đế giải quyết hầu như đều diệt chủng, chuyện nhỏ này đều không đáng giá nhắc tới. Nói cách khác, Bạch Trạch lần này bo giữ mình làm việc, theo hoàng đế là bỏ gian tà theo chính nghĩa, nhưng theo yêu tộc, chắc chắn yêu gian không có chạy. Hơn nữa còn là kiêm chức quan phiên dịch yêu gian. Cho nên cho tới bây giờ, đều không có người biết Bạch Trạch đến cùng ở nơi nào. Về phần Thương Dương, vậy miễn cưỡng là một cái điều lành. Vì tại nhân tộc biến thành thiên địa nhân vật chính sau trong truyền thuyết, có rất nhiều Thương Dương dự đoán mưa to sắp tới, giúp đỡ nhân tộc giảm bất tổn thất sự tích. Nhưng mà sự thật chứng minh, Thương Dương hay là thái cần mặt mũi, không có phí công Trạch làm như vậy tuyệt. Đương nhiên, cũng có thể là Bạch Trạch trước Thương Dương một bước. Tóm lại, Thương Dương cái này điểm lành cũng không phải là nhân hoàng sắc phong, mà là nhân tộc một bộ phận sinh linh công nhận. Cái này lại trở về ban đầu vấn đề. Nhân hoàng sắc phong điểm lành, liền xem như thiên đình vậy không sẽ đi can thiệp. Có thể một cái hoang dại điểm lành. Vẫn là câu nói kia, nhận ngươi, ngươi mới là điểm lành. Cho nên hiện tại, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, Thương Dương đại khái thượng muốn bị từ bỏ điểm lành tịch. Ngài làm cái gì? Thất công chúa suy tư một lát sau, ngẩng đầu hỏi. Thanh Câu chuyết cười khổ trả lời, một phần thái cổ minh ước, Thương Dương cùng tộc ta vị thứ nhất tộc trưởng minh ước. Minh ước thượng giao ước, nếu ứng nghiệm Thương Dương một sự kiện. Do đó, ngài đáp ứng hắn đối với chuyện này bỏ mặc. Khương Ký hỏi. Cũng không phải. Thanh Câu chuyết có hơi lắc đầu, nói, là tương lai trăm năm, cựu vĩ linh hồ nhất tộc không được hiện thế. Bao gồm Đồ Sơn ở bên trong, bởi vì này phần minh ước là cựu vĩ linh hồ nhất tộc thành lập, không phân tông mạch đều muốn tuân thủ. Thất công chúa nghe vậy, cao mày nói cách khác, trên cơ bản có thể xác định, tàn sát hạ giới hồ tộc sự việc, là Thương Dương chủ đạo. Không nhất định, chúng ta cũng không có bằng chứng. Thanh Câu chuyết lắc đầu, thở dài, đều tin tức này, hay là lão phu triệu hồi tộc nhân lúc, các tộc nhân nghe được. Hiện tại Thanh Câu cùng Đồ Sơn cũng tại ẩn cư không ra. Thương Kỳ nghi ngờ hỏi, vì sao cựu vĩ linh hồ nhất tộc muốn cùng Thương Dương thành lập như vậy một phần khế ước? Liên quan đến thượng cổ yêu đình một ít cử động. Thanh Câu chuyết giải thích nói, thượng cổ lúc yêu tộc trắng trợn bắt giết nhân tộc, mà ta cựu vĩ linh hồ nhất tộc từ trước đến giờ không tranh với lời, càng không muốn dính qua giết nhiều nghiệt, cho nên khẩn cầu phụ trách việc này Thương Dương, đem ta cựu vĩ linh hồ nhất tộc bài trừ bên ngoài, không tham gia săn bắn. Cũng là bởi vì đây, bỏ ra cái giá đáng kể. Đây là nói thật, cũng không phải là hai đầu đặt cược hoặc là ai cũng không rút. Vì ngay lúc đó nhân tộc thật sự không có gì thiên địa nhân vật chính khí tượng, tại làm lúc đại đa số thế lực trong mắt, nhân tộc chính là nữ hoa nương nương chứng đạo công cụ, chỉ thế thôi. Do đó, cựu vĩ linh hồ nhất tộc tại làm lúc lựa chọn không tham dự săn bắn nhân tộc, nguyên nhân rất có thể liền là Thanh Khâu Chuyết nói như vậy. Chỉ là sau đó vô tâm cắm liễu liễu xanh ùn, nhường cựu vĩ linh hồ nhất tộc nhảy lên biến thành an toàn nhất, khổng lồ nhất, tối lời nói có trọng lượng yêu tộc. Nhân tộc hận không thể đối yêu tộc chém tận giết tuyệt, nhưng cũng không phải là tất cả yêu tộc đều muốn như vậy xử trí. Chẳng qua những thứ này thượng cổ chuyện xưa cùng chuyện hôm nay không quan hệ. Trải qua Thanh Khâu Chuyết như thế một phen giải thích sau đó, trên cơ bản có thể xác định, hạ giới hồ yêu bị ngược sát chuyện, cho dù không phải Thương Dương làm chủ đạo, vậy cùng ngài thoát không được liên quan. Rốt cuộc, thật sự là quá xảo hợp. Người Thương Dương chân trước vừa mới lên môn, cầm thượng cổ minh ước, nhường hồ tộc tam đại tổ đỉnh bế quan trăm năm, quay đầu đều ra chuyện như vậy. Trên đời này nơi nào có trùng hợp như vậy? Thất công chúa chính suy tư, ánh mắt xéo qua nhìn thấy Khương Kỳ ánh mắt, lập tức hiểu ý, mỉm cười nói với Thanh Câu Chuyết, Thanh Câu tộc trưởng, tất nhiên cựu vĩ linh hồ nhất tộc bị thái cổ minh ước hạn chế, bản điện hạ cũng sẽ không đi làm kia cưỡng bức ngươi tộc trái với điều ước các nhân. Nói xong, đứng dậy, cười nói, này liền cáo tử, cùng tiễn thất công chúa. Thanh Câu Chuyết cũng theo đó đứng dậy, trong thần sắc nhìn không ra cái gì dư thừa tâm trạng, chính là vô cùng công thức hóa nụ cười. Khương Kỳ thật sâu mà liếc nhìn lão hồ ly này, đối phương đủ quả quyết, cũng biết so sánh cái gọi là thượng cổ minh ước, hay là mắt ba trước thiên đình công chúa quan trọng hơn một ít. Hắn không tin vừa rồi Thanh Câu Chuyết để lộ ra đến những vật này sẽ không có trừng phạt, nhưng Thanh Câu Chuyết hay là không chút do dự làm. Đối với Khương Kỳ bọn người tới nói, này có lợi có hại. Lợi tốt chỗ tự nhiên là có Thanh Câu Chuyết cung cấp nội tình, trên cơ bản có thể khóa chặt phía sau màn hắc thủ. Mà tệ nạn thì là có này thượng cổ minh ước tồn tại, Thanh Câu Chuyết lộ ra sau đó, rất có thể dẫn tới Thương Dương cảm ứng cùng cảnh giác. Đánh cỏ động rắn. Với lại, Thanh Câu Chuyết như vậy quả quyết, vậy đem hắn Cửu Vĩ Linh Hồ nhất tộc hái được ra ngoài. Chuyện kế tiếp chính là Thất Công Chúa cùng Thương Dương sự tình. Mặc kệ này hai bên làm sao đánh cờ, cũng cùng Cửu Vĩ Linh Hồ nhất tộc hết rồi quan hệ. Cáo giả A Khương Kỳ trong lòng cảm thán như thế, cùng Thanh Câu Chuyết lưu luyến chia tay, giao ước ngày khác nhất định tới trước thăm hỏi. Nhưng người nào cũng không nói cái này ngày khác cụ thể là ngày gì. Rời đi Thanh Câu tộc địa, Khương Kỳ nhìn về phía Thất Công Chúa. Tiểu cô bây giờ chuẩn bị làm sao làm việc? Thất Công Chúa nghe vậy, suy nghĩ một lúc, nói ra, tự nhiên là tìm kiếm Thương Dương, nhưng vị này thượng cổ yêu thần tung tích, nghĩ đến không phải dễ dàng như vậy liền có thể tìm thấy, đúng không? Khương Kỳ mỉm cười hồi đáp, nhưng ta nghĩ, tiểu cô đã có cách. Đại chất tử ngươi không thể như vậy. Thất Công Chúa oán trách chừng Khương Kỳ một chút, nói ra, ngươi phải nói thỉnh giáo. Tốt tốt tốt. Khương Kỳ cười ha hả chắp tay hành lễ, nói ra, còn xin tiểu cô dạy ta, nên như thế nào tìm kiếm Thương Dương tung tích. Thất Công Chúa lúc này mới cười hắc hắc, từ trong ngực mò ra một viên ngọc bài. Lão bảng, làm việc.